Chương 140. Hỏa lực không ngớt, khó mà chống cự. Chương 140. Hỏa lực không ngớt, khó mà chống cự. 1/2, liên tiếp tiếng vang chấn động đến không khí cũng vì đó run rẩy, đạn đạo cùng kiếm khí trên không trùng kịch liệt va chạm, bộc phát ra hào quang chói sáng cùng quần quần khói đặc. Cương đại khí lãng như mãnh liệt sóng thần hướng bốn phía quét tán, Lâm Tiêu đang giận sóng bên trong thân hình bỗng nhiên nhoáng một cái, linh khí hộ thuẫn quang mang lấp loé không yên, nhưng cuối cùng vẫn là gánh vác cái này sóng xung kích. Cái này đều không có đánh trúng. Đạn đạo thế nào ở nửa đường nổ? Trên mặt biển, tàu chiến quan chỉ huy nhìn xem giám sát màn hình, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, còn tưởng rằng là đạn đạo xảy ra vấn đề, tăng lớn hỏa lực, nhất định phải đem hắn đánh xuống. Ngay sau đó, lại có mấy cái đạn đạo bắn ra, thẳng bức Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gọi thẳng không nói võ đức, lại là liên tục xuất kiếm, đem đạn đạo chém xuống. Đạo đạn tốc độ phi hành xa nhanh với hắn, nghĩ phi hành chạy trốn cơ hội là không thể nào. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tàu chiến quan chỉ huy nhịn không được văn tụ, trong lòng không hiểu, chẳng lẽ cái này phi hành vật có thần bí không biết tên phòng không hệ thống? Một bên khác, Thái Bình Dương nào đó căn cứ quân sự chỉ huy trung tâm bên trong, bầu không khí khẩn trương đến như là kéo căng dây cung. Các nhân viên làm việc vẻ mặt nghiêm túc, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào các loại giám sát thiết bị. Đột nhiên, phụ trách vệ tinh hình ảnh phân tích nhân viên kỹ thuật phát ra một tiếng kinh hô, "Trời ạ, các người mau đến xem." Đám người nghe tiếng, cấp tốc xuống lại đến công tác của hắn trước sân khấu. Trên màn hình, đến từ vũ trụ vệ tinh HD hình ảnh rõ ràng cho thấy, Thái Bình Dương bên trên không rõ phi hành vật lại là một người. Người này quanh thân còn cuốn tia sáng kỳ dị, dưới chân tựa hồ dẫm lên một thanh tản ra u quang trường kiếm, chính lấy lệnh người liễu lươi tốc độ bay nhanh. Cái này sao có thể là người? Một vị sĩ quan mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ là kiểu mới thân thể phi hành khí? Nhưng đây cũng quá vượt qua lẽ thường. Căn cứ quan chỉ huy cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu nghi hoặc cùng bất an, chẳng lẽ là siêu việt thập giai siêu phàm người? Mặc kệ hắn là cái gì, tuyệt không thể nhường cái này bất minh vật thể thoát đi chúng ta khống chế phạm vi. Lập tức thông chi phía trước chiến cơ cùng tàu chiến, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải đem nó chặn đường. Vâng, trưởng quan. Lính truyền tin cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Cùng lúc đó, phân tích đoàn đội cũng tại giành giật từng giây nghiên cứu hình ảnh. Một vị thâm niên nhà khoa học nâng đỡ kính mắt, ngựa khí gấp rút nói ra, từ trên hình ảnh nhìn, hắn phương thức phi hành hoàn toàn không phù hợp chúng ta hiện hữu khoa học nhận biết, cỗ này tia sáng kỳ dị ẩn chứa năng lượng to lớn, mà lại, hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra khó mà che giấu chân kinh, cỗ năng lượng này tựa hồ cũng không phải là đến từ chúng ta phương Tây dị năng lượng hệ thống, ngược lại là rất giống Long Quốc một loại đạo gia tu hành hệ thống. Ý của ngươi là nói, cái này có thể là Long Quốc đạo gia siêu phàm người? Quan chỉ huy thanh âm trầm thấp mà hữu lực, nếu như là dạng này, vậy chúng ta càng không thể tùy tiện nhường hắn chạy. Giờ phút này, trên bầu trời Thái Bình Dương, Lâm Tiêu còn không biết căn cứ quân sự chỉ huy trung tâm bên trong xảy ra đây hết thảy. Hắn lần nữa đánh rơi một nhóm đạn đạo công kích, đạo đạn công kích uy hiếp quá lớn, Lâm Tiêu căn bản không dám lấy thân thể chọi cứng, mà lại đạn đạo tốc độ phi hành quá nhanh, tầm bắn cũng phi thường xa. Lâm Tiêu bị đánh ra hỏa khí, thân hình một độn, suy nghĩ một lát, quay người hướng về mặt biển bay đi, muốn ra tay phá hủy trong hải dương chiến hạm. Lâm Tiêu còn chưa kịp ổn định thân hình, liền gặp trên thân hạm gần phòng pháo hệ thống chính chậm rãi chuyển động, đen ngòm họng pháo như vô số song âm trầm đôi mắt, khóa chặt hắn. Một cỗ không do cảm giác tự nhiên sinh ra, đột nhiên nhớ tới từng tại thiện cận nhiều lần bên trên soát từng tới chiến hạm gần phòng pháo. Một giây sau, mấy môn gần phòng pháo đột nhiên khởi động, trong nháy mắt tiến vào cao tốc xạ kích trạng thái, họng pháo phi tốc xoay tròn, phát ra ong ong phong minh thanh. Ngay sau đó, từng đạo ánh lửa lôi cuốn lấy đạn, như mưa to đổ xuống mà ra, dây đặc đạn hợp thành một đầu dây đỏ, vạch phá bầu trời, hướng về Lâm Tiêu điên cuồng đánh tới. Lâm Tiêu vội vàng thu hồi thế công, dựng lên linh lực vòng bảo hộ chống cự. Phanh phanh phanh, dây đặc đạn hung hăng đụng vào Lâm Tiêu linh lực vòng bảo hộ bên trên, bộc phát ra liên miên không dứt tiếng vang, tựa như vô số trọng truy đồng thời đánh. Linh lực vòng bảo hộ bên trên, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng kịch liệt gợn sóng, mỗi một đạo gợn sóng đều theo linh lực kịch liệt ba động, phảng phất yếu ớt mặt hồ, lúc nào cũng có thể bị mãnh liệt sóng cả xung phá. Một giây 200 tóc, mỗi một tóc đều đủ để tùy tiện đánh nổ nhân loại thân thể, tại dị vãng mọi người nhận biết bên trong, căn bản không tồn tại gốc cắt bọn sinh vật có thể chống đỡ được loại hỏa lực này đả kích. Vẹn vẹn trong chốc lát, Lâm Tiêu cũng cảm giác một cô áp lực trước đó chưa từng có đập vào mặt. Loại này gần phòng pháo hỏa lực, xa xa phải lớn với lúc trước hắn sử dụng cái chủng loại kia hỏa ma hàm pháo. Linh lực của hắn như hồng thủy vỡ đê, bị gần phòng pháo điên cuồng rút ra, tiêu hao, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ hắn cái chán lan xuống, hô hấp của hắn gấp rút mà nặng nề, hai tay bởi vì toàn lực duy trì vòng bảo hộ mà run nhẹ nhẹ. Không xong chạy mau. Lâm Tiêu toàn lực vận chuyển tung địa kim quang ra trì tự thân, lại móc ra một tấm thần hành phù thôi động, hốt hoảng thoát đi. Hắn tốc độ phi hành lần nữa được tăng lên rất cao, rất nhanh liền bay ra chiến hạm phạm vi công kích. Mà phía sau, kia gần phòng pháo vẫn tại điên cuồng gầm thét, ánh lửa ngút trời, đạn hình thành mưa đạn chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm, thật lâu không ngừng. Tàu ngầm bên trong, quan chỉ huy nhìn xem biến mất tại trong màn hình điểm sáng, trùng điệp thở dài một hơi. Ngay tại vừa rồi, Lâm Tiêu quanh thân năng lượng ba động nhường chiến hạm cảnh báo đại tác, cơ hồ đều muốn đánh vỡ hắn màng nhĩ. Quan chỉ huy tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không thể tin, năng lượng như vậy ba động, thế nào có thể là nhân loại gây nên? Loại này cảnh báo là mới nhất khoa học kỹ thuật, có thể kiểm chắc đến dị thường năng lượng ba động. Hắn cũng là vừa rồi biết được mục tiêu của bọn hắn lại là một vị siêu phàm người, trong lòng là một vạn cái không tin. Nhưng gặp quả nhiên là một người bay xuống tới, còn tốt chiến hạm tự chủ phòng không gần phòng pháo khởi động, trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là một màn kế tiếp lại để cho bọn hắn ngoác mồm kinh ngạc, lại có thể có người có thể ngạnh kháng gần phòng pháo hỏa lực đặc kích. Đó căn bản không phải người có thể làm được, chỉ là gặp Lâm Tiêu chỉ là ngăn cản một lát liền đảo tàu, trên chiến hạm đám người lại nặng nặng thở dài một hơi. Mau mau, thỉnh cầu không trung trợ rút. Mục tiêu tốc độ quá nhanh, đã bay ra phạm vi công kích. Lấy lại tinh thần, quan chỉ huy chiến hạm đội vàng hướng phía trên báo cáo. Không trung trợ rút lập tức đến. Hiểu rõ. Bảo trì truy tung, tự do công kích. Trên bầu trời, mấy chiếc chiến cơ đã qua gắt gao khóa chặt Lâm Tiêu, cứ việc Lâm Tiêu tốc độ đã vượt qua 2 mạch, nhưng là tại chiến cơ trước mặt vẫn là hơi có vẻ không đủ. Lâm Tiêu cảm nhận được hậu phương càng thêm mãnh liệt truy kích trạng thái, trong lòng âm thầm tiêu khổ, linh lực trong cơ thể liền muốn thấy đáy, cứ tiếp như thế chỉ sợ đến nghỉ cơm. Mũ nội nó, thật sự là phiền phức, lần này thật là chủ quan. Chương 141. Hữu kinh vô hiểm, cưới mây đạp gió. Chương 141. Hữu kinh vô hiểm, cưới mây đạp gió. 1/2. Lâm Tiêu quay người chính là mấy đạo lăng lệ kiếm khí chém ra, chú ý chú ý, có dị thường năng lượng ba động tiếp cận, tự động né tránh bên trong. Trong chiến cơ cũng đã sớm chứa vào dị năng lượng kiểm trắc cùng phòng ngự trang bị, hai khung chiến cơ bởi vì không tránh kịp trực tiếp bị phá hủy, hướng về phía dưới hải dương rơi xuống, mà cái khác vài khung chỉ là nhẹ nhàng như người, hiểm lại càng hiểm né tránh Lâm Tiêu công kích. Báo cáo, mục tiêu công kích quá mức cấp tốc, không cách nào 100% chuẩn xác tránh né. Thái Bình Dương chỉ huy quân sự trung tâm, nghe thấy phi công báo cáo, mọi người đều là sắc mặt nghiêm trọng, một vị quan chỉ huy lúc này hạ lệnh, kéo cự ly xa, tận lực chú ý tránh né. Lâm Tiêu nhìn xem phía sau đội sát không buông chiến cơ, trong lòng có một tia vội vàng, hắn vẫn là quá coi thường khoa học kỹ thuật đắc lực đo. Mà nó, đánh lại đánh không trúng, trốn cũng trốn không thoát. Đến nghĩ biện pháp vứt bỏ bọn hắn, không phải dạng này một mực bị đuổi theo, sớm muộn đạt được chuyện. Đột nhiên, Lâm Tiêu linh cơ khẽ động, hắn phát hiện phía trước có một mảnh nồng hậu dày đặc mưa dai lôi vân. Trong mây bộ sấm sét vang dội, tựa như một đầu ẩn nút cự thú. Lâm Tiêu khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia giảo hoạt đủ cười, liền lấy ngươi làm bia đỡ đạn. Dứt lời, hắn không chút do dự hướng phía mưa dai lôi vân mà tới. Trên chiến đấu cơ các phi công nhìn thấy Lâm Tiêu cử động, lập tức một trận kinh ngạc. Hắn điên rồi sao? Thế mà hướng mưa dai trong lôi vân chui. Hắn không sợ bị tia chớp đánh trúng sao? Một phi công kinh ngạc hô. Đừng quản như vậy nhiều, đuổi theo. Tuyệt đối không thể để cho mục tiêu biến mất tại chúng ta trong tầm mắt. Dẫn đội phi công lớn tiếng ra lệnh. Thế là, vài khung chiến cơ cũng nghĩa vô phản cố hướng phía mưa dai lôi vân mà tới. Tại nồng hậu dày đặc tầng mây bên trong, Lâm Tiêu quanh thân linh lực bành trướng phun trào. Lâm Tiêu cảm giác tựa hồ đối với cái này trong mây sấm sét có tự nhiên lực tương tác, có lẽ là đã từng tiếp xúc qua thiên lôi rèn luyện nguyên nhân. Theo hắn linh lực phóng thích, trung quanh từng tia sấm sét giống như là bị tỉnh lại tinh linh, vui sướng hướng hắn hội tụ, cùng hắn linh lực kêu gọi kết nối với nhau. Tốt ra hỏa, sau này ta chính là khí tượng cục cục trưởng rồi. Lâm Tiêu trong lòng hô to, hắn cảm giác hắn cùng đám lôi vân này hòa thành một thể, thao túng đám lôi vân này bên trong sấm sét điều khiển như cánh tay. Trong chớp mắt, nguyên bản liền sấm chớp rền vang mây mưa hóa thành một mảnh quần quần lôi hải, cường đại điện từ trường khuyết tán ra. Vẫn chưa hoàn toàn bay vào trong mây, chiến cơ đứng nuôi chịu xào liền nhận cố này cường đại điện từ trường quấy nhiễu. Trên máy bay thiết bị điện tử phát ra bén nhọn tiếng cảnh báo, đồng hồ đo bên trên đèn chỉ thị điên cuồng lấp lóe. Ngay sau đó, hướng dẫn hệ thống truyền tin, phi hành hệ thống điều khiển, đông đảo mấu chốt hệ thống liên tiếp mất linh. Các phi công luống cuống tay chân ý đồ một lần nữa khống chế máy bay, nhưng tất cả đều không làm nên chuyện gì. Gặp ủy, đây rốt cuộc xảy ra cái gì? Tại sao tầng mây bên trong có như thế cường đại điện tử quấy nhiễu? Một phi công hoảng sợ hô to, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Lâm Tiêu nhìn chuẩn cái này tuyệt hảo thời cơ, như quỷ mị cấp tốc tiếp cận chiến cơ. Hai tay của hắn múa, thao túng trong mây thì lôi, hướng về truy kích chiến đấu cơ của hắn bổ tới. Từng đạo tráng kiện tia chớp, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, tinh chuẩn địa đánh trúng chiến cơ. Veng, veng, kịch liệt tiếng nổ liên tiếp vang lên, chiến cơ tại thiên lôi oanh kích xuống dưới trong nháy mắt hóa thành một đoàn đoàn hỏa cầu, linh kiện mảnh vỡ văng tứ phía, thiêu đốt hải cốt cấp tốc rơi xuống, rơi vào sóng cả mảnh liệt Thái Bình Dương bên trong. Giải quyết truy kích chiến cơ sau, Lâm Tiêu thở một hơi dài nhẹ nhõm, quay đầu nhìn về phía phương đông, nơi đó là Long Quốc phương hướng. Theo sau hắn thao túng đám lôi vân này, như khống chế lấy một đầu uy phong lẫm lẫm cự thú, hướng về Long Quốc phương hướng mau chóng đuổi theo. Trên đường đi, mây đen những nơi đi qua, sấm sét oanh minh, phảng phất tại hướng thiên địa tuyên cáo, hắn trở về. Mà kia phiến bị chiến đấu vết tích vạch phá bầu trời, theo Lâm Tiêu rời đi, dần dần khôi phục bình tĩnh, nhưng trận này tình tâm động phách chiến đấu, lại tại vùng biển này lưu lại khó mà ma diệt tân ký. Thái Bình Dương chỉ huy quân sự trung tâm bên trong, tiếng cảnh báo bén nhọn chói tai, ánh đèn lúc sáng lúc tối, các nhân viên làm việc thần sắc bối rối, chạy nhanh bận rộn. Thế nào chuyện? Mục tiêu thế nào biến mất? Quan chỉ huy một quyền nện ở trên mặt bàn, chấn động đến văn kiện bốn phía bay ra, khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng lo lắng. Nhân viên kỹ thuật đầu đầy mồ hôi, ngón tay tại trên bàn phím phi tốc đánh, âm thanh run rẩy, trưởng quan, kia phiến lôi vân bay nhiêu quá cường liệt, tất cả giám sát thiết bị đều mất linh, chúng ta mất dấu mục tiêu. Những cái kia chiến cơ đâu? Nhanh hồi báo cho ta tình huống. Quan chỉ huy quát, trong mắt vằn vện tia máu. Lính truyền tin bờ môi run rẩy, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, báo cáo trưởng quan, chiến cơ toàn bộ mất đi liên lạc, sơ bộ phán đoán đã bị phá hủy, không một may mắn còn sống sót. Cái này sao có thể? Một vị góp ý tê liệt trên ghế ngồi, sắc mặt trắng bệch, một người chỉ bằng một mình hắn, thế nào có thể đem chúng ta vương bài chiến cơ biên đội cho hết hủy? Chỉ huy trung tâm bên trong hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người bị bất tình lình thảm bại chấn kinh đến nói không ra lời. Quá rồi hồi lâu, quan chỉ huy mới chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, lập tức khởi động tối cao cấp bậc khẩn cấp dự án, toàn diện lục soát kia phiến hải vực cùng khu vực, nhất định phải đem cái này siêu phàm người tìm ra, mặc kệ trả giá cái gì đại giới. Nhưng mà Lúc này Lâm Tiêu sớm đã theo Lôi Vân đi xa, Thái Bình Dương bên trên chỉ để lại chiến cơ thiêu đốt hải cốt cùng trôi nổi mỡ đông, bọn hắn không dám tưởng tượng chính là, Lâm Tiêu kỳ thật vẫn luôn tồn tại với trong Lôi Vân. Lan lộn Lôi Vân dần dần tiến vào Long Quốc khương vận, như là một đầu gáo thét cự thú. Long Quốc tương quan khí tượng giám sát bộ môn trong nháy mắt phát giác được cái này dị thường thời tiết, dự cảnh tín hiệu liên tiếp vang lên. Khí tượng các chuyên gia nhìn chằm chằm giám sát số liệu, cau mày, đối mặt bất thình lình lại không hề có điểm báo trước khí trời ác liệt hiện tượng, hoàn toàn không nghĩ ra. Chỉ có thể thông chi ven đường thành thị làm tốt chống lũ chuẩn bị. Làm Lôi Vân cuối cùng đến kiểm tỉnh trên không Lâm Tiêu Châu ở lúc, giống như là tích xúc đã lâu lực lượng triệt để phong thích, mưa rào tầm tã như chú giống như rơi xuống, hình thành một mảnh màn nước, mơ hồ toàn bộ thế giới. Nhưng vào lúc này, Lâm Tiêu thi triển thủy chi độ thuật, thân hình như cá giống như linh hoạt trốn vào nước mưa bên trong. Giọt mưa trở thành hắn điểm hộ, thuận nước mưa lưu động, hắn lặng yên vô tức hướng mặt đất tới gần. Tại Long Quốc các nơi, một chút ẩn nấp với trần thế đạo môn cao nhân, nương tựa theo viễn siêu thường nhân cảm giác bén nhạy, đã nhận ra mảnh này lăn lộn Lôi Vân dị dạng. Một vị ẩn cư tại Thâm Sơn cổ xem lão đạo, đang tại bồ đoàn bên trên nhắm mắt tu hành, lại đột nhiên bị nơi chân trời xa sấm sét quấy nhiễu. Hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy chấn kinh chi sắc, không lo được chỉnh lý áo bào, vội vàng đứng dậy chạy trí đạo xem trước bình đài. Nhìn qua kia phiến quần quần mà đến Lôi Vân, lão đạo tay run nhẹ nhẹ, trong miệng tự lẩm bẩm, cái này trong Lôi Vân có mịt mờ linh lực ba động, tuyệt không phải bình thường khí tượng. Chương 142. Tiến về hiệp hội, phách lối chỉnh hành. Chương 142. Tiến về hiệp hội, phách lối chỉnh hành, 1/2. Cùng lúc đó, tại một chỗ khác ngăn cách trong sân gốc, một vị thân mang làm bảo trung niên đạo nhân, đang tay cầm phất trần, dạo bước với linh tuyển bên mở. Đột nhiên, ánh mắt của hắn như điện bắn về phía trên bầu trời Lôi Vân, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là vị nào lão tiền bối đang tại độ thiên nhân kiếp? Nhưng hôm nay thời đại mạt pháp này, thiên địa linh khí mỏng manh đến tận đây, lại còn có tiên tiên cường giả tồn tại, thậm chí càng độ thiên nhân kiếp. Cái này thật sự là khó có thể tin. Còn có một vị ở tại cổ lão tiểu trấn lão giả thần bí, ngày bình thường lấy bán tranh chữ mà sống, nhìn như bình thường, kỳ thực thân phụ cao thâm tu vi võ đạo. Làm Lôi Vân lâm gần, trong tay hắn bút vẽ đột nhiên trượt xuống, cả người đứng chết chân tại chỗ, hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, không khỏi la thất thanh, thiên nhân hàng thế, võ đạo muốn đại hư sao? Một bên khác, Lâm Tiêu cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trở về mặt đất, hắn lúc này có chút chật vật, thần thức số lượng lớn tiêu hao nhường tinh thần hắn bị bại, một thân linh lực cũng còn thừa không có mấy. Lâm Tiêu nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình, khóa lại cửa phòng về tới bí cảnh không gian bên trong. Nã Nã cô gặp hồi lâu không thấy Lâm Tiêu cuối cùng lại trở về, vội vàng từ nóc phòng bay về phía Lâm Tiêu. Thiên sư đại nhân, ngươi cũng thật nhiều ngày chưa có trở về đâu. Ai? Thiên sư đại nhân đây là thế nào rồi? Nã Nã cô lúc này mới phát hiện Lâm Tiêu một bộ mệt lạ bộ dáng, vội vàng lên tiếng hỏi thăm. Không có việc gì, chính là tiêu hao quá lớn, khôi phục một hồi thuận tiện. Lâm Tiêu không có quá nhiều giải thích, liền tại đầm nước cái khác trên đá lớn ngồi xếp bằng xuống bắt đầu khôi phục. Nã Nã cô trong lòng lo lắng, chỉ là cũng không tiếp tục quấy rầy, lại phối hợp bay trở về nóc phòng. Thiên sư đại nhân như thế lợi hại, thế mà cũng biết như thế chật vật sao? Đến cùng là tao nộ cái gì dạng đại địch? Nã Nã cô không biết là, nàng cái gọi là đại địch, không phải nhân loại, mà là hiện đại khoa học kỹ thuật. Lâm Tiêu toàn lực vận chuyển đạo kinh cùng Thái Hư Ngự Thiên Quyết, thôn tính lấy bí cảnh bên trong linh khí. Một ngày thời gian trôi qua, bí cảnh bên trong linh khí lần nữa bị tiêu hao 7-8 phần. Nã Nã cô cảm thụ được trong không khí mỏng manh linh khí, trong lòng bất đắc dĩ, thiên sư đại nhân mỗi lần tiến đến đều biết đem bí cảnh linh khí móc sạch, nàng chỉ có thể lấy thêm ra chân tảng linh thạch tu luyện. Lâm Tiêu linh lực trong cơ thể lần nữa tràn đầy bắt đầu, lại lấy ra mấy viên trung phẩm linh thạch bắt đầu tu luyện, tiêu hao tinh thần lực khôi phục chậm chạp, loại này cảm giác bể bại nhường hắn buồn ngủ. Lại qua 2 ngày, tinh thần lực cũng gần như hoàn toàn khôi phục, Lâm Tiêu chậm rãi mở mắt, thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Là thời điểm đi tìm một chút võ đạo hiệp hội phiền toái. Lâm Tiêu lách mình biến mất tại bí cảnh bên trong, nhường trên nóc nhà đang chuẩn bị chào hỏi Nã Nã cổ xấu hổ ngay tại chỗ. Thiên sư đại nhân, lần này thế nào tới như thế vội vàng, đi cũng như thế vội vàng. Nã Nã cổ không hiểu, chỉ là gãi đầu một cái, hướng về bí cảnh phía dưới trong rừng cây lướt tới. Lam Tinh Lâm Tiêu xuất hiện lần nữa tại trong phòng ngủ của mình, lần nữa gọi điện thoại hướng Tống Bân xác nhận an toàn của hắn sau, lúc này đơn thương độc mã chạy tới Kiểm Tỉnh Võ Đạo Hiệp hội. Kiểm Tỉnh Võ Đạo trong hiệp hội, Lý Dật Trú cùng mấy tên đến từ Kinh Đô Võ Đạo Hiệp hội thành viên đang tại trong văn phòng thảo luận, đối với Lâm Tiêu điều tra, bọn hắn cũng không tiến triển chút nào. Lúc này, bên ngoài có người đến báo, Lâm Tiêu vậy mà tự thân lên cửa, trong lòng mọi người hơi kinh, người này không phải hẳn là còn ở phiêu lượng quốc sao, không có tiếp thu được hắn trở về tin tức a. Những người khác nghe Lâm Tiêu hiện thân tin tức, chấn kinh sau khi, hai mặt nhìn nhau. Lý Dật Trú cũng là sắc mặt khó coi, trong lòng thở dài, mấy vị này Kinh Đô tới đại nhân vật hiển nhiên đối Lâm Tiêu rất có thành kiến, chỉ sợ lần này không thể thiện. Chính hành chính là lần này Kinh Đô Võ Đạo Hiệp hội người tới người dẫn đầu, nghe thấy tin tức này, hắn sắc mặt âm trầm, cam tức đem tư liệu ngã tại trên bàn, xem ra tiểu tử này có chút cuồng vọng a, đưa mình tới cửa. Nhanh chóng đi đem hắn mang đi phòng thẩm vấn. Lý Dật Trú nghe thấy lời này cau mày, bất quá hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì. Hắn nên nói đều đã nói, cái này Trịnh Hành bảo thủ, xem thường bọn hắn Kiểm Tỉnh Võ Đạo Hiệp hội, căn bản nghe không vào hắn. Bên cạnh Tô Giao cao mày, nhỏ giọng nhắc nhở, "Trịnh sư minh, chúng ta còn không có tìm tới trực tiếp chứng cứ, vạn nhất." "Không có vạn nhất." Trịnh Hành khoát tay chặn lại, lãnh gãy nàng, tại phiêu lượng quốc náo động lên như vậy động tĩnh lớn, hắn lại cùng Tống Bân quan hệ không ít, không phải hắn còn có ai. Hôm nay hắn đã tới, cũng đừng nghĩ tùy tiện thoát thân. Đang khi nói chuyện, một trận trầm ổn hữu lực tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Lâm Tiêu đẩy cửa ra, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong phòng đám người. Trịnh Hoành sắc mặt khó coi, chất vấn đi theo Lâm Tiêu phía sau một võ đạo hiệp hội thành viên, không phải để ngươi dẫn hắn đi phòng thẩm vấn sao? Thế nào đi đến chỗ này tới? Lâm Tiêu ánh mắt rơi vào Trịnh Đỏ trên thân, khoe miệng hơi câu, nhàn nhạt mở miệng, chính là các ngươi tìm ta, còn dám thị bằng hữu của ta? Trịnh Hoành hừ lạnh một tiếng, hừ, chúng ta không có chất vấn ngươi, ngươi ngược lại trước chất vấn lên chúng ta tới. Thành thật khai báo, mấy ngày nay phiêu lượng quốc Cưu Kim Sơn chuyện xảy ra, có phải hay không là ngươi làm? Nghe thấy như thế chất vấn, Lâm Tiêu nụ cười biến mất, nhíu mày nhìn về phía Trịnh Hoành. Trịnh Hoành bị Lâm Tiêu cái nhìn này thấy trong lòng cuồng loạn, kịp phản ứng hắn thẹn quá hóa giận, mình thế mà bị người này ánh mắt hù dọa. Lâm Tiêu thấy thế trong lòng kinh thường, thì ra chỉ là một người nhát gan như chuột hạng người vô năng, chứng cứ đâu? Chỉ bằng các ngươi tự dưng suy đoán. Lúc này Tô Giao nhịn không được mở miệng, Lâm Tiêu tiên sinh, chúng ta cũng không muốn oan của ngươi, nhưng đủ loại dấu hiệu đều chỉ hướng ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp điều tra, đem chuyện nói rõ ràng, chúng ta chắc chắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Lâm Tiêu khinh thường cười lạnh một tiếng, ta là xem ở Lý hội trưởng trên mặt mũi, mới ở chỗ này cùng các ngươi dài dòng, vốn cho là các ngươi có cái gì chứng cứ, kết quả là cái này. Cho các ngươi một cái lời khuyên, đừng tới tìm ta phiền phức, nếu không hậu quả không phải là các ngươi có thể gánh chịu. Trịnh Hoành nghe thấy Lâm Tiêu không che giấu chút nào uy hiếp, trong lòng càng thêm tức giận, từ khi hắn gia nhập Kinh Đô Võ Đạo Hiệp hội, cho tới bây giờ không người nào dám bây giờ như thế cùng hắn nói chuyện. Lớn mật Lâm Tiêu, có phải hay không cho là có điểm tu vi võ đạo mang theo liền có thể vô pháp vô thiên? Ta cái này để ngươi biết sơn ngoại hữu sơn. Hắn khẽ quát một tiếng, quanh thân nội lực như mãnh liệt thủy triều giống như bành trướng mà lên, dưới chân bỗng nhiên đạp lên mặt đất, cả người như là một viên ra khỏi nòng đạn pháo, hướng phía Lâm Tiêu bắn nhanh mà đi. Hữu quyền lôi cuốn lấy tiếng gió vút, thẳng tắp đánh phía Lâm Tiêu mặt. Một quyền này, hắn làm lên 10 phần khí lực, quyền phong thậm chí cào đến không khí chung quanh đều phát ra bén nhọn tiếng rít, rất có một quyền đem Lâm Tiêu đập ngã trên mặt đất khí thế. Tô Giao cùng Lý Dật Trú thấy thế đều là kinh hãi, nhưng là Trịnh Hoành tông sư hậu kỳ tu vi võ đạo, đột nhiên ra tay dưới, căn bản không phải bọn hắn có thể ngăn cản. Lâm Tiêu gặp Trịnh Hoành đột nhiên ra tay, trong lòng cười lạnh, trong mắt là khinh thường, hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Chương 143. Thần thức xung kích, dị quốc lưu đồ. Chương 143. Thần thức xung kích, dị quốc lưu đồ. 1/2. Trịnh Hoành gặp Lâm Tiêu không có chút nào kịp phản ứng, trong lòng không khỏi cười lạnh, quả nhiên là chưa từng gặp qua sự kiện lớn đồ nhà quê, đối mặt công kích của ta, ngay cả phản ứng chi lực đều không có. Trịnh Hoành nắm đấm càng ngày càng gần, sắp chạm đến Lâm Tiêu trong nháy mắt, Lâm Tiêu chỉ là con mắt khẽ híp một cái, một đường vô hình thần thức hóa thành lợi kiếm phóng thích mà ra, trực tiếp kích phá Trịnh Hoành tinh thần hải. Trịnh Hoành chỉ cảm thấy trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng đinh thai nhức óc quanh mình, ngay sau đó, một cỗ khó nói lên lời kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Thân thể của hắn bỗng nhiên cứng đờ, nguyên bản hung mãnh công kích trong nháy mắt đình trệ, trên mặt biểu lộ cũng vặn vẹo thành thống khổ bộ dáng. À, Trịnh Hoành phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không kịp dừng bước, như cũng phóng tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ là có chút nghiêng người, Trịnh Hoành liền một đầu vừa ngã vào Lâm Tiêu phía sau trên mặt tường, theo sau ngã rầm trên mặt đất, bụi bặm văng tung tóe. Thân thể của hắn trên mặt đất co quắp mấy lần, liền không nhúc nhích, lâm vào trong hôn mê. Lâm Tiêu hai tay một đám, biểu lộ vô tội, cái này tất cả mọi người nhìn thấy à, chính hắn đâm vào trên tường đụng hôn mê bất tỉnh, theo ta cũng không quan hệ. Người trẻ tuổi chính là tốt, ngã đầu liền ngủ. Trong phòng những người khác bị biến cố bất thình lình sợ ngây người, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, bọn hắn hoàn toàn không biết xảy ra cái gì, chỉ thấy Trịnh Hoành không giải thích được đâm vào trên tường, sau đó ngã xuống đất không dậy nổi, không rõ sống chết. Tô Giao dẫn đầu lấy lại tinh thần, liền vội vàng tiến lên xem xét Trịnh Hoành tình huống, nàng âm thanh run rẩy mà hỏi thăm, "Trịnh sư minh, ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ?" Lý Dật Trú cũng là lấy lại tinh thần, hắn ẩn ẩn cảm thấy nhất định là Lâm Tiêu làm cái gì, chỉ là cũng không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng để cho người đem Trịnh Hoành mang đến bệnh viện. Phàm nhân tinh thần hải cơ hồ không có chút nào phòng ngự thủ đoạn, tinh thần lực thuế biến mà đến thần thức có thể tùy tiện phá hủy bọn hắn tinh thần hải, nhẹ thì đau đầu người khác muốn nức, nặng thì khiến cho bọn hắn biến thành đồ đần, thậm chí là người thực vật. Lâm Tiêu vẫn là lần đầu nếm thử loại thủ đoạn này, cho nên Trịnh Hoành tinh thần hải chỉ là bị kích phá, cũng không có triệt để bị hủy, sẽ chỉ biến thành một cái kẻ ngu. Trịnh Hoành bị đưa đi bệnh viện sau, Lâm Tiêu lại nhìn một chút còn lại đám người, vẫn là câu nói kia, không có chứng cứ, đừng lại tới tìm ta cùng bên cạnh ta người phiền phức. Nếu không, Lâm Tiêu nói xong, một cỗ uy áp quyết tán mà ra, ngoại trừ Lý Dật Trú bên ngoài, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ như bại sơn đảo hải áp lực, bịch bịch thực lực thấp mấy người trực tiếp bị ép quỳ giảm xuống đất, bọn hắn sắc mặt nhăn nhó, nhưng là không dám tóc một lời. Tô Giao cũng là sắc mặt hoảng sợ nhìn trước mắt cái này nam nhân, loại thủ đoạn này, hắn chỉ ở sư phó nơi đó nghe nói qua một tơ một hào, nghe nói chỉ có tại tiên tần thời kỳ, thực lực cực kỳ cường đại đạo môn cường giả, mới có được này chủng loại giống như thủ đoạn. Lâm Tiêu thấy mọi người đã ăn vào đau khổ, liền thu uy áp chậm rãi quay người rời đi. Lý Dật Trú lúc đầu muốn gọi ở Lâm Tiêu, nhưng là nghĩ, vẫn là không có lối ra, bây giờ Lâm Tiêu cho hắn một loại cực kỳ lạ lẫm cảm giác. Hắn từ Lâm Tiêu trong mắt không có nhìn ra một tia cảm tình, tựa như là cao cao tại thượng thần minh, nhìn xuống trên đất sâu kiến, tựa hồ tràn đầy đối với sinh mạng coi thường. Lý Dật Trú bị mình loại ý nghĩ này hù dọa, không còn dám tiếp tục suy nghĩ, việc cấp bách là nhanh đi xem xét Trịnh Hoành tình huống. Trịnh Hoành tại mình nơi này ra cái này việc chuyện, làm không tốt hắn còn muốn gánh chịu không nhỏ trách nhiệm. Ra võ đạo hiệp hội, Lâm Tiêu theo sau liền chạy tới công ty tìm được Tống Bân. Đã rất lâu chưa từng nhìn thấy Lâm Tiêu, Tống Bân lúc này mừng rỡ, "Lâm ca, đã lâu lắm không gặp ngươi, ngươi không sao chứ?" Lâm Tiêu biết Tống Bân đang hỏi cái gì, Tống Bân hiển nhiên là biết Lâm Tiêu tại phiêu lượng quốc làm tất cả, chỉ là Lâm Tiêu biết, Tống Bân là tuyệt đối sẽ không bán mình. Quả nhiên, Kết quả cũng không có nhường hắn thất vọng. "Tiểu tử ngươi, ta có thể có cái gì chuyện, ngược lại là ngươi, phiêu lượng quốc mấy nhật dù, có cái gì muốn nói?" Lâm Tiêu cười trêu ghẹo nói. Nghe thấy Lâm Tiêu lời này, Tống Bân trong mắt lúc này hiện ra hận ý, ngược lại lại mắt lộ ra bi thương, "Cái này Emily, ta như thế yêu nàng, tín nhiệm nàng, nàng thật là dạng này người, Lâm ca, ta cảm giác sẽ không còn lại tin tưởng tình yêu." Lâm Tiêu nghe thấy lời này không khỏi nhịn không được cười lên, chưa nghe nói qua trên internet đứng đầu một câu sao? "Nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi rút đao tốc độ. Ai, nàng tốt nhất vĩnh viễn đừng lại xuất hiện ở trước mặt ta, nếu không, ta nhất định phải làm cho nàng đi đem ngồi tù mục xương." Tống Bân lại là tự mình nói, nhìn như quyết tuyệt, trong mắt cô đơn lại không che giấu được. "Ôi ôi, Tiểu Tống, ngươi trưởng thành, cầm cái này, thời khắc thả ở trên thân thể ngươi, nhưng tại trong lúc nguy cấp hộ ngươi chu toàn." Lâm Tiêu nói, ném qua đi một khối không biết tên yêu thú xương cốt. Tống Bân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc tiếp được, quan sát tỉ mỉ, một mặt không thể tin, cái này không phải là chó gặm qua xương của ta. Cái này có thể hộ ta chu toàn. Lâm Tiêu mặt lộ vẻ xấu hổ, ban đầu ở phía trên khắc chế trận pháp thời điểm, thầm nghĩ lấy phản chính là cho Tống Bân một đại nam nhân dùng, cũng không cần đem ngoại hình rèn luyện tốt bao nhiêu, cho nên đúng là một khối như là chó gặm qua xương cốt nhỏ. "Ai, nói cái gì mê sảng? Ta giống như là đùa với ngươi người sao? Đây quả thật là có thể tại trong lúc nguy cấp hộ ngươi chu toàn, nghe ta, bất luận khi nào chỗ nào đều muốn mang ở trên người." Tống Bân gặp Lâm Tiêu trịnh trọng như vậy việc, cũng là tin tưởng Lâm Tiêu tất nhiên sẽ không ở những sự tình này bên trên nói đùa. "Tốt, Lâm ca, ta nghe ngươi." Lâm Tiêu vui mừng gật gật đầu, trong lòng đỗng nhiên nghĩ đến hẳn là đi Thương Huyền giới làm một điểm võ đạo công pháp cho Tống Bân tu luyện, không phải là không muốn nhường Tống Bân tu tiên, thật sự là làm tinh bên trên linh khí điều kiện không cho phép. Lâm Tiêu lại cùng Tống Bân hàn huyên thật lâu, mới rời khỏi công ty quay trở về chỗ ở một bên khác, đang ở bệnh viện cứu giúp Trịnh Hành đã chậm rãi tỉnh lại, bất quá chỉ là ánh mắt trở nên mười phần thanh tịnh, cái mũi treo nước mũi, trong miệng thật là y y y nha nha hồ ngôn loạn ngữ. Một bên Lý Dật Trĩu cùng Tô Giao đều là trợn mắt hốt mồm, trước đó còn rất tốt một người, thế mà đảo mắt liền biến thành đồ đần. Tô Giao vội vàng liên hệ kinh đô cao tầng báo cáo cái này máy động phát tình huống, cao tầng chỉ có thể làm bọn hắn tạm thời hủy bỏ nhiệm vụ, nhanh chóng trở về kinh đô trị liệu. Phiêu Lượng Quốc tại lầu năm góc gian kia đèn đuốc sáng trưng lại không khí ngột ngạt trong phòng họp, Phiêu Lượng Quốc quân đội các cao tầng tề tụ một đường. Hình chiếu nghi thượng, lặp đi lặp lại phát hình Lâm Tiêu tại dày đặc hỏa lực xuống dưới mạo hiểm chạy trốn hình tượng, mỗi một lần Lâm Tiêu như quỷ mị tránh đi chí mạng công kích, đều để mọi người tại đây sắc mặt càng thêm âm trầm. Cái này sao có thể? Liền xem như chúng ta mạnh nhất dị năng giả, đối mặt dạng này hỏa lực áp chế, cũng chỉ có một con đường chết. Một vị tướng quân đông nhiên đứng người lên, hai tay nặng nề mà đập vào trên bàn hội nghị, mặt mũi tràn đầy không thể tin cùng phẫn nộ. Sĩ quan tình báo xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thanh âm run nhẹ nhẹ, căn cứ phân tích của chúng ta, hắn sử dụng năng lượng thủ đoạn, tại chúng ta Phiêu Lượng Quốc chưa hề xuất hiện qua, vô cùng có khả năng đến từ Long Quốc. Chương 144. Kinh đô hiệp hội, ngang nhiên ra tay. Chương 144. Kinh đô hiệp hội, ngang nhiên ra tay, 1/2. Lời này vừa ra, trong phòng họp trong nháy mắt sôi trào. Long Quốc, bọn hắn lại có dạng này cường giả. Không phải nói bọn hắn võ đạo đã xuống dốc sao? Nếu như Long Quốc thật nắm giữ loại lực lượng này, chúng ta quân sự ưu thế đem không còn sót lại chút gì, chẳng lẽ chúng ta muốn tiếp tục đi ỷ lại siêu phàm người sao? Đám người ngươi một lời ta một câu, khắp khuôn mặt là lo nghĩ cùng khủng hoảng. Tổng thống cao mày, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước, lập tức tăng cường đối Long Quốc tình báo thu thập, cần phải làm rõ ràng bọn hắn đến cùng tại làm cái gì thành tựu. Còn có, phái ra chúng ta tinh nhuệ nhất là công, không tiếc bất cứ giá nào tìm tới cái này Lâm Tiêu, sống phải thấy người, chết muốn gặp đi. Cùng lúc đó, tại bí mật trong căn cứ, Phiêu Lượng Quốc mạnh nhất dị năng giả, danh hiệu Huyễn Ảnh Ezic, chính nhìn xem Lâm Tiêu chạy trốn video, ánh mắt bên trong tràn đầy nghi hoặc cũng không cam lòng. Hắn tự lẩm bẩm, cái này Long Quốc võ đạo sao? Là ta nhất định phải tự mình chiếu cố hắn. Mà ở xa Long Quốc Lâm Tiêu, đối Phiêu Lượng Quốc đưa tới trận này sóng to gió lớn toàn vẹn không biết. Kiêm tỉnh Quy Dương thị, Lâm Tiêu mới vừa từ trong nhập định tỉnh lại. Nhìn xem trên điện thoại di động lạ Lâm Sinh điện báo, nhíu mày suy nghĩ một lát, nhận điện thoại, đối diện truyền đến một cô gái trẻ tuổi thanh âm, "Lâm Tiêu tiên sinh, là ta Tô Dao. Có chuyện gì?" Lâm Tiêu không mặn không nhạt mà hỏi, nghĩ thầm đám người này còn muốn tìm đến phiền phức hay sao? "Ta vừa mới tiếp thụ lấy phía trên mệnh lệnh, hy vọng Lâm Tiêu tiên sinh có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về Kinh Đô Võ Đạo Hiệp hội, mấy vị trưởng lao muốn gặp ngài, hy vọng ngài có thể đáp ứng." Tô Giao thận trọng nói, sợ Lâm Tiêu từ chối, nàng không hiểu tại sao phía trên như thế chấp nhất với Lâm Tiêu, mà lại căn bản không có thực chất chứng cứ, kỳ thật phía trên mệnh lệnh là cần phải đem Lâm Tiêu mang về, nếu như hắn không tuân theo, bọn hắn liền muốn phái người đến khai thác thủ đoạn cưỡng chế. Mà Tô Giao tự giác đối lý, cho nên nói chuyện lộ ra lực lượng không đủ. "Ồ, chỉ sợ không phải muốn gặp ta như thế đơn giản a?" Lâm Tiêu nghiền ngẫm nói. "Lâm Tiêu tiên sinh không nên hiểu lầm." Tô Giao vẫn chưa nói xong liền bị Lâm Tiêu cắt đứt, "Không cần nhiều lời, ta tùy ngươi tiến đến chính là." Cùng hắn chờ lấy phía trên lần lượt tìm đến phiền phức, không bằng tự thân lên cửa uy hiếp một phen, nếu là có người không biết sống chết, liền ra tay dọn dẹp Lâm Tiêu thầm nghĩ, cho nên đáp ứng xuống. Nghe thấy Lâm Tiêu trả lời như vậy, Tô Giao kinh hỉ bạt phần, trong lòng trùng điệp thở dài một hơi, "Được rồi Lâm Tiêu tiên sinh, nếu như ngài thuận tiện nói ta tùy thời có thể lấy phái người tới tiếp ngươi." "Liền hiện tại a." Lâm Tiêu dứt lời liền cúp điện thoại, không lâu sau Tô Giao liền tự mình lái xe đến đây. Tiếp lấy Lâm Tiêu liền tiến về sân bay, xế chiều hôm đó liền đạt tới Kinh Đô. Trên đường, Lâm Tiêu từ Tô Giao trong miệng biết được Kinh Đô Võ Đạo Hiệp hội phân làm hai phái. Phái cấp tiến cho rằng nên trực tiếp đem hắn mang về để ra nghi vấn, hỏi ra chân tướng trị hắn một cái dùng võ phạm cấm chi tội. Mà phái bảo thủ lại cho rằng hẳn là tìm kiếm chứng cứ, nếu như chuyện thật là Lâm Tiêu làm, thì hẳn là hảo hảo lôi kéo dạng này một vị hậu khởi chi tú. Hai phái tranh luận không nghỉ, bây giờ hiển nhiên là phái cấp tiến chiếm được thượng phong. Lâm Tiêu đứng tại võ đạo hiệp hội cao ốc bên ngoài, thần thức phóng thích mà ra, võ đạo trong hiệp hội tất cả mọi người đều tại quan sát của hắn bên trong. Tại cao ốc dưới mặt đất, có một vị mặt trắng sợi râu trán lão giả, trên người nội lực ba động cường đại nhất, mà lại hắn ngưng tụ trình độ viễn siêu võ đạo tông sư. Lâm Tiêu trong lòng suy tư, đoán chừng đã đạt đến trong truyền thuyết võ đạo đại tông sư cảnh giới. Kinh đô võ đạo hiệp hội trong phòng nghị sự đàn hương lượn lờ, 12 thanh hoàng hoa lê chiếc ghế hiện lên hình quạt gạt ra. Làm Lâm Tiêu đẩy cửa vào lúc, treo ở mái vòm 81 ngọn thanh đồng trung lục lạc đồng thời phát ra chói tai vang lên. Lâm Tiểu Hữu mời ngồi. Trần Thiên Nam chuyển động phỉ thúy ban chỉ, phía sau ba tên người áo đen bên hông xích sắt xoạt rung động. Trần Thiên Nam chính là bây giờ kinh đô võ đạo hiệp hội phải thay mặt để ý tới giải, cũng là phái cấp tiến chủ yếu người ủng hộ. Lâm Tiêu thân mang một bộ đồ đen, thần sắc lạnh lùng, bên cạnh đi theo khuôn mặt mỹ lệ lại lông mày cao lại Tô Dao. Tô Dao luôn cảm thấy hôm nay không khí của phòng họp có một chút không đúng, trong mắt tràn đầy lo lắng, thế là lặng lẽ tới gần Lâm Tiêu bên thai nhỏ giọng nói ra: "Lâm Tiêu, ngươi đừng xúc động, bọn hắn có thể chỉ là nghĩ điều tra một chút, không có ý tứ gì khác." Lâm Tiêu nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, không có trả lời Tô Dao, phối hợp đi hướng một cái không vị ngồi xuống. Phái cấp tiến đại biểu Triệu Mạnh, dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, nhìn thấy Lâm Tiêu tiến đến, lập tức tiến lên một bước, trợn mắt nhìn: "Tiểu tử, ngươi tại Phiêu Lượng quốc náo ra như vậy động tĩnh lớn, làm chúng ta Kinh Đô Võ Đạo Hiệp hội là bài trí." Lâm Tiêu nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, nhếch lên chân bắt chéo: "Chứng cứ đâu? Chỉ bằng các ngươi há miệng, liền muốn định tội của ta? Huống hồ ta tại nước khác làm cái gì, đến phiên các ngươi đến trị tội?" Lúc này, phái bảo thủ Lý Lao đội vàng tiến lên hòa giải: "Lâm Tiểu Hữu, chúng ta cũng là chỗ chức trách, các nước đều ký kết siêu phàm người ước thúc điều lệ thực lực vượt qua tông sư cực giả, muốn xuất ngoại là cần võ đạo hiệp hội cho phép đến, mà lại ở nước ngoài không thể tự tiện động võ đả thương người. Chỉ cần ngươi phối hợp điều tra, chứng minh trong sạch của mình, chúng ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi." Lâm Tiêu cười nhạt cười: "Các ngươi ký kết cái gì điều lệ, ta nhưng không có ký, thứ này nhưng ước thúc không được ta." Triệu Mạnh bị Lâm Tiêu thái độ triệt để chọc giận, đột nhiên một quyền hướng phía Lâm Tiêu đánh tới, quyền phong gào thét, mang theo một cô lăng lệ khí thế. Lâm Tiêu không chút hoang mang, chỉ là nhẹ nhàng duỗi ra một ngón tay, nhìn như tùy ý địa đón lấy Triệu Mạnh nắm đấm. Ầm. Một tiếng vang trầm, Triệu Mạnh giống như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, nặng nề màn đện ở trên tường, mặt tường trong nháy mắt xuất hiện một cái hình người vết lõm. Ngồi ở chủ vị một mực không nói gì Trần Thiên Nam cũng là trong mắt hơi hiếp. Trong đại sảnh một mảnh xôn xao, tất cả mọi người bị Lâm Tiêu cái này thực lực khủng bố chấn kinh đến nói không ra lời. Cái này sao có thể? Hắn nhưng là tông sư hậu kỳ cao thủ a. Cái này Lâm Tiêu đến cùng cái gì địa vị, cư nhiên như thế kinh khủng. Lâm Tiêu chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh như băng quét mắt đám người, nhiều lời vô ích, trực tiếp ra tay đi. Trần Thiên Nam một tay phất lên, phía sau ba vị người áo đen bên hông xích sắt hoa hoa tác hưởng, sau một khắc, ba đầu xích sắt như là linh xà giống như hướng về Lâm Tiêu vọt ra ngoài. Lâm Tiêu bấm tay gậy tại chén trà biên giới, sứ men xanh mảnh vỡ hóa thành lưu quang chặt đứt ba đầu xích sắt. Trần Thiên Nam trước mặt bàn trà im ắng vỡ thành hai mảnh, vết cắt chỗ lưu lại kiếm khí lại gỗ lim hoa văn ở giữa du tẩu thành hình đồng. "Ta hôm nay đến, là muốn các ngươi nhớ kỹ ba chuyện." Lâm Tiêu đứng người lên, màu đen áo khoác bên trên ám kim vân vân đột nhiên sống tới giống như lưu động. "Thứ nhất, huynh đệ của ta mệnh so với các ngươi cái gọi là công ước quan trọng. Thứ hai, sâu kiến còn chưa có tư cách thẩm phán ta. Các huynh đệ rất xin lỗi à, gần nhất xảy ra một chút chuyện, hôm qua xin nghỉ một ngày, hôm nay lúc này mới xếp tốt chữ, phía sau biết đúng giờ đổi mới, hiện tại Long Quốc không có tu tiên giả, phía sau có thể sẽ linh khí khôi phục, dự tính tại nhân vật chính đột phá kim đan sau, võ giả tu luyện tới thiên nhân cảnh giới sau, trong cơ thể nội lực biết hướng về linh lực chuyển hóa, sẽ từ từ đạp vào tiên độ, dạng này tương lai phát triển có thể chứ?" Các huynh đệ có thể nô nước tấp nập phát biểu ý kiến. Chương 145. Long Quốc cho bảo, tiền bối đi thong thả. Chương 145. Long Quốc cho bảo, tiền bối đi thong thả. 1/2, hắn đột nhiên xuất hiện tại Trần Thiên Nam phía sau, đầu ngón tay chống đỡ hắn đỉnh đầu. Trần Thiên Nam trong lòng gọi báo động đại tác, cái này Lâm Tiêu thực lực thế mà ngay cả hắn đều thấy không rõ, không phải là đại tông sư. Thứ 3, Lâm Tiêu thanh âm hòa với long ngâm vang vọng đại điện, đầy đất cho bụi mảnh vụn ngưng tụ thành giết không tha ba chữ to, đừng lại tìm ta, cùng bên cạnh ta người phiền phước, không phải. Kiếm quang hiện lên lúc, ba cái đầu vừa bạn rơi vào Trần Thiên Nam vỡ ra bản trả hai bên. Trần Thiên Nam chật vật giơ tay lên, chùi khóe miệng vết máu, khởi động tiên cương tỏa vũ trận. 9 đầu thép tinh xiềng xích như cự mãng đánh tới, cuối cùng câu vo ghế dựa triển khai thành lồng giam. Lâm Tiêu lại đón xiềng xích uy quyền, mấy đạo điện quang nổ tung, hòa tan 7 đầu xiềng xích, còn lại 2 đầu bị hắn cuốn ở hai tay. Ồ, tòa vũ trận. Lâm Tiêu chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, liền đem 2 đầu nặng 30 tấn xiềng xích vung mạnh thành gió xe. Gió lốc tung bay địa gạch, Tô Dao trơ mắt nhìn xem ngàn năm lịch sử chỉ qua bảng hiệu đện vào vết tường. Làm bụi mù tan hết lúc, Lâm Tiêu dẫm lên Trần Thiên Nam lồng ngực, liền chút năng lực ấy, thế nào dám động thủ với ta. Dưới chân hắn phát lực, một lát liền chấn vỡ đối phương 12 cây xương sườn. Trần Thiên Nam máu tươi cuồn cuộn, không dám chút nào luận động, chỉ là lặng lẽ điều động nội lực, kích hoạt bên hông bảo vật sơn hạ ấn. Lâm Tiêu tự nhiên đã nhận ra hắn tiểu động tác, chỉ là mọi người tại đây trong mắt hắn chỉ là sâu kiến, hắn căn bản sẽ không để ý. Sau một khắc, Trần Thiên Nam bên hông sơn hạ ấn quang mang đại tác, cổ đồng con dấu tăng vọt thành 3 trượng kim ấn, mái vòm cửu châu sơn hạ đổ cùng sơn hạ ấn kêu gọi kết nối với nhau, tản mát ra uy áp mạnh mẽ, ép tới đám người xương cốt rung động. Lâm Tiêu cảm thụ được cái này tiếp cận kim đan kỳ uy áp trong lòng hơi kinh, Trần Thiên Nam coi là Lâm Tiêu đã bị Sơn Hà ấn chấn áp, trở tay liền chuẩn bị đem Lâm Tiêu cầm xuống. Lại là phát hiện mình cũng bị uy áp ép tới không cách nào động đậy, trong lòng hoảng sợ, đây là thế nào chuyện, thế nào Sơn Hà ấn đem ta cũng chấn áp. Kỳ thật chấn áp không phải là hắn Sơn Hà ấn, mà là Lâm Tiêu phóng thích mà ra uy áp. Lâm Tiêu tò mò hướng về Sơn Hà ấn đi qua. Trần Thiên Nam sắc mặt hoảng sợ, con mắt chừng đến như trung đồng, thế nào có thể? Ngươi không có nhận Sơn Hà ấn đến chấn áp. Trong đại sảnh đến những người còn lại đã sớm bị chấn áp đến ngã sấp trên mặt đất, căn bản là không có cách động đậy. Lâm Tiêu không có trả lời, chỉ là tò mò nhìn cái này ánh sáng màu vàng đại phóng cổ đồng con dấu, thần thức phóng thích mà ra đem nó lôi cuốn. Sơn Hà ấn trong nháy mắt mất đi hào quang, lại biến trở về bàn tay lớn nhỏ. Lâm Tiêu lấy tay tiếp được con dấu quan sát tỉ mỉ, luôn cảm thấy cái này con dấu nhường hắn cảm thấy 10 phần thân thiết. Cái này lại là cái pháp khí. Lâm Tiêu đem linh lực rót vào trong đó, Sơn Hà ấn lập tức lại tản mát ra quang mang. Khác biệt chính là, lần này mái vòm Cửu Châu Sơn Hà đồ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Pháp khí này phẩm giai, ta vậy mà thấy không rõ. Trần Thiên Nam trông thấy cảnh này trong lòng kinh hãi, Sơn Hà ấn chính là Long Quốc trọng bảo, bây giờ vậy mà rơi xuống Lâm Tiêu trong tay, mà lại hắn lại có thể điều khiển, như thế khuyết điểm, hắn tội không thể tha thứ. Võ đạo hiệp hội lòng đất lão giả lúc này đỗng nhiên từ bế quan bên trong bừng tỉnh, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không tốt, Sơn Hà ấn có việc gì? Làm Lâm Tiêu đang chuẩn bị kết quả Trần Thiên Nam tính mệnh lúc, cả tòa võ đạo hiệp hội kiến trúc đột nhiên kịch liệt rung động. 18 cây thừa trọng trụ đồng thời sáng lên cổ pháp minh văn, mặt đất vỡ ra rộng 5 mét khe hở, lão giả tóc trắng đạp trên tiếng long ngâm phá đất mà lên. Tiểu hữu thủ hạ lưu tình. Lão giả ống tay áo tung bay ở giữa, vỡ nát hòa tan thiên cương xiềng xích lại cuốn ngược gây dựng lại, tại phòng nghị sự trên không kết thành bắt đầu trận hình. Hắn hạt phát đồng nhan trên mặt mang theo kinh nghi, Lâm Tiêu trong tay Sơn Hà ấn chính phun ra nuốt vào lấy không biết tên linh khí, cái này vốn nên cần 3 vị đại tông sư hợp lực bố trí trận pháp, cầm ấn người muốn điều khiển trận pháp mới có thể kích hoạt thôi động. Lâm Tiêu đuốt đuốt trong tay Sơn Hà ấn phát ra núi cao hư ảnh. Võ đạo hiệp hội dưới mặt đất truyền đến 9 tiếng long mạch gào thét, trưng bày tại giá vũ khí bên trên 300 chuôi cổ kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ treo lơ lửng giữa trời. Lâm Tiêu trong lòng kinh nghi không chừng, hắn tựa hồ cảm nhận được linh mạch, mà lại không là bình thường linh mạch, không có tại suy nghĩ nhiều, con mắt nhìn về phía lao đầu. Lao đầu, ngươi cuối cùng ra, ngươi cũng muốn tới qua so chiêu sao? Sơn Hà ấn nhận chủ. Lao giả con ngươi co bảo, không có lo lắng trả lời Lâm Tiêu. Hắn bê quan 30 năm mới khó khăn lắm có thể mượn dùng 3 thành địa mạch chi lực, miễn cưỡng mượn dùng Sơn Hà ấn lực lượng. Giờ phút này đã thấy Lâm Tiêu một tay nâng lên ngũ nhạc chân hình cầu, bàng bạc địa khí tại quanh người hắn hình thành màu vàng kim cương cháo. Lão hủ Triệu Càn Khôn, thẹn vì võ đạo hiệp hội hội trưởng. Lão giả âm thầm vận chuyển quy tức công, dưới chân gạch xanh đã vỡ thành một mịn, Lâm tiểu hữu có biết, trong tay ngươi cầm không chỉ có là Sơn Hà ấn, càng là Long Quốc 70 nhị long mạch mệnh môn. Lâm Tiêu cười lạnh một tiếng, chủ ấn đột nhiên huyễn hóa thành truyền quốc ngọc tỷ bộ dáng. Hàm Dương địa cung hư ảnh tại mái vòm hiện hiện, 12 Oscar tượng đá mở ra hai mắt, toàn bộ rồng Bắc Bình nguyên địa mạch xu thế trong mắt hắn rõ ràng rành mạch. Đây chính là long mạch sao? Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, xoay chuyển cổ tay, Thái Sơn hư ảnh ầm vang nện ở Triệu Càn Khôn trước người ba thước. Ngươi không cảm thấy vật này cùng ta có duyên sao? Các ngươi chỉ có thể dựa vào nông cạn trận pháp đưa nó thôi động, mà trong tay ta, hắn đem phát huy không có gì sánh kịp lực lượng. Mặt đất đột nhiên hở ra mấy chục cây địa thứ, Triệu Càn Khôn lấy Thái Cực quyền hóa giải, đã thấy Lâm Tiêu chân đạp vũ bộ, mỗi một bước dẫm xuống liền có một đầu long mạch thay đổi tuyến đường. Trường Giang hư ảnh tại hắn phía sau cuộn, Giang Thành, Kim Lăng, Ma Đô Tam Địa võ đạo hiệp hội phân bộ đồng thời kéo còi báo động. Tiểu Hữu đã đụng chạm đến tiên nhân cảnh cánh cửa. Triệu Càn Khôn cuối cùng biến sắc, hắn khổ tu trăm năm tử kim cương khí lại bị Hoàng Hà hư ảnh ép về đan điền, chuyện hôm nay hiệp hội không truy cứu nữa, chỉ cần không phải truy cứu, là bồi thường. Lâm Tiêu trong nháy mắt chấn vỡ 12 Oscar hư ảnh, truyền quốc ngọc tỷ một lần nữa hóa thành Sơn Hà ấn. Cái đồ chơi này ta mượn đi 3 năm, lấy chống đỡ các ngươi hôm nay chi sai lầm. À đúng, hắn bỗng nhiên nhìn về phía sủi lơ Trần Thiên Nam, lại để cho ta phát hiện tiên nhãn hệ thống giám thị huynh đệ của ta. Cả tòa Yên Sơn dãy núi hình chiếu đột nhiên xuất hiện ở đại sảnh, Lâm Tiêu đối hư không huy quyền, ngoài trăm dặm chân thực Yên Sơn chủ phong lại chuyển đến đủ đủ tuyết băng âm thanh. Triệu Càn Khôn dâu bạc trắng rung động, hắn cuối cùng xác nhận đối phương đã có thể quyền động sơn hà, đây là ngàn năm chưa hiện thiên nhân cảnh dấu hiệu. Làm Lâm Tiêu bước ra hiệp hội cửa lớn lúc, mặt trời mới mọc vừa vặn lướt qua trong tay hắn Sơn Hà ấn. Tiền bối, này Sơn Hà ấn chính là Long Quốc chí bảo, ngươi. Lâm Tiêu bước chân dừng lại, có chút quay đầu, yên tâm, ta xuất sinh với Long Quốc, được Long Quốc cân trạch lớn lên, đương nhiên sẽ không làm nguy hại Long Quốc sự tình. Lâm Tiêu dứt lời, đạp không rời đi. Tiền bối đi thong thả. Tô Giao đuổi theo ra lúc đến chỉ thấy đầy điệu tinh ánh sáng, kia là Lâm Tiêu chân đạp hư không lưu lại linh lực, mà Triệu Càn Khôn đang theo dõi mình run rẩy hai tay, phía trên che kín tinh mịn vết máu, trong miệng tự lẩm bẩm, thiên nhân phủ xuống, võ đạo đại hưng, Sơn Hà ấn nhận chủ, tu hành tịnh thế muốn khôi phục sao? Chương 146. Con dấu khôi phục, khô kiệt linh mạch chương 146, con dấu khôi phục, khô kiệt linh mạch, 1/2, Lâm Tiêu rời đi võ đạo hiệp hội sau liền chuẩn bị trở lại kiếm tình. Chỉ là đột nhiên nghĩ đến trước đó lấy đi Sơn Hà ấn, lại làm hắn hết sức tò mò. Lâm Tiêu tùy tiện tìm một nhà khách sạn ở lại, chuẩn bị đi đầu nghiên cứu một chút cái này kỳ quái pháp khí. Làm Lâm Tiêu đem Sơn Hà ấn mang theo tiến vào tiểu đỉnh trong nháy mắt, trong đỉnh không gian hỗn độn đột nhiên nhấc lên thời không loạn lưu. Vị này được từ lão trạch kỳ dị tiểu đỉnh, lúc này tựa hồ nhận lấy cái gì triệu hoán. Phiêu phù ở Lâm Tiêu đỉnh đầu tiểu đỉnh hư ảnh lộ ra mạ vàng liên sơn dịch quẻ tượng, Lâm Tiêu cảm giác trong tay Sơn Hà ấn đang rung động cùng phát nhiệt. Ừm, đây là thế nào rồi? Thế nào cảm giác khá nóng tay a? ẩn nút tại đỉnh ngọn nguồn tiên tiên nhất khí đột nhiên nổ tung, hóa thành tầng 36 tử tiêu thần lôi bổ tới, kinh hãi Lâm Tiêu ném đi sơn hà ấn nút ở một bên. Ta dựa vào, đỉnh kia thế nào sẽ còn bổ lôi? Lâm Tiêu trốn ở một bên kinh nghi bất định, ngó giáo giác nhìn xem tiểu đỉnh kia bổ ra xâm xét. Chỉ gặp 36 đạo thần lôi bổ trên sơn hà ấn. Lộng, ấn tay cầm ly long hai con ngươi bắn ra huyết mang, võ đạo hiệp hội thực hiện 72 đạo hợp kim titan câu thúc hóa đức thành từng khúc. Bị hiện đại khoa học kỹ thuật bao khỏa thanh đồng ấn thể như lộ sắc linh xà giống như rung động, ngoại tầng vết dị hóa thành chín đầu rễ rùa hắc long hư ảnh, ở trong ánh chớp phát ra xuyên qua ngàn năm thống khổ long ngâm. Sơn hà ấn kim quang đại thịnh, hình chiếu ra một bức cảnh tượng kỳ dị. Lâm Tiêu trông thấy ấn thân vũ cống dư đồ bắt đầu lưu chuyển, nước trường giang chảy ngược vân mộc trạch, thái hành sơn hở ra lại đổ sụp, lịch đại vương triều thay đổi hóa thành đèn kéo quân tại quẻ tượng ở giữa luân chuyển. Làm cuối cùng nhất một đường hiện đại công nghiệp văn minh hư ảnh tiêu tán lúc, trong đỉnh vang lên thê lương vân âm thanh, kia là đại vũ trị thủy lúc vạn dân cầu nguyện tàn vang. Đó là cái gì tình huống? Lại gặp liên sơn dịch quẻ tượng lượn vòng mà ra, tại hư không bố thành tiên thiên bắt quái trận. Ẩn nút tại tần lĩnh chỗ sâu chín con rồng mạch bản nguyên lại xuyên thấu không gian mít lũy, như màu vàng kim dòng lũ rót vào ly long thất hiếu. Giống cựu long tề khiếu tựa hồ muốn chấn vỡ trong đỉnh hỗn độn, sơn hà ấn triệt để thức tỉnh. Hộp mực đóng dấu thanh ngọc lộ sắc thành hơi mở huyền hoàng mẫu khí, cựu châu dư đổ diễn hóa thành ba triệu lập thể sơn hà xã tác đổ. Lâm Tiêu thần thức đảo qua, có thể trông thấy long quốc mỗi chỗ địa mạch tiết điểm nồng độ linh khí, thậm chí quan chắc đến côn luân khư kết giới trong khe hở tràn ra linh khí. Đỉnh bên ngoài thế giới chỉ là giây lát, trong đỉnh đã trải 3000 luân hồi. Làm Lâm Tiêu nâng rực rỡ hẳn lên sơn hà, một sợi huyền hoàng khí từ ấn tay cầm rủ xuống, tại dưới chân hắn kết thành cựu phẩm đại sen. Ở xa kinh đô võ đạo hiệp hội máy đo địa chấn đột nhiên nứt toát, 12 vị thanh đồng chấn thú tập thể chuyển hướng Lâm Tiêu chỗ phương vị, mà tần lĩnh long mạch chỗ sâu, nào đó song trần phong ngàn năm hoàng kim đồng chậm rãi mở ra. Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, thì ra đây cũng là đời thứ nhất nhân hoàng hiên biên chiêu với đỉnh núi Thái Sơn sắc phong chân quốc chí bảo. Trước công nguyên 2674 năm, 72 vị lớn luyện khí sĩ lấy côn luân huyền ngọc vi phôi, đúc nóng truyền quốc cựu đỉnh tinh phách, dẫn tử vi đế khí rèn luyện 39 năm, cuối cùng thành phương này, nhưng trưởng càn khôn xã tắc sơn hạ ấn. Tỷ ấn dưới đáy thừa thiên thụ mệnh bốn chữ cũng không phải là khắc dấu, mà là từ chín đầu vi hình long mạch tự nhiên ngưng kết mà thành. Toàn thịnh thời kỳ chấp ấn người lập miếu đường chi cao, nhưng nhất định sông ngăn nước, chỗ giang hồ xa có thể di sơn đảo hải, càng có thể mượn quốc vận thi triển cựu long chân thế quyết, thủy hoàng từng dùng cái này ấn phong thiện, chớp mắt triệu tập trăm vạn dân phu xây dựng trưởng thành, võ đế chấp ấn bắc trinh, sắc lệnh em sơn long mạch thay đổi tuyến đường vây giết hung nô 10 vạn thiết kỵ. Nhưng từ hồng vũ trong năm lưu bá ôn chém hết thiên hạ long mạch, mặt pháp thời đại lặng yên phủ xuống. Mất đi linh khí tẩm bổ sơn hà ấn dần dần thành tử vật, mặc dù vẫn bị lịch đại vương triều cung phụng với thái miếu, lại không người có thể tỉnh lại ấn bên trong ngủ say chín con rồng hồn. Cho đến hiện đại, Long Quốc võ đạo hiệp hội tại tần lĩnh chỗ sâu khai quật ra phương này của ấn lúc, lại không biết hắn công dụng, thẳng đến sau đó không ngừng khai quật tư liệu lịch sử biết được đôi câu vài lời chân tướng. Cuối cùng tại mấy vị đại tông sư hợp lực nghiên cứu một chút, cùng Long Quốc cuối cùng nhất một tổn thế tiên thiên cường giả tan hết toàn thân tu vi võ đạo, cuối cùng kích hoạt lên sơn hà ấn, có thể phối hợp trận pháp điều động lòng đất long mạch phát huy ra tiếp cận thiên nhân chiến lực. Đối mặt toàn thế giới siêu phàm người uy hiếp, Long Quốc dùng cái này mới bảo vệ được bây giờ tràn ngập nguy hiểm địa vị. Nhưng là lòng đất long mạch đã cơ hồ khô kiệt, cho nên trừ phi là gặp phải nguy cơ sinh tử, không phải đều không thể tùy tiện điều động. Thẳng đến Lâm Tiêu xông vào võ đạo hiệp hội tổng bộ. Lâm Tiêu nhìn xem trong tay cái này đại biến dạng sơn hà ấn trong lòng sợ hãi thán phục, đây mới là sơn hà ấn chân chính hình thái sao? Như thế xem ra, thời kỳ thượng cổ thật tồn tại qua luyện khí sĩ, chỉ là không biết cái này cái gọi là luyện khí sĩ với tu tiên giả có gì khác biệt, này sơn hà ấn, tất nhiên là một kiện pháp khí, mà lại phẩm giai không thấp. Lâm Tiêu mang theo sơn hà ấn lại về tới Lam Tinh, trong tay con dấu tản ra nhẹ nhàng quang huy. Lâm Tiêu rót vào linh lực cẩn thận cảm thụ, chín con rồng mạch cùng sơn hà ấn hô ứng lẫn nhau. Lâm Tiêu trong đầu trong nháy mắt xuất hiện chín con rồng mạch vị trí, chỉ là long mạch trạng thái nhường hắn cảm giác hết sức kỳ quái. Long mạch tựa hồ đều là tử mạch, hơi thở mong manh, bất cứ lúc nào cũng sẽ hoàn toàn khô kiệt bộ dáng. Côn luân chỗ sâu láo quái vật nhóm nhau nhau từ quy tức bên trong bừng tỉnh, bọn hắn tựa hồ cảm giác được biến mất ngàn năm long mạch uy áp đang tại khôi phục, mà võ đạo hiệp hội tuyệt mật phòng hồ sơ bên trong, kia quyển lấy dao long già sao chép sơn hà đổ sấm không lửa tự đốt, cuối cùng nhất một nhóm lời tiền chi thình lình hiện, tử vi đông rời, đế tinh tái nhập, cửu tiêu long ngâm kinh biến này, sơn hà ấn chủ tức tân hoàng. Dựa theo sơn hà ấn hình chiếu ra cảnh tượng đến xem, thời kỳ thượng cổ long mạch phi thường sinh động, toàn bộ long quốc võ đạo thịnh hành, càng có thần bí cường đại luyện khí sĩ du tẩu nhân gian, đến đều tới, sao không đi xuống xem một chút? Lâm Tiêu nghĩ xong, lúc này hướng gần nhất tiên sơn long mạch tiến đến. Tiên sơn chủ phong dưới ánh trăng hiện ra xanh xám sắc lãnh quang, Lâm Tiêu lòng bàn tay sơn hà ấn đột nhiên dâng lên ba thước kim mang, trực chỉ sườn núi chỗ một gốc ngàn năm cổ bách. Hắn kết động thổ độn thuật không có vào tầng nham thạch, bốn phía địa mạch oanh minh như lôi chấn, lại tại chạm đến dưới mặt đất 300 trượng lúc đụng vào vô hình bình chướng. Chín đạo khắp đầy phạn văn huyền thiết xiềng xích giao thoa thành lưới, mỗi cái xiềng xích cuối cùng đều đinh lấy quan tài đồng, nắp quan tài bên trên chu sa phủ chú hiện ra huyết quang. Đúng là Phật đạo hợp lưu chín quan tài trấn long trận. Lâm Tiêu nhướng mày, thần thức quan sát xem ra xiềng xích quấn quanh lấy đầu hư hào long ảnh. Đang lúc hắn tế ra phi kiếm chuẩn bị chạm quan tài lúc, sơn hà ấn bên trong truyền đến réo rắt long ngầm, đời thứ nhất nhân hoàng sắc phong cửu long hư ảnh phá ấn mà ra. Cầm đầu thanh long ngựa đầu thép dài, chín bộ quan tài đồng lên tiếng nổ tung, xiềng xích hóa thành nước thép rót vào khe đá, lộ ra hậu phương u lam mỏ linh thạch động. Huỳnh quang như nước thủy triều trong huyệt động, vắt ngang lấy kéo dài ngàn trượng mỏ linh thạch. vốn nên sáng chói như ngân hà thủy tinh mỏ thể giờ phút này che kín vết rách, nơi trọng yếu có do đầu hơi mở long linh hư ảnh, sừng rồng đứt gãy, lân phiến bong ra từng mảng, mỗi một lần hô hấp đều mang ra màu vàng kim ánh sáng bụi. Long linh đột nhiên mở ra đục ngầu mắt rồng, cuối đuôi đảo qua vết động. Chương 147, linh hỏa dị động, tiểu đỉnh hiển uy. Chương 147, linh hỏa dị động, tiểu đỉnh hiển uy. 1/2, Long Đồng cùng Lâm Tiêu đối mặt một lát, Lâm Tiêu trong lòng không hiểu tuôn ra nồng đậm bi thương cảm giác, như là trông thấy thân nhân của mình nguy cơ sớm tối. Vì sao ta biết có loại cảm giác này? Lâm Tiêu còn tại kỳ quái tình huống này, liền cảm giác đan điền một cỗ lửa nóng, đúng là tử cực đốt thiên viêm tại sao động, muốn xông ra bên ngoài cơ thể. Tử cực đốt thiên viêm từ khi tiến vào Lâm Tiêu đan điền sau liền một mực tại đi theo Lâm Tiêu trưởng thành, bây giờ uy thế đã không phải là đi qua có thể so sánh. Lâm Tiêu điều ra tử cực đốt thiên viêm với trong lòng bàn tay, u tử sắc hỏa diễm cháy hừng hực, Lâm Tiêu cùng nó tâm ý tương thông, cũng cảm nhận được tử cực đốt thiên viêm truyền lại ra nồng đậm bi thương cảm giác. Đột nhiên, Lâm Tiêu lòng bàn tay nâng đốt thiên viêm đột nhiên kịch liệt rung động. Cái này đám sinh ra với Lam Tinh nội hạch tiên thiên dị hỏa, giờ phút này hóa thành ngàn vạn lưu hình nào về phía địa mạch chỗ sâu, tại chạm đến mỏ linh thạch đáy mắt, cả con rồng mạch lại phát ra cùng loại kình ca mênh mông trường âm. Thì ra là thế, các ngươi vốn là đồng nguyên sinh. Lâm Tiêu thiên linh đóng đột nhiên tràn vào nóng dự ký ức, 4600 triệu năm trước Lam Tinh ban đầu ngưng lúc, hỗn độn năng lượng phân hóa trong đáy mắt, chí dương chi khí chìm vào địa hạch hóa thành tiên thiên dị hỏa, chí âm chi tức tan vào tầng nham thạch mang thai ra long mạch. Cuốn quanh ở khoáng mạch bên trên tử diễm đường vân, nguyên là sáng thế lúc in dấu xuống huyết mạch tân ký. Dị hỏa bỗng nhiên ngưng tụ thành thiếu nữ hư ảnh, chân trần điểm tại sắp chết long linh cái chán. Nàng sợi tóc mỗi tấc thiêu đốt đều tại tu bổ long mạch vết rách, váy tung bay ở giữa tản mát hỏa tinh, lại linh thạch mặt ngoài mở ra niết bàn hoa. Lâm Tiêu thần thức nói nhói, rõ ràng trông thấy đốt thiên viêm bổn nguyên hỏa chủng đang xuất hiện không thể nghịch vết dạng. Dừng lại, Lâm Tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thao túng tử cực đốt thiên viêm trở về. Hỏa diễm thiếu nữ bị Lâm Tiêu cưỡng ép triệu hồi trong đáy mắt, nàng ngoái nhìn lúc đáy mắt rơi xuống lửa nước mắt, tại Lâm Tiêu thức hải nổ tung hồng hoàng cảnh tượng, dung nham trong biển vô số tiểu sinh tinh linh truy đuổi chơi đùa, long mạch thay còn nhỏ hỏa linh ngăn lại sao băng xung kích, linh thể gần như không trở bẹn. Thiếu nữ hư ảnh chỉ mình tim, lại chỉ hướng long mạch hạch tâm. Tử diễm đột nhiên nổ tung cựu trọng vòng ánh sáng, sức hút trái đất tại lúc này đảo ngược, vô số linh thạch mảnh vỡ lơ lửng thành tinh hà. Lâm Tiêu dưới chân tầng nham thạch đột nhiên trong suốt, rõ ràng trông thấy ở ngoài ngàn dặm thành trường an địa khí đang tại tán loạn. Sơn hà ấn tự chủ bay ra, tại long mạch bảy tấc chỗ chiếu ra đếm ngược hư ảnh, còn lại 12 năm, đầu này xuyên qua yên sơn sống lưng đem triệt để sụp đổ. Đốt tiên viêm thiếu nữ thân hình đã nhạt như sương mù, vẫn cố chấp đem cuối cùng nhất hỏa tinh ngưng tụ thành cuốn rốn hình, kết nối lấy mình cũng sắp chết long linh. Ngươi nói ta có biện pháp cứu nó? Lâm Tiêu trong lòng nghi hoặc, tử cực đốt thiên viêm hướng hắn chuyển dạng này một cái tin tức, thế nhưng là Lâm Tiêu cũng không biết thế nào làm. Tử cực đốt thiên viêm tựa hồ có chút vội vàng, ra hiệu Lâm Tiêu đi qua vớt vẻ hư nhược long linh. Lâm Tiêu không hiểu, chậm rãi đi qua, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên long linh cái chán. Lâm Tiêu đầu ngón tay chạm đến long linh cái chán máy mắt, yên lặng tại sâu trong thức hải tiểu đỉnh đột nhiên phát ra thái cổ đồng hồ minh. Thân đỉnh sáng lên, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngay cả núi quy tàng cổ phát quẻ tượng. Ẩn nút năng lượng trong đó lại hóa thành ức vạn tinh thần hư ảnh, kia là 4600 triệu năm trước thái dương tinh mây sụp đổ lúc, là gắn trên mặt đất hoạch chỗ sâu sàng thế ký ức. Đây là Lâm Tiêu con người phản chiếu ra lam tinh tiết diện, lòng đất đối lưu cùng đại lục trôi đi vĩ lực tại bên trong chiếc đỉnh nhỏ trào lên. Hắn cổ tu linh lực như mở cống dòng lũ đổ xuống mà ra, ở trong đỉnh không gian hỗn độn quần quần thành báo táp linh lực. Miệng đỉnh hiện thái cực âm dương ngư đột nhiên bị chuyển, đem cùng bạo linh lực rèn luyện thành màu ngà sữa quang vụ, thuận đầu ngón tay dịu dàng rót vào long linh mi tâm. Sắp chết mỏ linh thạch đột nhiên rung động như tấm nhảy, vách đá chảy ra màu vàng kim nhạt linh thủy. Long linh đứt gãy sườn rồng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trùng sinh, mỗi một phiến tân sinh vảy rồng đều tuyên khắc chạm đất cầu diện hóa sử, hàn vũ kỳ sinh mệnh đại bạo phát, kỳ nhị điệp núi lửa phun trào, kỳ lệ tứ sông băng tăng dã. Làm cuối cùng nhất một đường vết thương khép lại lúc, tiểu đỉnh mặt ngoài đột nhiên hiện ý lam tinh cầu hư ảnh, thái bình dương bản khối cùng âu á đại lục linh mạch tại lúc này cộng minh. Ngang, long linh ngửa đầu trường âm, sóng âm xuyên thấu 300 mét dày tầng nham thạch. Ánh nắng như lá vàng bể xuống, Lâm Tiêu trông thấy từ mình hình bóng cùng long linh hư ảnh trùng điệp, hắn cánh tay trái quấn quanh lấy lam tinh từ cảm giác tuyến, vai phải nghỉ lại lấy tầng ố rổ hệ hư ảnh, phản phất thành lam tinh ý chí cụ tượng hóa thân. Tiểu đỉnh hư ảnh đột nhiên từ đan điền nhảy ra, trong đỉnh lưu lại năng lượng ngưng tụ thành thể lòng tinh thần, tại long linh lưng vẽ ra ngân hà toàn tí đồ đằng. Trên mặt đất tiên sơn chủ phong nở rộ thất thải hạ quang, khô héo trăm năm cổ tùng rút ra mầm non. Lâm Tiêu lảo đảo quỳ xuống đất, linh lực tiêu hao kinh mạch phòng khó nhịn, đã thấy long linh túi đầu sờ nhẹ hắn mi tâm. Sơn hà ấn tự chủ bay ra, tại hư không bắn ra ra làm tinh hình chiếu 3D, bảy đại châu linh mạch tiết điểm đồng thời lấp lóe, cuối cùng hội tụ thành bắt đấu thất tinh trận thế chỉ hướng hắn đan điền tiểu đỉnh. Thì ra ngươi mới là lam tinh cuối cùng nhất bổn nguyên hỏa chủng, nhưng là ngươi cái này suýt nữa đem ta móc giống. Lâm Tiêu mơn trấn trên chiếc đỉnh nhỏ tân sinh lam tinh đường vân, trong đỉnh trong hỗn độn hiện ra khủng long diệt tuyệt lúc sao băng mưa hình tượng. Khi hắn nghĩ nhìn kỹ lúc, long linh đột nhiên hóa thành lưu quang về tới linh mạch bên trong. Đốt tiên viêm phát ra hân hoan thanh minh, cả tòa Yên Sơn địa quật đột nhiên sáng lên 10 vạn năm trước mới sinh lúc nguyên thủy huy quang. Lâm Tiêu cũng từ đốt thiên viêm nơi đó biết được, đầu này linh mạch bản nguyên đã khôi phục 3 tầng, sau này đem có thể sinh ra nhiều linh khí hơn, long linh đủ để lại tồn thế vào năm, nhưng là còn lại 7 tầng lại không có dấu vết mà tìm kiếm. Lâm Tiêu đầy đầu nghĩ hoặc, chiếc đỉnh nhỏ này có thể tỉnh lại sơn hạ ấn, còn có thể hấp thu linh lực của mình bổ sung linh mạch bản nguyên, hẳn là tiểu đỉnh là đã từng nhân tộc đại năng cái gì pháp khí. Nhưng là hôm nay nhìn thấy các loại cảnh tượng bên trong, Lam Tinh mạnh nhất luyện khí sĩ thực lực nhìn qua cũng không vượt qua được Kim Đan kỳ bao nhiêu, thế nào có thể luyện chế ra có thể xuyên qua hai giới tiểu đỉnh. Lâm Tiêu vẫn còn đang suy tư, đột nhiên cảm giác cái gì đổ vật từ đầu tiến vào thân thể, nhường hắn một trận sảng khoái, kém chút kêu ra tiếng âm tới. Hắn nhớ kỹ cảm giác này, vội vàng vận chuyển lên vọng khí thuật hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ gặp ngập trời màu vàng kim sương mù đang không ngừng tràn vào thân thể của hắn. Ngoa tạo, đại công đức. Lâm Tiêu không còn nhớ tới hắn, vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất vận chuyển công pháp hấp thu long mạch tản ra linh lực, dạng này cũng có thể gia tốc màu vàng kim sương mù luyện hóa tốc độ. Động tĩnh của nơi này đã sớm kinh động đến không ít ẩn thế lao quái vật, bọn hắn đều là mở mắt, biểu lộ kích động nhìn Yên Sơn phương hướng, trong miệng tự lẩm bẩm, ngày đó cuối cùng muốn tới rồi sao? Triệu Càn Khôn máy bay trực thăng tại ngoài trăm dặm liền bị cương phong lật tung, hắn ngự sử long hổ ấn hộ thể lúc rơi xuống đất, phát hiện cả tòa sơn mạch chính phun ra nuốt vào lấy màu lưu ly linh vụ. Long mạch tô sinh, thiên hữu chi na. Triệu Càn Khôn mừng như điên địa nhào về phía vòng xoáy linh khí, đã thấy khắp thiên linh mưa đột nhiên cuốn ngược. Địa mạch chỗ sâu truyền đến hồng hoang cự thú nuốt giống như hoành mình, phương viên trăm dặm linh khí bị rút thành chân không, ngay cả hắn khổ tu 60 năm tử phủ kim đan đều suýt nữa rời thân thể mà ra. Chương 148. Tiểu đỉnh dị biến, khảo nghiệm tiến đến chương 148. Tiểu đỉnh dị biến, khảo nghiệm tiến đến, 1/2, Triệu Càn Khôn vội vàng xếp bằng ngồi dưới đất báo nguyên thủ nhất, ổn định toàn thân quần quần khí huyết. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà, loại kia hấp lực cường đại liền biến mất, Triệu Càn Khôn lòng vẫn còn sợ hãi đứng người lên, liền thấy phía trước cách đó không xa trên mặt đất Lâm Tiêu từ trong đất chui ra. Triệu Càn Khôn trong lòng hiểu rõ, thì ra nơi đây long mạch dị động là vị tiền bối này làm ra, thế là liền vội vàng tiến lên chào. Tiểu lão nhân xin ra mắt tiền bối, không biết nơi này đã xảy ra chuyện gì. Lâm Tiêu mới thu được đại công đức, lúc này toàn thân thư sướng, tâm tình mười phần không tệ, trông thấy cái này tiểu lão đầu cũng thuận mắt rất nhiều. Cũng không có cái gì chuyện, chính là đem long mạch cho tỉnh lại, tùy tiện cho nó rót vào điểm sinh mệnh lực mà thôi. A a, tỉnh lại long mạch. Cái gì? Tỉnh lại long mạch? Chuyện này là thật. Triệu lão đầu kinh hãi kéo xuống đến một nắm lớn râu ria, không thể tin nhìn xem Lâm Tiêu, long mạch đã ngủ say gần trăm năm, tán phát linh khí càng ngày càng mỏng manh, lúc này mới dẫn đến long quốc võ đạo dần dần sụt dốc, ngài nói, ngài đem long mạch tỉnh lại. Cơ bản thao tác, mình đi xuống xem một chút liền biết Lâm Tiêu nói chỉ dưới mặt đất. Xin lỗi không tiếp được. Triệu lão đầu dứt lời, trên mặt một bộ ta muốn làm đại sự nghiêm túc biểu lộ, hai chân ôm ổn trung bình tấn, hai tay giống giã tỏi giống như trước người nhanh chóng qua tay, miệng bên trong còn nói lẩm bẩm, cũng không biết lẩm bẩm cái gì khẩu quyết. Đột nhiên, hắn toàn thân chấn động, nội lực giống như là hồ thủy điện xả lũ, mãnh liệt vận chuyển lại. Ngay sau đó, lão nhân này làm ra một cái nhường Lâm Tiêu ngoác mồm kinh ngạc cử động, hắn như cái bị rút điên rồi con quay, phi tốc xoay tròn, một đầu liền ôm hướng mặt đất. Tốc độ kia, liền cùng đạn pháo phát xạ, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, mặt đất trong nháy mắt bị chui ra một cái đại lỗ thủng, theo một trận bùm bùm đất đá vang liệt âm thanh, một mảng lớn bụi mù phần phật một chút liền bốc lên, hiển nhiên như cái cỡ nhỏ báo cắt hiện trường. Lâm Tiêu đứng ở một bên, con mắt chừng đến so chuông đồng còn lớn hơn, miệng há đến độ có thể tắc hạ một quả trứng gà, tự lẩm bẩm, cái này Triệu lão đầu, nhìn xem rất phù hợp trải qua, không nghĩ tới còn có ngón này còn quay đào đất thuật thật sự là thâm tàng bất lộ a. Nếu là năm đó ta cũng có chiêu này đào đất thuật, có thể tiết kiệm bao nhiêu phiền phức. Chờ bụi mù hơi tán đi một chút, Triệu lão đầu thân ảnh đã biến mất dưới đất. Lâm Tiêu tranh thủ thời gian tiến tới, đứng tại cửa hang đi đến nhìn, chỉ nghe thấy phía dưới truyền đến một trận đinh đinh đang đang tiếng vang, cũng không biết Triệu lão đầu tại chơi đùa cái gì. Quá rồi một hồi lâu, dưới đáy truyền đến Triệu lão đầu hưng phấn hô to âm thanh, tốt ra hỏa, đây là sự thực. Triệu lão đầu đến dưới mặt đất sau, một chút liền nhìn thấy truyền thuyết kia bên trong long mạch. Chỉ gặp nguyên bản yên tĩnh ngủ say long mạch chi linh, giờ phút này chính lặng lặng tại chỗ tại trong mỏ quặng chậm rãi du động, một hít một thở ở giữa phun ra nuốt vào lấy linh khí. Triệu lão đầu kia con mắt trong nháy mắt chừng đến căng tròn, trên mặt nếp may đều cười thành một đóa hoa, hưng phấn đến kém chút không có trực tiếp tại chỗ cất cánh. Hắn một bên khoa tay múa chân, một bên la hét, võ đạo muốn đại hưng. Lâm Thiền bối quả nhiên là ta Long Quốc võ đạo cứu tinh. Kích động qua sau, Triệu lão đầu cũng chưa quên chính sự, đội vàng chân chu địa tại bốn phía bố trí khởi trận pháp, tuyệt không thể cứ để hữu dụng tâm người phát hiện bây giờ vừa mới thức tỉnh còn hết sức yếu ớt long mạch. Hắn chỗ này bảy cái tảng đá, chỗ ấy cắm cây côn gỗ, miệng bên trong còn không ngừng địa nhắc tới, đây là ta Long Quốc võ đạo quật khởi chi hỏa chủng, nếu ai dám đến có ý đồ xấu, trước qua ta Triệu lão đầu cái này liên quan. Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu bật cười, ánh mắt của hắn nhìn về phía kinh đô một chỗ khác dãy núi, Thái Hành Sơn phương hướng. Sơn Hà ấn chúng thầu nhớ mặt khác một đầu long mạch, có lẽ kia Thái Hành Sơn long mạch có thể cho ta mang đến không giống kinh hỉ. Lâm Tiêu thấp giọng thì thầm, công đức bình thể cảm giác quá sung sướng, nhường hắn cảm giác mình đã từng tu hành khốn cảnh đều giảm bớt rất nhiều, cho nên hắn quyết định lại đi Thái Hành Sơn long mạch nhìn một chút. Lâm Tiêu lập tức với tay, một thanh tản ra u quang trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, như là một tia chớp màu đen giống như lướt lên trường kiếm, ngự kiếm phi hành mà đi. Tiếng gió bên tai gào thét, không bao lâu, Thái Hành Sơn cái kia liên miên chập trùng hình dáng liền xuất hiện ở trước mắt. Lâm Tiêu đáp xuống một chỗ bí ẩn khe núi bên trong, dương mắt đánh giá bốn phía, trong lòng tính toán long mạch vị trí cụ thể. Tại một phen tìm kiếm sau, Lâm Tiêu xác định long mạch đại khái phương vị. Nhưng mà, hắn biết rõ tỉnh lại long mạch cần hao phí số lượng lớn linh lực, thế là quyết định trước quay về bí cảnh không gian, xuất ra dự trữ linh thạch khôi phục linh lực. Hắn nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải, ý đồ tiến vào bí cảnh không gian. Khi hắn ý thức đụng vào thức hải tiểu đỉnh lúc, lại phát giác được một tia dị dạng. Hắn vậy mà không có lập tức tiến vào tiểu đỉnh không gian bên trong, mà là như là mạng lưới trì hoãn, sau một lúc lâu mới tiến vào tiểu đỉnh không gian. Trong lòng của hắn giật mình, vội vàng ngẩng đầu quan sát tiểu đỉnh hư ảnh, chỉ gặp kia nguyên bản lóe ra thần bí ánh sáng nhạt tiểu đỉnh, bây giờ trở nên ảm đạm vô quang, phảng phất mất đi tất cả sinh khí. Không chỉ có như thế, tiểu đỉnh chỗ không gian cũng biến thành không ổn định bắt đầu, không gian bốn phía bích tựa như lúc nào cũng biết sụp đổ. Đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, cho tới nay trợ giúp mình tiểu đỉnh lại sẽ xuất hiện biến cố. Chỉ sợ là tỉnh lại long mạch lúc tiểu đỉnh cũng tiêu hao một loại nào đó không biết năng lượng, ta có thể lợi dụng linh thạch khôi phục tiêu hao, mà tiểu đỉnh lại không thể, cái này nên làm thế nào cho phải? Lâm Tiêu đối với cái này lo lắng không thôi, bây giờ đạt được tất cả đều là tiểu đỉnh mang đến cho hắn, nếu là đã mất đi tiểu đỉnh, đã mất đi xuyên qua hai giới năng lực còn như thế nào tu trường sinh? Lâm Tiêu không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn hẳn là lưu tại làm tinh khi thế giới thứ nhất, vẫn là lưu tại tu tiên giới tiếp tục leo lên đại đạo. Chỉ là một lát, Lâm Tiêu xuất hiện ở thương chính huyền giới trong động phủ. Cũng không biết tiểu đỉnh phải bao lâu mới có thể khôi phục, xem ra tỉnh lại long mạch không phải như vậy sự tình đơn giản, sau này còn muốn cẩn thận làm việc. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm một câu, lại vội vàng xuất ra thân phận ngọc bài liên hệ sở tịch sư tỷ mấy người, tính toán thời gian, ba người khảo nghiệm ngay tại hai ngày này. Hướng thân phận ngọc bài rót vào thần thức, rất nhanh liền nhận được đáp lại. Uy, là sở sư tỷ sao? Nghe thấy không? Tín hiệu có chút không tốt. Lâm Tiêu cầm lấy ngọc bài liền đặt ở trên lỗ tai. Lâm sư đệ, ta nghe thấy, đang chuẩn bị liên hệ ngươi, sư phó cho chúng ta nhiệm vụ xác định, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát tiến về. Ngọc bài truyền ra một thanh âm, nguyên lai là trực tiếp tác dụng với não hải, cũng không phải là giống điện thoại giống như phát ra âm thanh. Khu khu cụ, nguyên lai là dạng này a, tốt sư tỷ, sáng sớm ngày mai ta đi tìm các ngươi. Lâm Tiêu lại cùng sở sư tỷ hàn huyên hai câu liền treo điện thoại. Còn có chút thời gian, tu luyện thêm chút nữa. Lập tức, Lâm Tiêu tiếp tục ngồi xếp bằng xuống, tu luyện lên luyện hồn đại pháp. Chương 149. Đến trong thành, lại là đồng hành. Chương 149. Đến trong thành, lại là đồng hành. 1/2, thời gian rất mau tới đến ngày thứ hai, ngày mới vừa tờ mở sáng, Lâm Tiêu liền từ trong trạng thái tu luyện lui ra, luyện hồn đại pháp lại có chỗ tiến bộ, bất quá thời gian vẫn là quá ngắn chút. Xuất ra thân phận ngọc bài hướng sở tịch sư tỷ truyền một đường tin tức, rất nhanh nhận được đáp lại, Lâm Tiêu ra động phủ, hướng về sơn môn chỗ bay đi. Nhanh đến đạt sơn môn chỗ lúc, liền gặp sở tịch ba người đã tại đây đợi. Sư đệ, ngươi thế nào tới như thế chậm? Lâm Tiêu còn chưa rơi xuống, liền nghe Tôn sư tỷ nói nhỏ thanh âm. Lâm Tiêu rơi trên mặt đất, vội vàng cười chắp tay tạ lỗi, nhường ba vị sư tỷ đợi lâu, là sư đệ không phải. Sư đệ đừng nghe Tôn sư muội nói bậy, chúng ta cũng chỉ là vừa tới nơi này mà thôi, sở tịch liền vội vàng tiến lên nói, Vương Vũ Hân cũng là cười cùng Lâm Tiêu chào hỏi. Lâm Tiêu hỏi thăm lần này khảo nghiệm nội dung cụ thể, biết được là xuống núi điều tra một tòa phạm nhân thành trì Lâm Viên thành dị biến. Theo sau ba người liền ngự kiếm cơi gió mà lên, hướng về dưới núi bay đi. Mặt trời treo cao, trên quan đạo dơ lên một trận bụi đất, bốn thân ảnh chính hướng phía Lâm Viên thành phương hướng chạy nhanh đến. Cầm đầu là Lâm Tiêu, một bộ áo bào đen bay phất phới, đôi mắt bên trong thấu kỳ đặc hữu trầm ổn cùng sắc bén. Bên cạnh sư tỷ sở tịch, dáng người mạnh mẽ, quanh thân tản ra như có như không hòa diễm. Tôn Niệm Vi thì thân hình nhẹ nhàng, một linh căn giao phó nàng sinh cơ cảm giác tại trong lúc giơ tay nhấc chân bộc lộ, tuy chỉ là nửa bước trúc cơ, nhưng cũng không chút thua kém. Vương Vũ Hân an tĩnh đi theo đội ngũ cuối cùng, thủy linh căn nàng khí chất vắng lặng, tựa như một dòng sâu không thấy đáy hàn đạm. Lập tức tới ngay Lâm Viên thành, tất cả mọi người cẩn thận chút. Lâm Tiêu thấp giọng nhắc nhở, trước đó hắn liền đã vận chuyển vọng khí thuật, phát hiện tòa thành này không. Đám người nhao nhao gật đầu, bước nhanh hơn. Xa xa nhìn lại, Lâm Viên thành hình dáng dần dần rõ ràng. Cao lớn tường thành tại dưới ánh mặt trời có vẻ hơi pha tạp, cửa thành nửa đậy, không thấy ngày xưa náo nhiệt ồn ào. Lâm Tiêu bọn người trong lòng căng thẳng, ẩn ẩn cảm thấy một tia bất an. Khi bọn hắn đi vào cửa thành, lại phát hiện chỗ cửa thành không có mưa ai, vốn nên có thủ vệ không thấy tăm hơi. Đi vào trong thành, trên đường phố lanh lanh thanh thanh, ngẫu nhiên có vài miếng lá rụng bị gió thổi qua, phát ra tiếng vang xào xạc. Cái này có chút không đúng. Sở tịch nhíu mày, trong tay không tự giác địa ngưng tụ lại một đám lửa. Lâm Tiêu không nói gì, chỉ là ánh mắt càng thêm cảnh giác, phóng xuất ra thần thức, ý đồ cảm giác tình huống xung quanh, lại phát hiện thần thức như là dòng bùn vào biển cả, bị hạn chế phi thường lợi hại. Đột nhiên, hắn chú ý tới bên đường một nhà cửa hàng bên trong, có thân ảnh chợt lóe lên. Đi theo ta. Lâm Tiêu thấp giọng nói, dẫn đầu hướng phía cửa hàng đi đến. Đám người cẩn thận từng ly từng tí đi theo phía sau, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Đi vào cửa hàng, chỉ gặp một cái lao giả chính co quắp tại nơi hẻo lánh bên trong, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem bọn hắn. Lao nhân gia, chớ sợ, chúng ta là Vô Cực Tông đệ tử, tới đây điều tra trong thành việc. Lâm Tiêu tận lực để cho mình thanh âm nghe ôn hòa một chút. Lao giả run rẩy ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, các ngươi đi mau, thành này bị nguyền rủa. Nguyền rủa? Đến cùng xảy ra cái gì? Tôn Niệm Vi nhịn không được hỏi. Lão giả nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy địa giảng thuật bắt đầu. Thì ra, gần đây trong thành đột nhiên xuất hiện rất nhiều quái dị việc. Ban đêm, luôn có thể nghe được thê thảm tiếng khóc, rất nhiều bách tính không hiểu mất tích, trở về sau liền trở nên vẻ mặt hốt hoảng, như đồng hành thi đi thị. Ban ngày còn tốt chút, trời vừa tối, toàn bộ thành liền giống như quỷ thành. Lão giả thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Tiêu bọn người liếc nhau, trong lòng như có điều suy nghĩ, cái này cái gọi là nguyền rủa chỉ sợ là tà tu quấy phá lão nhân già, đa tạ ngài cáo chi. Ngày trước tìm địa phương an toàn trốn đi, chúng ta chắc chắn tra ra chân tướng. Lâm Tiêu nói xong, quay người mang theo đám người đi ra cửa hàng. xem ra cái này Lâm Viên Thành vấn đề so với chúng ta tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Sở Tịch sắc mặt nghiêm trọng. Yêu ma tà tu sao? Ta nghiên cứu sâu nhất, ha ha ha. Lâm Tiêu nắm chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Lúc này, một trận âm phong thổi qua, trên đường phố tràn ngập lên một lớp sương khói mỏng manh, phản phất có từng đôi mắt trong bóng đêm dòm ngó bọn hắn, nguy hiểm đang tại từng bước một tới gần. Mọi người tại trong thành tiếp tục tìm kiếm, theo sát trời dần tối, quỷ dị cảm giác càng thêm nồng đậm. Đầu đường cuối ngõ tràn ngập một cỗ như có như không mùi hôi thối, không biết bắt đầu từ khi nào, trung quanh đã dần dần tràn ngập sương mù còn tại càng thêm dày đặc, phạm vi tầm nhìn kịch liệt thu nhỏ. Mọi người dựa sát vào chút, cái này sương mù cổ quái, đừng phân tán. Lâm Tiêu thấp giọng nói. Bọn hắn đi ngang qua một tòa hoang phế trạch viện, cửa lớn nửa đậy, phát ra kéo kẹt tiếng vang. Sở Tịch đột nhiên dừng bước, cau mày, các ngươi có hay không nghe được một cỗ càng nồng nặc mục nát vị? Tựa như là từ cái này trong trạch viện truyền đến. Đám người cảnh giác tới gần trạch viện, Lâm Tiêu dẫn đầu mở cửa lớn ra. Trong viện tạm thảo tùng sinh, chính giữa có một ngụm giếng cạn, miệng giếng trung quanh tản ra từng cơn ớn lạnh. Tôn Niệm Vi đi lên trước, ngồi xổm người xuống, cẩn thận quan sát đến mặt đất, nơi này có kỳ quái dấu chân, không giống như là người. Đám người cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất có một ít bất quy tắc, mang theo chất nhảy dấu vết dấu chân, hướng phía giếng cạn phương hướng kéo dài. Lâm Tiêu trong lòng hơi động, nhìn về phía Vương Vũ Hân, Vương sư tỷ, ở chỗ này thần thức nhận hạn chế, ngươi dùng thủy linh căn cảm giác một chút cái này giếng cạn bên trong có hay không dị thường. Vương Vũ Hân gật đầu, hai tay kết ấn, một cỗ băng lãnh linh lực hướng phía giếng cạn lan tràn mà đi. Một lát sau, sắc mặt nàng khẽ biến, trong giếng có một cỗ cường đại âm khí, còn có một chút yếu ớt sinh mệnh khí tức. Đám người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nói ra, ta đi xuống xem một chút, các ngươi ở phía trên trông coi, có biến lập tức cho ta biết. Sư đệ không thể, còn không biết phía dưới có gì nguy hiểm, thế nào dám để cho ngươi một người tiến đến. Sở Tịch lúc này vội vàng đứng ra khuyên can. Sư tỷ chớ buồn, đối phó tà ma, ta tự có biện pháp. Nói, hắn thi triển linh lực, chậm rãi trôi hướng giếng cạn. Xuống đến đáy giếng, Lâm Tiêu phát hiện nơi này tràn ngập nồng đậm âm khí, cơ hồ khiến người vô pháp thấy vật. Hắn vận chuyển linh lực, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn quang mang, chiếu sáng chung quanh. Chỉ gặp đáy giếng có một cái huyệt động, cửa hang bị một chút màu đen dây leo quấn quanh lấy, những cái kia dây leo còn tại không ngừng mà nhúc đích, phảng phất có sinh mệnh. Lâm Tiêu cẩn thận từng ly từng tí tới gần hang động, vừa muốn đưa tay đụng vào dây leo, đột nhiên, dây leo đột nhiên hướng hắn đánh tới, tốc độ cực nhanh. Lâm Tiêu vội vàng lùi lại, đồng thời rút ra trường kiếm, chém ra một đạo kiếm khí, trong nháy mắt đem hắn cổ tay chặt đứt. Kiệt kiệt kiệt, tốt nhất huyết thực. Một cái âm trầm thanh âm từ trong huyệt động truyền đến. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi câu, xem ra đúng là có đồng hành. Hắn lớn tiếng đáp lại nói, ngươi là người phương nào? Vì sao ở đây quậy phá? Hừ, chỉ là một cái luyện khí tiểu tử, thế mà có thể chống cự thủ đoạn của ta, xem ra thật có mấy phần năng lực. Chương 150. Đoạn huyền giáp thi, đuổi tận giết tuyệt chương 150, đoạn huyền giáp thi, đuổi tận giết tuyệt, 1/2, làm người ta sợ hai tiếng nói vừa dứt, miệng giếng còn sót lại chấn hồn phù không gió tự cháy. Đáy giếng gạch xanh bên trên chảy ra màu xanh sẫm thi dịch, chín ngọn kỳ dị đèn lồng thứ tự sáng lên, chiếu ra trên vách pha tạp lục táng kinh tản thiên. Một bộ người khoác huyền thiết giáp thi đem hành đao mà đứng, thì tối ở giữa quấn quanh tỏa hồn liên soạt rung động. Keng. Vết dỉ loang lổ chạm mã đao bổ vào vách giếng, lại gọt ra ba trượng sâu khe rãnh. Lâm Tiêu tế ra trường kiếm đón đỡ, mũi kiếm cùng thi giáp ma sát bắn ra u lam quỷ hỏa. Hắn con ngươi hơi co lại, cỗ này cổ thi xương ngực bên trên lại khảm bảy viên chấn hồn đinh, luyện hồn đại pháp bên trong có chỗ ghi chép, đây là thất tinh khóa phách chi thuật. Thi đem trong cổ phát ra như sấm rền gầm nhẹ, hư thối ổ bụng đột nhiên chui ra mấy trăm đầu máu con rết. Lâm Tiêu cũng chỉ bôi qua thân kiếm, lôi quang nổ tung ở giữa con rết đều cháy đen, lại tại rơi xuống đất sau hóa thành huyết sắc phụ chú, kết thành cửu âm tụ sát trận phong bế đường lui. Quả nhiên là người trong đồng đạo, để cho ta thử một chút ngươi cái này khôi lỗi thực lực như thế nào. Trở về ta cũng luyện một cái chơi đùa. Hắc hắc, Lâm Tiêu vừa dứt lời, huyền giáp thi phát ra một tiếng rít gào trầm trầm, đột nhiên huy động trường đao, hướng phía Lâm Tiêu bổ tới. Lâm Tiêu thân hình lóe lên, như quỷ mị tránh đi công kích, đồng thời huy kiếm đâm về thi thể cái cổ. Nhưng mà, ken một tiếng, trường kiếm đâm vào huyền thiết giáp bên trên, lại chỉ tóe lên một chuỗi hỏa hoa, chưa thể tổn thương hắn mảy may. Quá cứng, ta thích. Lâm Tiêu trong lòng kinh hỉ, hắn không nghĩ tới cỗ này thi thể phòng ngự kinh người như thế, nghĩ đến nhất định bị người này tế luyện không ít thời đại. Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, muốn nhìn một chút cái này huyền giáp thi đến cùng có mấy phần chiến lực. Hắn vận chuyển linh lực, kiếm chiêu càng thêm lăng lệ, từng đạo kiếm khí răng khắp nơi, ý đồ tìm kiếm thi thể sơ hở. Huyền thiết giáp thi thể tựa hồ bị Lâm Tiêu công kích chọc giận, công kích trở nên càng thêm điên cuồng. Nó mỗi một lần huy động trường đao, đều mang theo một trận bình phong, trung quanh mặt đất đều bị bước ra từng cái hố sâu. Lâm Tiêu tránh trái tránh phải, tìm kiếm lấy cơ hội phản kích. Đang kịch liệt giao phong bên trong, Lâm Tiêu phát hiện, cái này huyền thiết giáp cùng thi thể dung hợp có thể xưng hoàn mỹ, mặc dù hơi có vẻ bù bề, nhưng là nó mạnh mẽ phòng ngự vật lý cùng lực lượng, đoán chừng không phải kim đan không thể phá. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện lên một cái ý niệm kỳ quái, vật này cùng ta có duyên. Lâm Tiêu khẽ miệng hơi câu, trong tay áo nhiếp hồn linh phát ra nhiếp tâm ma âm. Đây là lần trước tại Hòa Thượng Lao Đăng nơi đó sở thi thể sở tới. Linh thân hiện ngạ quỷ đạo phù điêu đột nhiên hoàn hóa, 12 đạo oan hồn lao thẳng tới thi đem đỉnh đầu. Thi đem trong hốc mắt dâng lên hai đóa bích lửa, phía sau hiện luyện thi tu sĩ hư ảnh. Kia hư ảnh tay bấm khống thi quyết, chấn hồn đinh bên trên phủ văn sáng tắt như hô hấp, ướp châm tiểu bối. Dám dình mò luyện hồn bí thuật. Phía sau khống chế huyền giáp thi tà tu vốn là hoảng sợ Lâm Tiêu chiến lực, bây giờ gặp Lâm Tiêu sử dụng nhiếp hồn linh, chỗ nào vẫn không rõ, kẻ này tất nhiên cũng là tu luyện tà công, hơn nữa còn che giấu tu vi. Lâm Tiêu kiếm chỉ hư nắm, tại hư không vẽ ra luyện hồn đại pháp bên trong đoạt phách chú. Hai cỗ thần thức tại thi đem trong thức hải chém giết, Lâm Tiêu trông thấy huyền giáp thi hồn hỏa chỗ sâu cất giấu khối không chọn vẹn mệnh bài, luyện thi đường chấp sự, chớ tam tuyệt, tốt với giáp thân năm. Đáng tiếc a, chết 200 năm còn tại bị người điều khiển quấy phá. Lâm Tiêu thôi động nhất hồn linh, thanh đồng trung lục lạc mặt ngoài thao thiết văn mở ra miệng lớn. Chớ tam tuyệt tàn hồn bị xé rách lấy thoát ly mệnh bài, thi đem đột nhiên trở tay đem trảm mã đao đâm vào mình tim. Thì thối xoay tròn ở giữa, bảy viên trấn hồn đinh phá thể mà ra, hóa thành bắt đầu trận thế vây khốn Lâm Tiêu. Tà tu nhe răng cười thanh âm truyền đến, cỗ này thiên sát thi vương có thể so với kim đan chiến lực, há lại ngươi có thể? Cái gì? Chẳng biết lúc nào, Lâm Tiêu đã xuất ra thiên hồn thiên, cờ bên trong vô số oan hồn lệ quỷ cộng đồng đánh thẳng vào huyền giáp thi thức hải. Chỉ là một lát, chớ tam tuyệt tàn hồn liền triệt để tiêu vong, cùng phía sau tà tu kết nối cũng triệt để cắt ra, triệt để biến thành sắc không huyền giáp thi trực tiếp bị Lâm Tiêu điều khiển hồn phiên bên trong một con linh hồn chiếm cứ. Tiểu bối sao dám như thế? Ngươi lại có như thế cường đại hồn phiên? Nơi xa lần nữa truyền đến tà tu thẹn quá thành giận thanh âm, hắn khôi lỗi huyền giáp thi bị phá, tự thân cũng nhận to lớn phản vệ. Đa tạ tiền bối rèn luyện thi vương. Lâm Tiêu mơn trấn thi vương đỉnh đầu, nơi đó hiện ra luyện hồn đại pháp đặc hữu u minh chú ấn, cỗ thân thể này, van bối liền thu nhận. Lâm Tiêu vừa nói, một bên che giấu khí tức cấp tốc hướng phía trong giếng chỗ sâu mà đi. Nắm giữ huyền giáp thi sau, hắn lưu lại trong trí nhớ, Lâm Tiêu tìm được tà tu vị trí. Tà tu lúc này miệng mũi chảy máu, chính liều lĩnh hướng tây bỏ chạy. Lâm Tiêu thao túng huyền giáp thi từ một chỗ ám đạo xông ra mặt đất, lúc này đã rời đi Lâm Viên thành. Lâm Tiêu cũng chỉ bôi qua thi vương mi tầm, cô kia huyền thiết giáp thi lại há mồm phun ra đoàn đũ lục hồn hỏa, trong ngọn lửa chiếu ra ngoài trăm dặm nơi nào đó mà hoang cảnh tượng. Truy. Lâm Tiêu vung ra ba tấm thần hành phù, thi vương giáp trụ khe hở chui ra trăm ngàn đầu chói hồn kia, dắt lấy hắn hóa thành âm phong tật chỉ. Những nơi đi qua có cây tật khô, trong rừng hù dọa dạ tiêu chưa vũ cánh liền hóa thành bạch cốt. Lúc này, còn canh giữ ở miệng giếng sở tịch ba người cũng tao ngộ nguy cơ. Tam nữ đang tại lo lắng nhìn qua trong giếng, chín ngọn da người đèn lồng đột nhiên từ lòng đất chui ra. Đen lông mặt ngoài hiện hiện máu khô chú phun ra lân hỏa kết thành cuốn trận, đem tam nữ khóa tại một tấc vuông. Khảm bị. Vương Vũ Hân kết động ngự thủy quyết, bên hông huyền băng beo lại đột nhiên kết xương. Mặt đất chảy ra tanh hôi huyết tuyển, 12 cỗ hủ thi phá đất mà lên, thư thối móng tay lại mang theo vô cực tông chế thức nhận chữ vật, lại là đã từng mất tích ngoại môn đệ tử. Tôn Niệm Vi tế ra phi kiếm, kiếm tuệ trung đồng lại cùng nhau nổ tung, là luyện thi đường cửu âm chuyển sinh trận. Những này thi thể, nàng đột nhiên kêu lên quỳ xuống đất, trong tay áo hộ thân linh thực điên cuồng sinh trưởng, trong nháy mắt mở ra huyết sắc mạng đà la. Nín hơi, Sở Tịch vung ra đỏ lằng chói lại Tôn Niệm Vi, linh hỏa chân nguyên thuận tơ lụa vượt qua. Tôn Niệm Vi phía sau đột nhiên hiện hiện mặt quỷ dây leo đồ đằng, đúng là bị gieo thi độc cổ loại. Lâm Tiêu đạp trên thi vương giáp vai lúc rơi xuống đất, 72 cỗ thanh đồng quan đang từ nghĩa địa bên trong dâng lên. Một quỷ dị người áo đen xếp bằng ở trung ương quan tài máu mặt ngoài, tiếng gào thét đánh rơi xuống đầy trời qua vũ, tiểu bối coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Lâm Tiêu cười cười không nói, bên người huyền giáp thi lại là đột nhiên bạo khởi, trường đao chém nát ba bộ đồng quan. Mục nát dịch vẩy ra chỗ, trong quan tài thoát ra bảy đầu phệ hồn dao, lại bị Lâm Tiêu trong tay áo nhiếp hồn linh định giữa không trung. Lâm Tiêu tay bấm chỉ quyết, miệng tụng chỉ toàn thiên địa thần chú, thiên địa tự nhiên, huyết khí phân tán. Trong động mê hoặc, lắc lãng quá nguyên. Bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, hung hế tiêu tán, đạo khí thường tồn, cấp cấp như luật lệ. Màu vàng kim khí lãng khuyết tán mà ra, phàm là tiếp xúc đến vệ hồn dao đều là hóa thành hắc khí tiêu tán. Ngươi, đây là cái gì thuật pháp? Áo bào đen tà tu nghĩ cả một đời cũng nghĩ không thông, vì sao Lâm Tiêu một cái tà tu sẽ có như lúc này chế tà pháp thuật pháp? Chương 151, còn có buột. Niệm vi chúng cổ chương 151, còn có buột. Niệm vi chúng cổ, 1/2, màu vàng kim khí lãng khuyết tán đến áo bào đen tà tu quanh thân lúc, tùy tiện kích phá áo bào đen tà tu linh lực màu đen vòng bảo hộ, người áo đen phát ra kêu to. Người áo đen tự biết không địch lại, cuối cùng nhất ba sợi bản mệnh hồn hỏa lại vứt bỏ nhục thân, hóa thành ba cái táng hồn đinh, đâm thẳng Lâm Tiêu tam hồn thất phách. Cùng chết đi. Lâm Tiêu khinh thường cười một tiếng, thể có ánh sáng màu vàng, che chiếu thân ta Lâm Tiêu trong cơ thể nổi lên ánh sáng màu vàng, táng hồn đinh chỉ là gặp ánh sáng màu vàng một lát, liền bị tịnh hóa tiêu tán. Không. Áo bào đen tà tu phát ra không cam lòng gầm thét, lưu lại cuối cùng nhất một câu di ngôn, linh hồn hoàn toàn biến mất tại giữa thiên địa. Lâm Tiêu đem huyền giáp thi thu nhập tiểu đỉnh không gian, vừa mới sờ lên áo bào đen tà tu túi chứa vật còn chưa kịp kiểm tra, liền cảm ứng được thân phận ngọc bài bên trong truyền đến dị dạng. Lẫn nhau rót vào đối phương ngọc bài thần thức ấn ký lúc, tại khoảng cách nhất định bên trong đối phương toàn lực điều động trong cơ thể linh lực, cái khác ngọc bài sẽ có cảm ứng. Lâm Tiêu lập tức nhíu mày lại, không được, cái này vậy mà không phải cuối cùng muốn. Các sư tỷ gặp nguy hiểm. Lâm Tiêu không dám nhiều trì hoãn, bước ra một bước, phi kiếm đã rơi vào dưới chân, hướng về trong thành bay đi. Sở Tịch đỏ lăng đã bị huyết truyền nhuộm thành màu mực, Vương Vũ Hân huyền băng đeo che kín vết rách. Tôn Niệm Vi đột nhiên cắn nát đầu ngón tay điểm tại mi tâm, quanh thân bắn ra thanh quang, ớt một thùng u, bằng vào ta tinh huyết làm dẫn, mở. Thời khắc nguy cơ, Tôn Niệm Vi lại là thiêu đốt tinh huyết, chuẩn bị khó khăn. Nàng hai tay ra thịt từng khúc nứt ra, chui ra ngàn vạn có gai dây leo. Sợi đằng xuyên thấu hủ thi tử phủ, càng đem trong đó thi cổ đều hấp thu. Tôn sư muội. Vương Vũ Hân đau lòng quát to một tiếng, cắn chặt răng, liều lĩnh tiêu hao trong cơ thể linh lực, hàn khí ngưng tụ thành xương hoa kiếm trận, 12 cỗ hủ thi trong nháy mắt đông thành tựa băng. Ngay tại lúc này, Sở Tịch mi tâm hiện hiện ly hỏa văn, châm gài tóc hóa thành chu tức hư ảnh. Thân điểu trong gáy xuyên thấu cửu âm trận, 72 ngọn da người đèn lồng đồng thời nổ tung. Tất cả đều hết thể đều kết thúc, Sở Tịch tam nữ đều là ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Lâm Tiêu cuối cùng lúc chạy đến, chỉ gặp sư tỷ Sở Tịch, Tôn Niệm Vi cùng Vương Vũ Hân ngổn ngang lộn xộn địa nằm trên mặt đất, mỗi người trên thân đều mang nhìn thấy mà giật mình vết thương. Sở Tịch quần áo bị máu tươi nhuộm đỏ, tóc lăng loạn, ngày xưa hiên ngang không còn tồn tại, Vương Vũ Hân sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hai mắt nhắm nghiền, tựa như lúc nào cũng biết lâm vào hôn mê. Mà Tôn Niệm Vi tình huống bết bát nhất, môi của nàng không có chút huyết sắc nào, trên mặt bày biện ra một loại không bình thường màu nâu xanh, hiển nhiên là thiêu đốt tinh huyết, nguyên khí đại thường, toàn thân càng là tản ra một cỗ quỷ dị âm sát chi khí. Sư tỷ, Lâm Tiêu Phi nước đại đi qua, thanh âm bên trong tràn đầy lo lắng. Hắn cấp tốc móc ra chữa thương đan dược, đút cho ba người ăn vào, theo sau hai tay nhanh chóng kết ấn, đem tự thân linh lực liên tục không ngừng địa đưa vào trong cơ thể của bọn họ. Tại Lâm Tiêu cố gắng dưới, Sở Tịch cùng Vương Vũ Hân thương thế dần dần ổn định, mặt cũng chậm chậm khôi phục một chút màu máu. Nhưng khi Lâm Tiêu đem linh lực thăm dò vào Tôn Niệm Vi trong cơ thể lúc, lại phát hiện tình huống xa so với trong tưởng tượng khó giải quyết. Trong cơ thể kia cố âm sát chi khí như là có sinh mệnh, tại Tôn Niệm Vi trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới, tùy ý phá hư, linh lực của hắn vừa mới tới gần, liền bị cổ độc điên cuồng thôn vệ. Lâm Tiêu bấm niệm pháp quyết, thiên địa tự nhiên, huyết khí phân tán. Trong động mê hoặc, lắc lãng quá nguyên. Bát phương uy thần, khiến cho ta tự nhiên. Linh bảo phù mệnh, phổ cáo cửu thiên, chỉ toàn thiên địa thần chú một lần hóa giải Tôn Niệm Vi trong cơ thể âm sát chi khí. Tôn Niệm Vi sắc mặt khôi phục rất nhiều, nhưng cuối cùng kia cô kỳ quái quỷ dị đầu nguồn khó mà bóc tách. Lâm Tiêu nếm thử các loại phương pháp, biến hóa linh lực thuộc tính, thi triển đặc thù chữa thương pháp thuật, nhưng sát khí đầu nguồn vẫn như cố ngoan cố địa ôm dễ tại Tôn Niệm Vi trong cơ thể, không có chút nào bị thanh trừ dấu hiệu. Lúc này, Lễ Dịu Sở Tịch cùng Vương Vũ Hân chậm rãi tỉnh lại, nhìn xem bình yên vô sự Lâm Tiêu trong lòng thở dài một hơi. Nhìn xem Lâm Tiêu luống cuống tay chân đang vì Tôn Niệm Vi trị liệu, vội vàng lên tiếng thuyết phục, "Sư đệ, Tôn sư muội là chúng thi cổ chi độc, giống như chữa thương thủ đoạn là không có biện pháp, trước thay nàng ổn định bạo loạn cổ trùng." Sư tỷ, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tôn sư tỷ sinh mạng thể trình đã ổn định lại, thế nhưng là trong cơ thể kia cô kỳ quái dị thường sinh mệnh lực không cách nào khử trừ. Nghe thấy Lâm Tiêu nói như vậy, Sở Tịch cùng Vương Vũ Hân liền đội vàng tiến lên xem xét. Quả nhiên, âm sát chi khí cơ bản tiêu trừ, nhưng là cổ trùng vẫn còn, nó sẽ không lúc không khác hấp thu tôn sư muội linh lực trong cơ thể chuyển hóa làm âm sát chi khí, cho đến tôn sư muội hóa thành thi quỷ. Bây giờ biện pháp duy nhất là tìm tới cái này cổ độc chủ nhân, mới có thể thi cứu. Vương Vũ Hân nghiêm túc và chân thành nói. Lâm Tiêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Bây giờ ở trong thành thần thức nhận hạn chế, muốn thế nào nhanh chóng tìm kiếm hạ cổ người? Có. Lâm Tiêu biết rõ thời gian cấp bách, Tôn Niệm Vi sinh mệnh chính một chút xíu tan biến, mỗi chỉ hoãn một giây, nàng liền nhiều một phần nguy hiểm. Hắn cưỡng chế nội tâm lo nghĩ cùng bất an, hít sâu một hơi, ngồi xếp bằng. Lâm Tiêu chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu vận chuyển đạo đức kinh. Theo hắn ngâm tụng, quanh thân dần dần nổi lên một tầng ánh sáng nhu hòa, quang mang kia như là từng sợi sợi tơ, hướng lên trời địa ở giữa lan tràn mà đi. Quang mang này mang theo Lâm Tiêu ý chí, cấu kết lên giữa thiên địa lực lượng thần bí. Từ nơi sâu xa, một đạo vô hình ý thức phủ xuống, cùng Lâm Tiêu ý thức sinh ra kỳ diệu cộng minh. Lâm Tiêu trong lòng vui mừng, quả nhiên, đạo đức kinh không chỉ có thể gia trì tu luyện, cũng có thể như cùng ở tại bí cảnh không gian bên trong, thu hoạch được thượng đế thị giác, chỉ là phạm vi tựa hồ có hạn. Tại thiên địa lực lượng gia trì dưới, Lâm Tiêu cảm giác trở nên vô cùng nhạy cảm. Ý thức của hắn như là một con bàn tay vô hình, tại cả tòa thành thị mỗi một nơi hẻo lánh tìm kiếm. Đột nhiên, hắn phát giác được thành thị sâu dưới lòng đất có một cỗ như có như không quỷ dị khí tức, này khí tức đang cùng Tôn Niệm Vi trong cơ thể kia cổ độc khí tức phi thường rất giống. Lâm Tiêu thuận cố khí tức này đuổi theo, phát hiện đầu nguồn đúng là một đầu khô kiệt linh mạch. Đầu này linh mạch sớm đã mất đi ngày xưa sinh cơ, chung quanh tràn ngập một cỗ tĩnh mịch khí tức. Nhưng Lâm Tiêu lại nhạy cảm phát hiện, tại cái này tĩnh mịch bên trong ẩn giấu đi một tia không tầm thường ba động. Tia ba động cực kỳ yếu ớt, nếu không phải mượn nhờ thiên địa chi lực, hắn căn bản là không có cách phát giác. Cái này linh mạch tuyệt đối có gì đó quái lạ. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, hắn chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn quyết định xâm nhập linh mạch tìm tòi hư thực, dù là phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng tuyệt không lùi bước. Vì cứu Tôn Niệm Vi, hắn nhất định phải bước lên này phong hiểm, huống hồ mình còn có rất nhiều át chủ bài. Sở sư tỷ, Vương sư tỷ, các ngươi lại chờ đợi ở đây, như gặp nguy hiểm, lập tức đưa tin với ta, ta đi dưới mặt đất nhìn xem. Lâm sư đệ, ngươi thế nhưng là phát hiện dưới mặt đất có cái gì? Sở Tịch lo lắng hỏi. Không tệ, các ngươi không cần lo lắng, cho ta đi đi liền về. Không đợi Sở Tịch hai nữ lại thuyết phục, Lâm Tiêu đã vận chuyển lên thổ độn chi pháp, không vào trong đất. Yên tâm đi, Sở sư tỷ, lấy Lâm Tiêu sư đệ thủ đoạn, tất nhiên có thể bình yên trở về. Vương Vũ Hân an ủi, Sở Tịch lo lắng gật gật đầu, lập tức khôi phục chỉ chốc lát, xuất ra trận pháp ở chung quanh bố trí, miễn cho gặp lại nguy cơ. Chương 152. Gặp lại cố nhân, Kim Đan Quỷ Tu chương 152, gặp lại cố nhân, Kim Đan Quỷ Tu, 1/2, Lâm Tiêu vận chuyển thuật độ thổ, cẩn thận từng ly từng tí dọc theo kia cố quỷ dị khí tức chỉ dẫn, đi tới sâu dưới lòng đất khô kiệt linh mạch vị trí. Vừa mới tới gần, một cỗ mục nát khí tức âm xâm đập vào mặt, nhường hắn không khỏi dùng mình một cái. Bước vào linh mạch khu vực, chỉ gặp nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, vốn nên ẩn chứa bảng bạc linh lực linh mạch bây giờ khô cạn rạn nứt, không có chút nào sinh cơ. Ngay tại Lâm Tiêu cảnh giác quan sát bốn phía lúc, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ trong bóng tối mãnh liệt bắn mà ra, tốc độ nhanh chóng, nhường Lâm Tiêu đều suýt nữa không kịp phản ứng. Hắn vội vàng nghiêng người lóe lên, đạo hắc ảnh kia sượt qua người, mang theo một trận gió rét thấu xương. Lâm Tiêu tập trung nhìn vào, trước mắt đúng là một cái tản ra nồng đậm quỷ khí, thấy không rõ khuôn mặt tu sĩ, không có chút nào sinh khí, dễ không thực thể, người là quỷ tu. Lâm Tiêu tu luyện luyện hồn đại pháp, lại cả ngày cùng hồn thể tiếp xúc, liếc mắt liền nhìn ra trước mắt tu sĩ không thích hợp. Kiệt kiệt kiệt, Lâm Tiêu, đã lâu không gặp, ngươi biết ta? Lâm Tiêu kinh ngạc, tại cái này thương huyền giới, hắn tựa hồ chưa từng có tiếp xúc qua cái gì quỷ tu, mà lại cẩn thận cảm giác, quỷ này tu thực lực tựa hồ không đơn giản, chỉ sợ tu vi cảnh giới trên mình, cần hảo hảo ứng đối. Thế nào có thể không biết được, cũng là bởi vì ngươi, ta mới rơi vào như thế bộ dáng này, vĩnh viễn chỉ có thể ở chỗ tối, như là một cái chuột chạy qua đường giống như, không dám chút nào xuất hiện dưới ánh mặt trời, đều là ngươi. Quỷ tu thanh âm khàn cả giọng, sắc ý ngút trời tựa như ngưng tụ thành thực chất. Ngươi cũng không nên nói bậy, ta cả đời thiện chí giúp người, nơi nào có ngươi nói như thế đáng hận. Lâm Tiêu sát có việc phải nói, hắn là kiên quyết sẽ không thừa nhận làm qua loại này tội ác tày trời đến chuyện, coi như thật sự có, cũng không có khả năng thừa nhận. Quỷ tu không để ý tới dụ, chỉ là bộ mặt đến hắc khí dần dần tản ra, hiện ra một tấm trắng bệnh như tờ giấy đến yêu diễm nam tử bộ dáng. Lâm Tiêu nhìn thấy hắn khuôn mặt khiếp sợ không thôi, quỷ này tu lại là trước đó hắn đánh lén giết chết mê tình các sở lãng phong. Ngoa tạo, là ngươi? Ngươi thế nào hội? Lâm Tiêu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, cái này thật sự chính là mình làm chuyện, gia hỏa này linh hồn đạo tẩu, thế mà thành quỷ tu, xem ra cơ duyên cũng là không nhỏ. Sở Lăng Phong phát ra một trận âm trầm cười quái dị, không nghĩ tới đi, ta Sở Lăng Phong lại trở về, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Nói, Sở Lăng Phong mắt trái hóa thành mắt rắn, chỗ cổ khâu lại tuyến hiện ra u quang. Sở Lăng Phong đưa tay dẫn động địa mạch màu đen chọc khí hướng về Lâm Tiêu phủ tới, chín ngọn u minh đèn từ khe đá dâng lên. Đối phó tà môn ma đạo, ta có thể không sợ. Lâm Tiêu tay bấm chỉ quyết, chỉ toàn thiên địa thần chú kết thành màu vàng kim bắt quái bộ dáng. Hắc khí bị ăn mòn đến từ từ rung động. Vừa mới đối đầu, Lâm Tiêu liền phát hiện mình như bức thổi lớn, Sở Lăng Phong đến thực lực cư nhiên như thế cường đại, trong hắc khí không chỉ đã bao hàm trọc khí, quỷ khí, sát khí, thậm chí còn có một loại Lâm Tiêu cảm thấy hết sức quen thuộc, nhưng không có ứng đối trôi qua kỳ dị lực lượng. Hắc khí nhanh chóng hủ thực Lâm Tiêu đến màu vàng kim bắt quái, Lâm Tiêu ngăn cản càng phát ra chật vật. Khắc khắc, Lâm Tiêu, quả nhiên là thiên phú dị bẩm, trúc cơ thực lực, thế mà năng lực khiêng ta kim đan công kích, bất quá, mặc cho ngươi lại yêu nghiệt, trúc cơ cùng kim đan hồng câu cũng giống như là trời, tuyệt không có khả năng vượt qua. Sở Lăng Phong nói, lần nữa đưa tay triệu hồi ra một bộ khô lâu quỷ thủ hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, không dám chút nào chủ quan, thứ quỷ này lại là kim đan cảnh, mình một thân bản sự mặc dù đều khắc chế tà ma, nhưng là chính như Sở Lăng Phong nói, trúc cơ cùng kim đan chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực, bình thường trúc cơ, tại kim đan trước mặt cùng sâu kiến không khác. Trời địa huyền tông, vạn khí bản dễ. Lâm Tiêu quanh thân dâng lên ba trượng ánh sáng màu vàng, lôi đỉnh triền nhiễu song quyền toàn lực đánh nát đập vào mặt khô lâu quỷ thủ. Sấm sét nhất là khắc chế tà ma, một quyền này trong nháy mắt đánh ra bạo kích hiệu quả. Quỷ thủ bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Sở Lăng Phong thấy thế, khinh thường hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, mang theo vô biên đoàn khí hướng về Lâm Tiêu đánh tới. Cái kia bén nhọn ma chảo mang theo màu đen quỷ khí, như là từng thanh lưới dao, đâm thẳng Lâm Tiêu yếu hại. Ma chảo lại là cào nát Lâm Tiêu ánh sáng màu vàng hộ thể, trên vai cầm ra một đạo huyết ấn. Lâm Tiêu trong lòng run lên, hắn đã thật lâu không có thụ thương quá rồi, vội vàng vận chuyển trong cơ thể linh lực. Trong chốc lát, trong kinh mạch giống như là có năm đầu lao nhanh giang hà, sôi trào mãnh liệt. Thanh mục chi khí dẫn đầu mà động, hóa thành một cỗ ôn nhuận lục sắc quang mang, cấp tốc bao trùm bị Sở Lăng Phong ma chảo xé rách bà bay. Hào quang màu xanh lục kia như là có sinh mệnh, nhanh chóng chữa trị tổn hại chỗ, đứt gãy huyết nhục trong nháy mắt sen lẫn kết lại, vỡ vụn áo bào cũng một lần nữa vứt tiếp xuống cả. Sở Lăng Phong thấy thế, trong lòng thầm mắng một tiếng yêu nghiệt, hắn không thể không thừa nhận, Lâm Tiêu thực lực cường đại, hắn bình sinh nghĩ thấy, mà lại một thân thủ đoạn tất cả đều là khắc chế hắn. Nhưng là kim đan không thể nhục, công kích của hắn cũng không như vậy ngừng, ngược lại càng phát ra lăng lệ. Hắn gặp lại một kích chưa trúng, một tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng tụng niệm lấy pháp quyết, một đoàn tản ra quỷ dị khí tức địa sát ấm hỏa từ trong tay hắn bay ra, mang theo quần quần khói đen, hướng phía Lâm Tiêu của tới. Lâm Tiêu không kịp nghĩ nhiều, huyền thủy chân nguyên ở dưới sự khống chế của hắn cấp tốc ngưng tụ. Trong chớp mắt, một mặt bóng ánh sáng long lanh tường băng tại trước người hắn ngưng kết mà thành, trên tường băng tản ra từng cơn đớn lạnh, không khí chung quanh đều bị đông cứng thành nhỏ bé băng tinh. Địa sát ấm hỏa nặng nề mà đụng vào trên tường băng, phát ra tư tư tiếng vang, tường băng mặt ngoài trong nháy mắt dâng lên một tầng đồng hậu dày đặc sương trắng. Nhiệt độ cao cùng lạnh vô cùng đụng vào nhau, sinh ra kịch liệt phản ứng. Tường băng bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết dạng, tựa hồ có chút khó mà ngăn cản. Đùa lửa, ta cũng có. Trong chốc lát, một cỗ thần bí mà nóng bỏng ngọn lửa màu tím từ Lâm Tiêu lòng bàn tay bay lên, chính là tử cực đốt thiên viêm. Ngọn lửa này mới vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh liền nổi kịch lên cao, không khí phảng phất đều bị nhen lửa, phát ra tư tư tiếng vang. Lâm Tiêu hét lớn một tiếng, đem tử cực đốt thiên viêm đẩy mạnh về phía địa sát tấm hỏa. Hai loại hỏa diễm trong nháy mắt đụng vào nhau, phát ra một trận đình thai nhức óc tiếng vang mình. Tử cực đốt thiên viêm như là một đầu hung mãnh màu tím cự long, dương nhanh múa vuốt nhào về phía địa sát âm hỏa, chỗ đến, địa sát âm hỏa nhao nhao bị thôn vệ, thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ một lát sau, kia nguyên bản khí thế hung hăng địa sát âm hỏa, liền tại tử cực đốt thiên viêm cường đại uy lực xuống dưới tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái gì? Cường đại như thế tiên thiên linh hỏa? Ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, thế nào có thể hàng phục? Sở Lăng Phong trong lòng hoảng hốt, dạng này uy lực tiên thiên linh hỏa, thế mà bị một cái trúc cơ tu sĩ khống chế, hẳn là giới này khí vận chi tử hay sao? Sở Lăng Phong trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm bất an cảm giác, nhưng là hắn đường đường một cái kim đan đại tu thế nào có thể bị một cái trúc cơ tu sĩ dọa lùi. Thú hổ, hắn còn có át chủ bài bị dùng. Chương 153. Ma hóa long linh, Cửu Long trấn thế chương 153, Ma hóa long linh, Cửu Long trấn thế, 1/2, không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tiêu liền thừa thắng sông lên mà tới. Hắn thao túng tử cực đốt thiên viêm, hóa thành vô số đạo màu tím ngọn lửa, hướng về Sở Lăng Phong quét sạch mà đi. Sở Lăng Phong thấy thế, sắc mặt biến hóa, hắn biết rõ cái này tử cực đốt thiên viêm lợi hại, không dám chính diện nên đón, chỉ có thể thân hình lóe lên, nhanh chóng tránh né. Kia từng đạo ngọn lửa sát thân thể của hắn bay qua, mang theo một trận khí lưu nóng bỏng, đem chung quanh mặt đất đều thiêu đốt ra từng cái hố sâu. Nhưng mà, Sở Lăng Phong dù sao cũng là quỷ tu, không có thực thể, tử cực đốt thiên viêm mặc dù uy lực mạnh mẽ, nhưng trong lúc nhất thời khó mà đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương. Lâm Tiêu thừa dịp cái này ngắn ngủi khoảng cách, hữu quyền nắm chặt, thi triển ra thiểm điện buôn lôi quyền. Quyền phong gào thét, mang theo khí thế một đi không trở lại, cùng Sở Lăng Phong quỷ trảo đụng vào nhau. Phanh một tiếng vang thật lớn, hai người riêng phần mình lùi lại mấy bước, Lâm Tiêu cánh tay có chút run lên, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục tu sĩ kim đan cường đại. Sở Lăng Phong càng là kinh ngạc Lâm Tiêu linh lực dự trữ hùng hậu, nhục thân cũng là thập phần cường đại. Lâm Tiêu cũng là bị đánh ra hỏa khí, mắng to một tiếng, mụ nội nó, là ngươi bức ngươi Lâm ca. Hắn ánh mắt run lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên hồn viên trong nháy mắt xuất hiện trong tay hắn. Cái này thiên hồn viên vẫn là lần đầu tại Thương Huyền giới hoàn toàn lộ bộ mặt thật. Hồn viên toàn thân đen nhánh, cờ trên mặt ẩn ẩn có màu đỏ sẫm phù văn lấp lóe, tản ra một cỗ thần bí mà khí tức âm sầm. Lâm Tiêu một tay nắm chặt thiên hồn viên, vận chuyển linh lực rót vào trong đó. Trong chốc lát, cờ mặt run rẩy dữ dội bắt đầu phát ra tốc tốc tiếng vang. Ngay sau đó, vô số đạo thê lương tiếng quỷ khóc từ trong cờ truyền ra, làm cho người dùng mình. Chỉ gặp cờ bên trong tuôn ra hơn ngàn đoán linh, bọn chúng dương nhanh múa bước, khuôn mặt dữ tợn, tại Lâm Tiêu điều khiển ở dưới, cấp tốc kết thành từng đầu sợi xích màu đen, hướng về Sở Lăng Phong quét sạch mà đi. Sở Lăng Phong nhìn thấy thiên hồn phiên trong nháy mắt, sắc mặt đột biến, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Ngươi một cái tu sĩ chính đạo, thế nào sẽ có bực này tà tu pháp khí? Hắn hoảng sợ hô lớn, tại trong sự nhận thức của hắn, thiên hồn phiên cái này tràn ngập khí tức tà ác pháp khí, chỉ ứng tồn tại với tà tu trong tay, mà lại hắn chính là linh hồn, đối với hồn phiên loại này chuyên môn điều khiển linh hồn pháp khí phi thường sợ sệt. Không đợi Sở Lăng Phong từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, xiềng xích màu đen đã gào thét mà tới. Trong lúc bối rối, vội vàng vận chuyển quỷ khí ngăn cản. Nhưng những này bán linh xiềng xích cực kỳ khó chơi, bọn chúng không nhìn Sở Lăng Phong bị khí phòng ngự, trực tiếp sâu vào, hung hăng quất vào hắn hồn thể bên trên. Mỗi một lần quật đều để Sở Lăng Phong phát ra thống khổ kêu thảm, thân hình của hắn cũng biến thành càng thêm hư ảo. Hắn tránh trái tránh phải, ý đồ tránh đi bán linh xiềng xích công kích, có thể khóa liên lại như bóng với hình. Lâm Tiêu thấy thế, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kiên định, gia tăng đối thiên hồn phiên điều khiển cường độ, thiên hồn phiên bên trong hơn 1000 đoán linh kết thành xiềng xích hình thành lồng giam, đem Sở Lăng Phong khốn với trong đó. "Hừ, ngươi cho rằng thắng chắc sao? Nhìn kỹ, đây mới là kim đan thủ đoạn." Sở Lăng Phong hai tay hóa thành hai đầu ma dao, lần phiến lúc khép mở phun ra mục nát xương độc. Độc vật lại là đem đoán linh xiềng xích ăn mòn ra mấy cái lỗ lớn, hai đầu ma dao mang theo xương độc xông ra lồng giam nhào về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu đội vàng vận chuyển chỉ toàn tâm thần chú bảo vệ linh hải, thiểm điện buôn lôi quyền tại trên vách đá nổ ra hình khuyên cái hố, mượn phản xung lực tránh đi chí mạng cắn xé. "Lâm Tiêu, là ngươi bức ta." Sở Lăng Phong thấy mình đại chiêu cũng không thể cầm xuống Lâm Tiêu, quyết tâm trong lòng, chuẩn bị xuất ra lá bài tẩy của mình. Chỉ gặp Sở Lăng Phong quay người, đem tiểu tụy hai tay cắm vào linh mạch hạch tâm, móng tay tăng vọt ba tấc hóa thành như mặc ngọc cốt thứ. Bị quỷ dị hắc khí nhuộm dần linh mạch đột nhiên kịch liệt run rẩy, trên vách đá chảy ra sền sệt máu đen, phát họa ra sớm đã thất truyền lục âm tự ma đồ. Hắn xé rách trước ngực thì thối, lộ ra khảm nạm tại xương sườn ở giữa chín khỏa oan hồn châu, mỗi hạt châu mặt ngoài đều khắc lấy hắn ngày sinh tháng đẻ. Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới loại này quỷ dị kỳ quái hắc khí là cái gì, là ma khí. Trôi này ma kiếm bên trên hắc khí, cùng hắc khí kia giống nhau y hệt. Lâm Tiêu trong lòng gọi thẳng không ổn, vội vàng muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Sở Lăng Phong tản ra uy thế đẩy liên tục lùi lại. Lấy hồn làm dẫn, lấy linh làm mối, Sở Lăng Phong trong cổ phát ra loại rắn giống như tê minh, đỉnh đầu chui ra đầu song đầu thi dao. Đầu thuồng luồng phân biệt cắn linh mạch hai đầu, giang độc đem màu tím đen ma dịch rót vào địa mạch tinh lạc. Toàn bộ linh mạch đột nhiên như vật sống giống như của lại, cuối cùng ngưng tụ thành khỏa khiêu động đen nhánh trái tim. Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển kim quang chú kết thành ánh sáng màu vàng bình chướng chống cự khuyết tán mà ra ma khí. Sở Lăng Phong cắn đứt mình đầu lưỡi, phun ra máu đen trên không trung ngưng tụ thành nam cương cổ triệt tự. Linh mạch trái tim lên tiếng nổ tung, dâng trào ma khí bên trong hiện ra linh mạch chi linh nhiêu sóng hình thái, vốn nên thánh khiết hình rồng địa linh, giờ phút này toàn thân mọc đầy mắt ép, xương rồng vặn vẹo thành sâm bạch cốt thứ, mỗi phiến vảy ngược đều tại nhỏ xuống tính ăn mòn chất nhầy. "Cửu U chư sát, nghe ta hiệu lệnh." Sở Lăng Phong hai tay hồn thể gân mạch nứt toát, tại ma khí bên trong gây dựng lại vì 12 tiết xương cổ sống rồi. Cốt tiên cuối đâm vào linh mạch chi linh mi tâm, quái vật kia phát ra hải nhi khóc nỉ non giống như rít lên, lòng đất trong nháy mắt nhấc lên tanh hôi mưa máu. Linh mạch chi linh vỡ vụn trong con mắt chiếu ra Sở Lăng Phong kết ấn thủ thế, Sở Lăng Phong đỉnh đầu chui ra đầu mang gai ngược ma hồn xúc tu, cùng linh mạch chi linh tể bộ tương liên, linh mạch chi linh quanh thân ma khí tăng vọt ba trượng, nó lợi trảo đảo qua chỗ, Lâm Tiêu kim quang chú như giấy mỏng giống như vỡ vụn, một cỗ thái sơn giống như áp lực ép tới Lâm Tiêu suýt nữa không đứng dậy nổi tới. Sở Lăng Phong thất khiếu chảy ra tím đen đùng huyết, lại điên cuồng cười to, cái này khô kiệt 300 năm linh mạch, sớm bị bản tọa vận dụng dưới mặt đất tiết lộ ra ma khí luyện thành cửu u nuôi ma ao. Dù là ngươi là nguyên anh lão quái, ta cũng có sức đánh một trận, đi chết đi. Nơi đó mạch chi linh hoàn toàn ma hóa trong nháy mắt, Sở Lăng Phong ngực hiện ra cùng ma tộc phong ấn đồng nguyên quỷ quyệt đường vân. Sở Lăng Phong triệt để cùng bị ma hóa linh mạch chi linh kết hợp, tạo thành một cái quái vật kinh khủng. Lâm Tiêu lúc này mới giật mình, dưới mặt đất có một ma tộc phong ấn kẽ nước đang tại thông qua linh mạch chi linh hướng Sở Lăng Phong chuyển vận vực sâu ma năng, đây là một chỗ ma tộc phong ấn cổ bảo. Thế nào có thể, nếu như là phong ấn cổ bảo, thế nào có thể không có đại tông cường giả thủ hộ. Lâm Tiêu không kịp nghĩ nhiều, liền chuẩn bị trốn về Lam Tinh, cùng linh mạch chi linh hợp hai làm một Sở Lăng Phong, hiển nhiên không phải hắn có thể đối phó. Ý niệm cùng một chỗ, Lâm Tiêu lại là do dự, nếu là hắn đi, trên mặt đất sư tỷ ba người liền tuyệt không sinh lộ. Phải làm sao mới ở đây? Linh mạch. Đúng, Sơn Hà ấn có thể điều động Long Quốc 9 con rồng mạch, long mạch thế nhưng là đạt được công đức cùng nhân tộc khí vận linh mạch mới có thể hình thành, nói không chừng đối phó quái vật này có tác dụng. Lâm Tiêu nhất niệm gọi ra Sơn Hà ấn, rót vào linh lực cùng thần thức, ý đồ cùng trong đó long mạch chi linh câu thông. Lâm Tiêu không biết là, Sơn Hà ấn bên trong long mạch chi linh chính là từ công đức cùng nhân tộc khí vận cùng chân chính long mạch chi linh thai nghén mà thành, tương đương với long mạch chi linh phân thân, cũng không phải là thật long mạch chi linh bị phong ấn ở trong đó. Lâm Tiêu một tiếng gầm thét, cửu long chấn thế, lên. Chương 154. Công đức diệu dụng, Lâm Tiêu gặp nạn. Chương 154. Công đức diệu dụng, Lâm Tiêu gặp nạn, 1/2. Sơn Hà ấn bên trong lại chỉ phát ra dây gì, giới này không tồn tại long quốc long mạch, cũng không tồn tại tín ngưỡng Sơn Hà ấn nhân tộc, lúc này Sơn Hà ấn tựa hồ biến thành một khối tảng đá vụn. Lâm Tiêu một chán hắc tuyến, không hiểu rõ tại sao Sơn Hà ấn không nghe hắn triệu hoán, đã thấy Sở Lăng Phong công kích đã đánh tới. Sở Lăng Phong ma chảo đã xuyên thấu kim quang chú, tại trước ngực hắn lưu lại năm đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Mũ nội nó, ta còn có đại chiêu. Lâm Tiêu cũng là bị bức ép đến mức nóng nảy, liền chuẩn bị triệu hoán ngũ lôi chính pháp thiên kiếp, nhưng là triệu hoán thiên kiếp tất nhiên kinh động đại năng, cho nên nếu như không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn đều không có ý định sử dụng. Sau một khắc, Lâm Tiêu tâm niệm vừa động, liền muốn sử dụng ngũ lôi chính pháp, đã thấy tiểu đỉnh hư ảnh ở trước mắt nhoáng một cái, đan điền kim vụ lại đột nhiên sôi trào, công đức chi lực thuận kinh mạch rót vào Sơn Hà ấn. Ấn thân vũ cống cầu giấy lên lửa vàng, chín đầu từ công đức ngưng tụ thành hư ảo kim long phá ấn mà ra, đây là. Lâm Tiêu ngơ ngác nhìn xem Sơn Hà ấn bên trong sông ra trăm trượng kim long hư ảnh, trong lòng gọi thẳng thật là đẹp trai. Thì ra cái này công đức còn có thể như thế dùng. Không có khả năng. Đây là. Sở Lăng Phong sợ hãi giống chưa rơi, đứng mũi chịu sào kim long đã xuyên qua hắn ma thân. Còn lại tám long kết thành tiên tiên bắt quái trận, đem linh mạch trọc khí sinh sinh luyện thành khói xanh. Lâm Tiêu vội vàng vận chuyển tiên hồn phiên thừa cơ cuốn lấy Sở Lăng Phong tàn hồn. Lâm Tiêu lúc này tham niệm quái phá, không có chuẩn bị trực tiếp diện sát hắn thần hồn, ngược lại coi trọng hắn kim đan thực lực, muốn liền đem hắn hút vào hồn phiên bên trong làm chiến lực. Tầng nham thạch đột nhiên sụp đổ, bị kim long tịnh hóa linh mạch nơi trọng yếu, hiện ra khắc đầy ma tộc phù văn thanh đồng cửa lớn. Sở Lăng Phong tàn hồn phát ra điên cuồng cười to, ngu xuẩn, là ngươi cho ta cơ hội, ha ha ha, tất cả đều đi chết đi. Cuối cùng nhất một sợi ma khí hóa thành mũi tên bắn về phía trận nhãn, phong ấn kẽ nứt bắn ra hấp lực trong nháy mắt bao phủ Lâm Tiêu, công đức kim long gào thét lấy từng khúc vỡ vụn. Cầu vật, ta chủ quan a, không có tránh. Thanh đồng môn bên trong rỗi ra ngàn vạn ma khí xúc tu, đem hắn túm vào quần quần hỗn độn vòng xoáy. Cánh cửa khép kín nháy mắt, Sở Lăng Phong vỡ vụn hồn tinh đột nhiên sáng lên màu máu phù văn, kia rõ ràng là ma tộc chuyển sinh chú. Long đất quanh quần khàn khàn nói nhỏ, cửu u chi môn đã mở, bản tọa tại ma giới chờ ngươi. Làm Lâm Tiêu thân hình hoàn toàn không có vào phong ấn kẽ nứt nháy mắt, cả tòa Lâm Nguyên thành đột nhiên rung động như nộ long xoay người. Ở xa bên ngoài vạn dặm kiếm vô trần đang bế quan bên trong bừng tỉnh, bước ra một bước, biến mất tại Huyền Thiên kiếm tông chỗ sâu phòng bế quan bên trong. Thương khung vỡ ra chín đạo màu máu khe hở, ma khí hóa thành mưa máu tầm tã hắt vẫy nhân gian, trong trăm dặm cỏ cây đều chết héo, khe núi cá bơi lật lên trắng bệnh di cốt. Làm kia cố nồng đậm ma khí như mãnh liệt màu đen thủy triều giống như mãnh liệt mà khi đến, Sở Tịch, Vương Vũ Hân cùng Tôn Niệm vì ba người bị vây ở ma khí bên dưới, tràn ngập nguy hiểm. Sở Tịch cầm thật chặt trong tay linh kiếm, thân kiếm lóe ra yếu ớt ánh lửa, ý đồ xua tan đập vào mặt ma khí, sợi tóc của nàng bị ma phong thổi đến tùy ý bay múa. Vương Vũ Hân thì thi triển thủy linh thuật, tại ba người chúng quanh hình thành một tầng nóng ánh màn nước, chống cự ma khí ăn mòn. Màn nước tại ma khí trùng kích vào run không ngừng, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Hai tay của nàng bởi vì toàn lực duy trì pháp thuật mà run nhẹ nhẹ, sắc mặt cũng biến thành dị thường tái nhợt. Tôn Niệm Vi vốn là thân chúng cổ độc, nguyên khí đại thường, lúc này ở ma khí xâm nhập dưới, càng là lung lay sắp đổ. Môi của nàng không có chút huyết sắc nào, thân thể mềm nhũn dựa vào trên người Sở Tịch, mỗi một lần hô hấp đều lộ ra dị thường gian nan. Dưới mặt đất xảy ra cái gì? Lâm sư đệ hắn. Sở Tịch chật vật ngăn cản ma khí ăn mòn, trong miệng tuyệt vọng thì thào. Ngay tại các nàng cảm giác sắp chống đỡ không nổi thời điểm, bốn đạo khí tức cường đại trong nháy mắt phủ xuống. Huyền Thiên kiếm vực, lên. Gieo rắc kiếm minh từ cựu thiên rủ xuống, áo xanh đeo kiếm kiếm vô trần đạp trên vạn đạo kiếm quang phủ xuống. Phía sau hộp kiếm bắn ra 72 đạo thanh hồng, chớp mắt kết thành chu thiên tinh đấu kiếm trận, đem quần quần ma khí bức lui ba trượng. Hắn giữa lông mày kiếm văn sáng như xí dương, chỗ đứng hư không tràn ra tinh mịn vết rách. Ôi ôi, kiếm phong tử tới ngược lại là rất nhanh. Phấn màn tơ trướng phá không mà tới, Hợp Hoan tông chủ đem vô thương giẫm khắp nơi mưa máu phía trên, bên hông âm dương hợp hoan linh nhẹ lay động, càng đem ô chọc ma khí ngưng tụ thành đóa đóa mạn đà la. Hắn ánh mắt đảo qua phong ấn cái nước, đột nhiên ngưng tiếng nói, cái này ma ngấn không đúng, tại sao lại xuất hiện ở đây, tòa thành trì này thế nào sẽ có ma giới cửa ra vào? Phong mỗ tới chậm. Tiêu Diêu tông chủ gió giật trạch từ trong mây quạt xếp búng khẽ, vỡ vụn không gian loạn lưu lại bị vớt lên thành mặt kính. Hắn trong tay áo bay ra tám cái thanh đồng la bàn, vẻ tượng sen lẫn thành lưới khóa lại địa mạch, đây là ma giới thứ ba vực sâu khí tức, 800 năm trước hẳn là đã bị Dược Vương cốc đời thứ nhất cốc chủ Vĩnh Phong. Phượng gáy reo rắc phá không, đan hà phượng chủ thừa chín diễm loan điệu phủ xuống. Ngón tay ngọc gảy nhẹ ở giữa, bảy viên niết bàn hỏa trùng không xuống đất khe hở, ma khí chạm vào tức đốt, nơi đây linh mạch căn cơ đã bị ma huyết ô nhiễm, cần đoạn linh mạch, đốt băng hoang. Lời còn chưa dứt, kiếm vô trần kiếm chỉ đã điểm ở nàng mi tâm ba tấc, không thể, dưới núi phạm vi bên trong còn có ba tòa phạm nhân thành trì, tạm thời đem nó phong ấn tại làm dự định. Còn lại ba vị tông chủ đều là yên lặng gật đầu, nhao nhao móc ra chí bảo. Huyền Thiên kiếm tông Chu Thiên tinh thần đồ trải ra như ngân hà cuốn ngược, Hợp Hoan tông âm dương hỗn độn lăng hóa thành trận nhãn, Tiêu Diêu tông bát hoang trấn giới bia trấn áp bát phương khí cơ, Phượng Hoàng cốc ly hỏa phần thiên lô phun ra niết bàn chân viêm, đốt sạch tiết lộ ra ma khí. Kiếm trận sen lẫn chỗ, ma giới kẽ nứt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co bảo. Ba tháng trước Dược Vương cốc địa mạch dị động, nguyên là vì thế. Đan Hà Phượng chủ trưởng tâm lơ lửng bị ma khí ăn mòn linh mạch kết tinh, ma tộc sợ tại nếm thử mở mới thông đạo, tại sao chọn những này khô kiệt linh mạch. Nàng phía sau chín diễm loan điệu đột nhiên kêu to, một cây dính vực sâu khí tức lông vũ bay xuống. Gió giật chạch trong tay la bàn điên cuồng xoay tròn, làm vị quẻ tượng ầm ầm nổ tung, thứ tượng lệch vị trí, thiên cơ hỗn độn. Lần này ma kiếp. Hắn ngước mắt nhìn về phía kiếm vô trần, chỉ sợ muốn sớm vài bản năm. Kiếm vô trần cũng chỉ bôi qua bản mệnh linh kiếm, thân kiếm chiếu ra lâm tiêu rơi vào vực sâu tàn ảnh, trong lòng suy tư, nguyên là bởi vì kẻ này mà lên, tập linh căn một năm trúc cơ, thực sự không đơn giản, hoặc vì phá kiếp mấu chốt. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phương nam, Dược Vương cốc phương hướng còn có ba khu ma khí gợn sóng, làm phiền phượng chủ đi một lần. Phượng chủ cười nhạt gật gật đầu, biến mất tại nơi này. Lâm Viên Thành bên ngoài, nhưng kiếp sau quãng đời còn lại vui sướng cũng không tại Sở Tịch ba người trên mặt dừng lại quá lâu, ba người trong lòng đều bị đối Lâm Tiêu lo lắng chỗ lấp đầy. Sở Tịch ánh mắt bên trong tràn đầy lo nghĩ, nàng càng không ngừng tại nguyên chỗ dạo bước, miệng bên trong tự lẩm bẩm, Lâm Tiêu sư đệ như thế lâu cũng còn chưa hề đi ra, cũng không biết hiện tại ra sao. Hai tay của nàng không tự giác nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Chương 155. Ma tộc thiếu nữ, thế gian thôn xóm chương 155, ma tộc thiếu nữ, thế gian thôn xóm, 1/2. Vương Vũ Hân hốc mắt có chút phím hồng, nàng xa xa nhìn qua Lâm Viên Hành, ánh mắt bên trong tràn đầy lo lắng, Lâm sư đệ nhất định không có việc gì, cái kia sao lợi hại, nhất định có thể bình an trở về. Nói, thanh âm của nàng đều có chút nghẹn ngào, lúc trước cái kia băng sơn mỹ nhân, tựa hồ tại trong bất chi bất giác bị Lâm Tiêu hòa tan. Tôn Niệm Vi mặc dù suy yếu tựa ở một bên, nhưng nàng ánh mắt bên trong cũng để lộ ra thật sâu lo lắng, đều tại ta, nếu là ta không trúng cổ độc, Lâm sư đệ cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Nàng trong giọng nói tràn đầy tự trách cùng bất đắc dĩ. Tôn Niệm Vi nói, sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Tôn sư muội, ngươi cổ độc không thể lại trì hoãn, ta trước mang ngươi về tông môn tìm trưởng lao trị liệu. Vũ Hân, ngươi liền lưu tại nơi này chờ đợi Lâm Tiêu, vừa có tin tức liền lập tức thông chi chúng ta. Vương Vũ Hân nặng nề mà nhẹ gật đầu, tốt, các ngươi yên tâm đi thôi, ta nhất định sẽ ở chỗ này chờ Lâm sư đệ trở về. Sở Tịch vịn Tôn Nhậm Vi, cẩn thận mỗi bước đi rời đi, mỗi đi một bước, trong lòng đối Lâm Tiêu lo lắng liền tăng thêm một phần. Mà Vương Vũ Hân thì là chậm rãi hướng về trong thành đi đến. Lâm Tiêu bị không gian loạn lưu ném ra nháy mắt, chót mũi quanh quẩn cũng không phải là trong dự đoán huyết tinh mùi hôi, mà là một loại nào đó cùng loại tuyết lòng mát lạnh khí tức. Hắn lảo đảo đỡ lấy gốc cám tử sắc đại thụ, trên phiến lá khiêu động u lam đom đóm chiếu sáng bốn phía, nơi này càng giống là dị hóa bản nguyên thủy rừng cây, dây leo mọc lên tinh thạch giống như lân phiến, suối nước hiện ra tinh huy giống như ánh sáng nhạt. Ta dựa vào, đây là cái gì địa phương? Lâm Tiêu vô vô bụi đất trên người, tò mò dò xét bốn phía. Nơi này cùng ngoại giới cũng không có bao nhiêu khác biệt, chỉ là sắc trời có chút tối chìm. Nơi xa dãy núi chập trùng, liên miên không dứt, chân núi chảy xuôi thanh tịnh dòng suối, phát ra róc rách tiếng vang. Đặc biệt nhất là, trong không khí tràn ngập linh khí, bày biện ra một loại kỳ dị màu tím, như là mộng ảo sương mù, nhẹ nhàng phiêu động. Lâm Tiêu thử vận chuyển công pháp đi hấp thu những linh khí này, lại phát hiện bọn chúng cùng mình công pháp không hợp nhau, phản phất có được ý chí của mình, từ chối bị hắn thu nạp. Lúc này, Lâm Tiêu đột nhiên nhớ tới, Sở Lăng Phong cuối cùng nhất nói cái gì tại ma giới chờ hắn, mà nó, nơi này không phải là ma giới a. Gia hỏa này lại có loại thủ đoạn này, có thể đem ta chuyển rời đến dị giới đến. Lâm Tiêu trong lòng lột bột một tiếng, nghĩ thầm sẽ không trở về không được a. Vội vàng ý thức cấu kết tiểu đỉnh, trong chớp mắt xuất hiện ở tiểu đỉnh không gian bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía không trung tiểu đỉnh hư ảnh, vẫn như cũ không phải thường ám nhạt, chỉ là cũng hơi khôi phục vài tia sát thái. Lâm Tiêu trong lòng an tâm một chút, xem ra tiểu đỉnh đang lợi dụng một loại nào đó không biết năng lượng khôi phục. Đây là. Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, mới phát hiện như cùng phòng phòng lớn nhỏ thương huyền giới hình cầu bên cạnh, vô số sợi tơ kết nối một cái bóng rổ lớn nhỏ tinh cầu. Càng kỳ dị là, cái tinh cầu này giống như là rất nhiều trùng điệp ở cùng một chỗ. Đây là mở khóa bản đồ mới rồi. Lâm Tiêu trong lòng ngạc nhiên, hắn xem như hiểu rõ, chỉ cần là hắn đi qua thế giới, tiểu đỉnh đều biết đem tiêu ký đến không gian bên trong. Chẳng phải là nói là sau này ta muốn đi ma giới liền có thể đi. Lâm Tiêu cũng tạm thời không muốn cái khác, hiện tại Tôn sư tỷ còn thụ lấy tổn thương, hắn còn muốn nhanh đi về tìm kiếm chữa thương biện pháp. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền muốn trở lại thương huyền giới. Thiên địa chuyển đổi, Lâm Tiêu lần nữa mở mắt ra lúc, lại phát hiện hắn lại xuất hiện ở kia phiến kỳ dị nguyên thủy trong rừng. Ngoa tạo, thế nào lại trở lại ma giới rồi? Tới thời điểm hảo hảo, trở về không được. Lâm Tiêu đông nhiên nghĩ đến, tiểu đỉnh không gian bên trong, này ma giới có vô số sợi tơ kết nối lấy thương huyền giới, hẳn là ma giới cùng thương huyền giới nhưng thật ra là một thể, cho nên không cách nào thông qua tiểu đỉnh xuyên việt về đến thương huyền giới. Tất nhiên chính là như thế, vậy ta muốn thế nào trở về a? Không. Lâm Tiêu ngửa mặt lên trời thét dài, kinh hãi một đám núi chim bay lên. siêu. Tiếng xe gió từ đỉnh đầu đánh tới, Lâm Tiêu bản năng kết động kim quang chú. Nhảy xuống thân ảnh lại tại chạm đến ánh sáng màu vàng lúc phát ra kêu đau, là cái mọc lên xương đuôi ma tộc tiểu nữ. Lâm Tiêu nhớ kỹ loại này tướng mạo, lúc trước hai tộc trên chiến trường, Lâm Thanh Huyền chém giết vô số loại này tướng mạo ma tộc. Chán sinh bản mệnh ma văn, hấp thu giữa thiên địa tinh khiết nhất u minh linh khí, các tộc có khác biệt thiên phú thần thông, cũng hiện lộ rõ ràng bọn chúng tiên thiên ma tộc thân phận. Nàng đầu vai cắm chi khắc đầy tả văn mũi tên, vết thương chảy ra máu đúng là màu trắng bạc. Đừng lúc đích. Lâm Tiêu đè lại dãy rủa thiếu nữ, chỉ toàn thiên địa thần chú vừa lên tay liền phát hiện dị thường. Giới này linh khí như vật sống giống như kháng cự tiên đạo linh lực, ngược lại là luyện hồn đại pháp tự chủ vận chuyển lại, đem bên mình u lam điểm sáng đặt vào đan điền, chỉ là hiệu suất cực kỳ thấp. Thiếu nữ đột nhiên bắt hắn lại cổ tay, đỏ sầm thụ đồng run lên, truy binh muốn tới, đi về phía đông có tỉnh hóa suối. Lời còn chưa dứt, ba đạo bóng đen phá vỡ tán cây. Cầm đầu ma nhân chán sinh mắt dọc, trường đao trong tay chạy xuống ổ trọng hắc khí, chính là hậu tiên ma tộc đặc thủ. Cẩn thận với linh. Thiếu nữ xương đuôi quét ngang, đánh bay hai chi ngâm độc đột tiễn. Lâm Tiêu thiểm điện buôn lôi quyền tại giới này lại hóa thành tím đen hồ quang điện, bổ chúng hậu thiên ma nhân lúc dẫn phát kịch liệt bạo tạc. Trong buổi mù, thiếu nữ dắt lấy hắn nhảy vào đột nhiên xuất hiện gợn sóng không gian. Trong chốc lát, thiếu nữ mang theo Lâm Tiêu xuất hiện ở một chỗ giữa sườn núi. Lâm Tiêu cảnh giác đánh giá bên cạnh sắc mặt trắng bệch ma tộc thiếu nữ, trong truyền thuyết ma tộc đều là phi thường cắt máu. Thiếu nữ đối Lâm Tiêu lộ ra một vòng bất đắc dĩ đủ cười, rút ra bả vai độc tiễn nhẹ giọng nói ra: Ta liếc mắt liền nhìn ra ngươi không phải ma tộc, mà là nhân tộc, ngươi có thể lại tới đây, xem ra là tiền bối tiên đoán thành sự thật. Lâm Tiêu không hiểu ra sao, không biết cái này ma tộc thiếu nữ đang nói cái gì. Ta gọi Lê Nguyệt, ngươi yên tâm, ta sẽ không tổn thương ngươi, đi theo ta, dẫn ngươi đi cái chỗ đặc biệt. Lâm Tiêu ban tín bán nghi, chỉ là nhìn xem cái này ma tộc thiếu nữ, trong lòng có chút kỳ quái, cái này ma tộc cũng không có ngoại giới nghe đồn như vậy kinh khủng khát máu, ngược lại cùng nhân loại cũng kém không nhiều. Lâm Tiêu gật gật đầu, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút cái này Lê Nguyệt muốn dẫn hắn đi nơi nào. Đến lúc đó, trong lòng ngươi nghi hoặc tự nhiên sẽ khởi ra. Lê Nguyệt có nói bổ sung, dứt lời, nàng mang theo Lâm Tiêu đi vào một cái ẩn nấp sơn cốc. Trong sơn cốc, một cái tản ra tia sáng kỳ dị không gian trận pháp nhẹ nhàng trôi nổi, phù văn lấp lóe, phảng phất tại nói thần bí ngôn ngữ. Lâm Tiêu mặc dù lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là theo sát tại nàng phía sau bước vào trận pháp. Trong chốc lát, một trận trời đất quay cuồng, trung quanh cảnh tượng phi tốc biến ảo. Đợi Lâm Tiêu ổn định thân hình, phát hiện mình đã người để tại một cái yên tĩnh tường hòa thôn xóm. Cảnh tượng trước mắt cùng hắn trong tưởng tượng ma tộc thế giới một trời một vực, nơi này không có ma khí tung hành, cũng không có âm trầm kinh khủng không khí, ngược lại tràn đầy khói lửa nhân gian khí. Cái này sao như cái phàm nhân thôn xóm giống như. Lê Nguyệt nghe thấy Lâm Tiêu, cười nhạt cười, không sai, ma tộc cùng nhân tộc kỳ thật không có cái gì khác biệt, giống vậy lại không có chút nào tu vi phàm ma. Chương 156. Truyền thuyết cổ xưa, ma đế truyền thừa chương 156, truyền thuyết cổ xưa, ma đế truyền thừa, 1/2, hai người chậm rãi hướng về cách đó không xa thôn xóm đi đến hát Lâm Tiêu giới thiệu sơ lược mình, đồng thời biểu thị mình là vô ý đến chỗ này. Lê Nguyệt như có điều suy nghĩ, thỉnh thoảng quay đầu đánh giá Lâm Tiêu. Không lâu sau, hai người liền tới đến cửa thôn. Xa xa nhìn lại trong thôn làng, từng tòa chất phát phòng ốc xen vào nhau tinh tế địa sắc hàng, trên nóc nhà dâng lên liệu liệu khói bếp. Hai bên đường trồng đầy không biết tên hoa cỏ, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Đi lại tại trong thôn làng, Lâm Tiêu kinh ngạc phát hiện, bọn hắn người người đô đầu đỉnh một đôi hoặc lớn hoặc nhỏ ma giác, cái chán mọc ra độc thuộc về tiên tiên ma tộc mới có ân ký, cái khác ngoại trừ màu da bên ngoài cùng nhân tộc không khác. Hiển nhiên, nơi này sinh hoạt đều là tiên tiên ma tộc, nhưng bọn hắn trên thân phần lớn đều nhưng không có mảy may tu vi ba độ. Người mạnh nhất là thuộc Lê Nguyệt, có chút cơ kỳ tả hữu thực lực. Trong thôn lên niên kỷ lão ma ngồi tại cửa ra vào nhàn nhã phơi nắng, bọn trẻ trên đường phố vui cười chơi bừa, nam nữ trẻ tuổi nhóm thì tại đồng ruộng cần mẫn khổ nhọc, trên mặt tràn đầy nụ cười thỏa mãn. Nhìn thấy Lê Nguyệt mang theo Lâm Tiêu tiến đến, các thôn dân nhao nhao quăng tới thân mật ánh mắt, có còn nhiệt tình địa chào hỏi. Lê Nguyệt cười từng cái đáp lại, quay đầu đối Lâm Tiêu giải thích nói, nơi này tộc nhân đều lựa chọn qua cuộc sống bình thường, bọn hắn rời xa phân tranh, chỉ nguyện hưởng thụ cái này bình thản thời gian. Lâm Tiêu nhìn qua cảnh tượng trước mắt, trong lòng đối ma tộc nhận biết lại một lần bị đổi mới. Nhưng mà làm các thôn dân chú ý tới Lâm Tiêu cái này kẻ ngoại lai lúc, nguyên bản thân mật không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Mấy cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng ma tộc nam tử cấp tốc xuống lại tới, bọn hắn ánh mắt cảnh giác, hai tay không tự giác nắm chặt, bày ra một bộ phòng ngự tư thái. Chỉ chốc lát, một vị tóc trắng xóa tộc trưởng chống quả trượng, chậm rãi đi lên trước, thần sắc nghiêm túc nói ra, thôn chúng ta có rơi quy củ, không chào đón kẻ ngoại lai. Lê Nguyệt, ngươi vì sao mang người ngoài xâm nhập? Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, Lê Nguyệt vội vàng che ở trước người hắn, vội vàng nói ra, tộc trưởng, hắn cứ gọi Lâm Tiêu, cũng không phải là ngoại giới những cái kia lòng mang ác ý ma tộc, mà là đến từ ngoại giới thuần chính nhân tộc. Nhân tộc? Tại sao nhân tộc sẽ đến nơi đây? Không biết ta, ngoại giới ma tộc thế nào biết cho phép ma giới có nhân tộc tồn tại? Nghe được nhân tộc hai chữ, các thôn dân lập tức nghị luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng nghi ngờ thân sắc. Lê Nguyệt hít sâu một hơi, tiếp lấy nói ra, mà lại, Lâm Tiêu tại ta bị đuổi giết thời điểm đã cứu ta, hắn là ân nhân cứu mạng của ta. Cái gì? Lê Nguyệt, ngươi lại tao ngộ nguy hiểm. Ngươi không sao chứ? Thôn trưởng nghe thấy lời này, mắt lộ ra lo âu đầm đầm. Lê Nguyệt chính là bọn hắn đảo nguyên thôn huyết mạch thuần chính nhất, tu hành thiên phú tốt nhất người trẻ tuổi, thâm thụ các trưởng bối nhìn chúng. Yên tâm đi thôn trưởng, ta không sao, may mắn mà có Lâm Tiêu vì ta đánh lui truy binh, thắng được đảo tẩu thời gian. Thôn trưởng chậm rãi gật gật đầu, quay người đối Lâm Tiêu gửi tới lời cảm ơn, đa tạ Lâm tiểu hữu xuất thủ cứu tộc nhân ta, mới có nhiều đắc tội, mong rằng không nên trách tội. Thôn trưởng khách khí, cẩn thận một chút là hẳn là. Lâm Tiêu khách khí đáp lễ, trước mắt ma tộc biểu hiện, nhường hắn càng ngày càng nghi ngờ. Thôn trưởng, càng quan trọng hơn là, ta cảm thấy cổ lão tiên đoán có thể muốn ứng nghiệm. Lê Nguyệt lại nghiêm túc và chân thành nói, lời vừa nói ra, mọi người đều là nghi hoặc. Chỉ có tộc trưởng ánh mắt bên trong hiện lên một tia chấn động, chậm rãi mở miệng nói, truyền thuyết, trong tương lai một ngày nào đó, sẽ có một cái nhân tộc đi vào thôn của chúng ta, thu hoạch được ma đế truyền thừa. Lời vừa nói ra, toàn bộ thôn trong nháy mắt sôi trào. Các thôn dân châu đầu ghé thai, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Cái này sao có thể? Nhân tộc thế nào sẽ đến chúng ta nơi này, còn thu hoạch được ma đế truyền thừa? Thật chẳng lẽ chính là hắn? Cái này gọi Lâm Tiêu nhân tộc. Tộc trưởng chăm chú nhìn Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy xem kỹ cùng tìm tòi nghiên cứu, nửa tin nửa ngờ điệu nói ra, cái này tiên đoán lưu truyền đã lâu, nhưng lại chưa bao giờ có người coi là thật. Bây giờ ngươi nói hắn có thể chính là trong dự ngôn người, thực sự khó mà làm cho người tin phục. Bất quá, nếu là ân nhân cứu mạng của ngươi, tạm thời tha cho hắn lưu lại, nhưng hắn nhất cử nhất động đều phải tại chúng ta giám thị phía dưới. Nếu có bất luận cái gì không ổn, lập tức đem hắn khu trục. Lâm Tiêu nghe đám người nghị luận, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi, tiên đoán. Ma đế, ta có nhận biết cái này một hảo nhân vật sao? Ngoa tạo, không phải là Lâm Thanh Huyền. Thời kỳ thượng cổ nhân vật, thế nào biết tiên đoán cho tới bây giờ chuyện? Không phải là thời gian pháp tắc lực lượng. Lê Nguyệt đang chuẩn bị nói cái gì, lại bị thôn trưởng đánh gãy. "Tốt, Lê Nguyệt, mang vị tiểu hữu này xuống dưới, tìm một gian phòng ốc nhường tiểu hữu nghỉ ngơi một lát, ngươi một hồi đến một chuyến ta trong phòng." "Vâng, thôn trưởng." "Lâm Tiêu, xin mời đi theo ta." Lê Nguyệt quay đầu đối Lâm Tiêu nói, Lâm Tiêu gật gật đầu, đi theo Lê Nguyệt liền hướng về trong thôn đi đến. Lâm Tiêu bị Lê Nguyệt an bài đến một gian một mạc trong tiểu viện, theo sau Lê Nguyệt liền cáo từ rời đi. Lâm Tiêu tò mò đánh giá bốn phía, dạng này một hoàn cảnh, nếu như không phải sớm biết, căn bản đoán không được nơi này là ma giới. Một bên khác, Lê Nguyệt đi tới thôn trưởng trong phòng, ở chỗ này còn có mấy vị khách trong thôn tiền bối. "Thôn trưởng, ngài gọi ta tới đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng tương lượng." "Không tệ, ngươi kỹ càng nói cho ta một chút gặp phải tên kia nhân tộc chẳng cảnh." Lê Nguyệt hiểu rõ gật đầu, xem ra là đối Lâm Tiêu thân phận chưa quyết định, thế là bắt đầu chậm rãi nói đến cùng Lâm Tiêu gặp nhau tiền căn hậu quả. Thôn trưởng lấy tay vuốt râu, không biết đang tự hỏi chút cái gì, lúc này một cái khác lão đầu mở miệng nói ra, lai lịch người này có chút kỳ quặc, không thể dễ tin, vạn nhất là ngoại giới. "Tốt, trước quan sát một đoạn thời gian lại nói." Thôn trưởng lại đánh gậy nói, "Lê Nguyệt, xuống dưới hảo hảo quan sát, nếu là người này có chỗ dị động, giết chết bất luận tội." Lê Nguyệt do dự gật đầu, chỉ là thôn trưởng quyết định lại sát thực tìm không ra ma bệnh. Một bên khác, Lâm Tiêu ngồi xếp bằng tại trong sân, lần nữa đếm thử lấy vận chuyển luyện hồn đại pháp hấp thu nơi này ma khí, nhưng mà hấp thu vào trong cơ thể ma khí phi thường thưa thớt, còn không cách nào bị thân thể luyện hóa thành linh lực. "Meo, cái này ma giới cái gì cơ duyên đều không có, ta còn là tìm xem có hay không đi ra biện pháp tính toán." Lâm Tiêu tự nói một câu, liền chuẩn bị đứng người lên đi ra ngoài, đột nhiên giống như lại nghĩ tới cái gì. "Đúng rồi, vậy đem ma kiếm, nói không chừng cùng thôn trưởng nói cái gì ma đế truyền thừa có quan hệ." Lâm Tiêu thấp giọng thì thầm, trong chớp mắt biến mất tại trong tiểu viện. Bí cảnh không gian bên trong, Lâm Tiêu đi vào cất giữ ma kiếm thạch quan bên cạnh, lúc này, Nã Nã cổ từ trên nóc nhà rơi xuống. "Thiên sư đại nhân, ngươi đã đến. Ngươi cũng nghĩ đi trong quan tài đi ngủ sao?" "Ta cũng nghĩ đi, đã lâu lắm không có ở bên trong đi ngủ nữa nha." Lâm Tiêu một đầu hất tuyến, đi một bên, "Ma quỷ, ta cái người sống sờ sờ, ngủ cái gì quan tài, ngươi mới muốn ngủ quan tài, đi một bên chơi." Chương 157. Ma kiếm dị động, ma giới phong ba. Chương 157, ma kiếm dị động, ma giới phong ba, 1/2, nhà. "Vậy được rồi." Nã Nã cổ bĩu môi bay mất, nàng không rõ thiên sư đại nhân tại sao muốn hung nàng, nằm tại trong quan tài rõ ràng liền rất dễ chịu. Lâm Tiêu ánh mắt chăm chú khóa chặt ở trước mắt cô kia cổ phát mà nặng nề trên quan tài đá. Thạch quan mặt ngoài khắc đầy kỳ dị phù văn, những phù văn này tản ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ như nói một đoạn bị tuế nguyệt trần phong lịch sử. Hắn chậm rãi chính tởi ra trước đó bày ra trận pháp, hít sâu một hơi, hai tay chậm rãi khoác lên thạch quan đắp lên, lòng bàn tay bởi vì khẩn trương mà có chút thấm xuất mồ hôi nước. Tim của hắn đập không tự chủ được tăng tốc, mỗi một lần nhảy lên đều giống như tại gõ lấy chống trận. Ma kiếm loại kia khí tức khát máu hắn là cảm thụ qua, hắn mặc dù đối với mình có lòng tin, nhưng là độ kiếp kỳ ma khí, hắn coi là ít nhất cũng phải hắn trở thành đại năng mới có thể đi vận dụng. Nhưng mà, tại cái này tràn ngập không biết cùng nguy hiểm ma giới, trong lòng của hắn ẩn ẩn có một loại dự cảm, thanh này ma kiếm có lẽ là cởi ra rất nhiều bí ẩn mấu chốt. Theo một trận trầm muộn kết âm thanh, thạch quan đóng chậm rãi bị đẩy ra. Một cỗ cổ xưa mà băng lãnh khí tức đập vào mặt, Lâm Tiêu vô ý thức ngừng thở. Đợi khí tức thoáng tán đi, ánh mắt nhìn về phía thạch quan nội bộ, chỉ gặp một thanh kiếm lặng lặng nằm ở trong đó. Đây cũng là độ kiếp kỳ đại năng Lâm Thanh Huyền ma kiếm. Trên thân kiếm chạy xuôi quỷ dị hào quang màu đỏ sậm, phản phất là vô số oan hồn đang khóc. Thân kiếm to dài, đường cong trôi chảy, lại tản ra một loại để cho người ta không rét mà run khí tức tà ác. Thanh này ma kiếm từng đi theo Lâm Thanh Huyền tại tu tiên giới nhấc lên gió tanh mưa máu, nhất là đối ma tộc, càng là triển khai một trận cực kỳ bi thảm đổ sát. Vô số ma tộc đại năng tại thanh này ma kiếm phong mang xuống dưới nuốt hận, nó mỗi một tấc thân kiếm đều dính lấy ma tộc máu tươi, thậm chí có thể nói nó là lấy ma tộc máu đổ bê tông mà thành. Mỗi một đạo đường vân bên trong đều ẩn chứa vô tận oán niệm cùng cứu hận. Cứ việc thanh này ma kiếm đã bị phong ấn vạn năm lâu, nhưng hắn lực lượng kinh khủng nhưng lại chưa bao giờ chân chính tiêu tán. Lần trước ma khí tiết lộ, liền suýt nữa ủ thành đại họa. Cái kia không nghe lời ma quỷ Nã Nã cổ, phải cứ cùng ma kiếm ngủ chung. Nạ nạ cô nhận ma khí xâm nhiễm trở Lâm Tiêu phát hiện lúc, nàng ánh mắt đã trở nên trống rỗng mà điên cuồng, thân thể không bị khống chế và mèo, dãy rủa, quanh thân bị một tầng màu đen ma vụ vần quanh, hiển nhiên đã tại nhập ma biên giới bồi hồi. Thời khắc mấu chốt, Lâm Tiêu quả quyết tế ra hồn phiên. Hồn phiên linh hồn chi lực xung kích cùng vô số oan hồn hút rơi mất ma khí, nạ nạ cô mới để khôi phục bình thường. Trải qua một lần kia kinh tâm động phách đọ sức, Lâm Tiêu cũng bởi vậy đối thanh này mà kiếm kinh khủng có khắc sâu hơn nhận biết, cho nên mới quyết định đem phong tồn, vậy mà hôm nay, ma kiếm có thể lại thấy ánh mặt trời. Lâm Tiêu nhìn qua trong thạch quan trôi này tản ra quỷ dị hồng quang ma kiếm, trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ cùng mê mang. Ta muốn thế nào đem nó xuất ra đi, sẽ không đụng một cái ta liền cắt đi. Thanh này ma kiếm khí tức bàng bạc như vực sâu, nó mạnh mẽ lực lượng từng nhường tâm hắn sinh kính sợ, đối điều khiển nó phương pháp hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nếm thử lấy vươn tay, ngón tay vừa chạm đến chuôi kiếm, một cô ý lạnh đến tận xương tủy trong nháy mắt dọc theo đầu ngón tay truyền khắp toàn thân, phản phất có vô số oán linh ghé vào lỗ tai hắn kêu khóc, hắn không khỏi dùng mình một cái, cấp tốc rút tay về. Thật chẳng lẽ không có biện pháp sao? Lâm Tiêu cho mày, đông nhiên lại nghĩ đến cái gì, Thái Hương Ngự Thiên Quyết cũng là Lâm Thanh Huyền truyền thụ cho, có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai chân quanh lại mà ngồi. Hai tay của hắn cấp tốc kết ấn, bắt đầu vận chuyển Thái Hương Ngự Thiên Quyết, điều động trong cơ thể tinh thuần nhất linh lực. Trong chốc lát, quanh người hắn tản mát ra một tầng nhu hòa kim sắc quang mang này như là ngày xuân nắng ấm, xua tán đi chúng quanh hắc ám cùng hàn ý theo công pháp vận chuyển, trong cơ thể hắn linh lực như là mãnh liệt giang hà, lao nhanh không ngừng, phát ra trận trận tiếng oanh minh. Đúng lúc này, trong thạch quan ma kiếm có dị dạng. Nguyên bản yên tĩnh nằm ở trong đó ma kiếm, thân kiếm bắt đầu run nhẹ nhẹ, phát ra một trận trầm thấp vụ vụ âm thanh, phảng phất là từ trong ngủ mê dần dần thức tỉnh. Trên thân kiếm màu đỏ sậm đường vân càng thêm rõ ràng, quang mang cũng càng thêm lóa mắt, tựa hồ tại đáp lại Lâm Tiêu triệu hoán. Lâm Tiêu thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm ma kiếm, thăm dò tính nói ra, có thể cảm nhận được lực lượng của ta sao? Ma kiếm không có trả lời, nhưng run rẩy biên độ lại rõ ràng tăng lớn, vụ vụ âm thanh cũng biến thành dồn dập lên. Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, đây là ma kiếm có phản ứng. Hắn đứng người lên, chậm rãi tới gần ma kiếm, vận chuyển tinh thuần linh lực bao trùm ma kiếm. Ma kiếm bỗng nhiên từ trong thạch quan bay lên, lơ lửng tại Lâm Tiêu trước mặt. Thân kiếm cao tốc xoay tròn, mang theo một trận mãnh liệt khí lưu, thổi Lâm Tiêu quần áo bay phất phới. Ngay sau đó, ma kiếm chậm rãi dừng lại, trôi kiếm hướng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu thận trọng nắm chặt ma kiếm, thân kiếm lạnh buốt, nhưng lại không có bất kỳ cái gì cái khác cảm giác khó chịu. Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, mang theo ma kiếm liền biến mất ở bí cảnh không gian bên trong. Lần nữa đi vào ma giới, Lâm Tiêu trong tay nguyên bản an tĩnh ma kiếm, giống như là bị rót vào một cỗ điên cuồng lực lượng, đột nhiên tránh thoát Lâm Tiêu khống chế, lơ lửng giữa không trung. Thân kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra một trận bén nhọn vụ vụ âm thanh, thanh âm kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, nhường Lâm Tiêu mảng nhĩ đều ẩn ẩn làm đau. Ngay sau đó, ma kiếm bên trên màu đỏ sẫm đường vân quang mang đại thịnh, như là thiêu đốt hỏa diễm, tùy ý nhảy bọn. Ngoa tạo, đây là thế nào chuyện? Lâm Tiêu bị ma kiếm cái này trái ngược ứng giật nảy mình, muốn tiến lên khống chế ma kiếm, nhưng ma kiếm toàn thân tán phát khí tức nhường Lâm Tiêu không thể tới gần nửa phần. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, ma kiếm bắt đầu tự chủ hấp thu giữa thiên địa ma lực. Chỉ gặp từng đạo nồng đậm màu tím ma lực, như là bị một con bàn tay vô hình dẫn dắt, liên tục không ngừng hướng lấy ma kiếm tụ đến. Những này ma lực tại tiếp xúc đến ma kiếm trong nháy mắt, liền bị hắn cắn nuốt sạch sẽ, phản phất vĩnh viễn cũng lấp không đầy thanh này ma kiếm cầu vị. Theo ma lực không ngừng tràn vào, ma kiếm khí thế càng thêm cường đại, không gian chung quanh đều bởi vì lực lượng của nó mà có chút vặn mèo. Ma kiếm hấp thu ma lực động tĩnh thực sự quá lớn, không gần như chỉ ở đảo Nguyên thôn đưa tới sóng to gió lớn, liền ngay cả ngoại giới ma giới các đại năng cũng đã nhận ra cỗ này cường đại dị thường lực lượng ba động. Tại ma giới biên giới, một đám thực lực cường đại ma tộc đại năng cũng cảm nhận được cỗ lực lượng này. Bọn hắn nhao nhao đằng không mà lên, hướng về ma kiếm vị trí mau chóng đuổi theo. Cầm đầu một vị ma tộc cường giả sắc mặt âm trầm, hừ lạnh nói, cỗ lực lượng này càng như thế quen thuộc lại như thế lạ lẫm. Mặc kệ là cái gì đồ vật tại quấy phá, đều tuyệt không thể để nó phá hư ma giới cân bằng. Lâm Tiêu nhìn qua trước mắt điên cuồng hấp thu ma lực ma kiếm, trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ. Hắn không biết thanh này ma kiếm tại sao lại đột nhiên có như thế cử động, trong lòng đội vàng, chỉ sợ như thế sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, sẽ khiến ngoại giới ma tộc đại năng phát giác. Lâm Tiêu không biết là, một trận bởi vì ma kiếm mà lên phong bạo, sắp tại ma giới nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 158. Ma kiếm biến hóa, tiến về cấm địa. Chương 158. Ma kiếm biến hóa, tiến về cấm địa. 1/2. Lâm Tiêu chăm chú nhìn vậy đem lơ lửng giữa không trung ma kiếm, thở mạnh cũng không dám. Theo trung quanh ma lực phun trào dần dần lắng lại, ma kiếm điên cuồng hấp thu cũng cuối cùng dừng lại. Nó chậm rãi trở xuống mặt đất, thân kiếm không còn run rẩy kịch liệt, kia bén nhọn vù vù âm thanh cũng dần dần tiêu tán, nhưng Lâm Tiêu lại rõ ràng cảm giác được, thanh này ma kiếm tựa hồ xảy ra một loại nào đó khó nói lên lời biến hóa. Nguyên bản tản ra màu đỏ sẫm ma quái quang mang thân kiếm, giờ phút này quang mang trở nên càng thâm thúy hơn, giống như là ẩn chứa vô tận huyền bí. Trên thân kiếm đường vân phảng phất cũng có sự sống, ẩn ẩn lưu động khí tức thần bí, nhưng Lâm Tiêu trong lúc nhất thời còn nói không ra đến cùng là nơi nào không giống. Hắn đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, loại kia quen thuộc băng lãnh xúc cảm truyền đến, nhưng lại nhiều một cảm giác là lạ, phảng phất thanh kiếm này cùng hắn ở giữa liên hệ trở nên càng thêm chặt chẽ. Lúc này, Đào Nguyên thôn bên ngoài, chư vị ma tộc đại năng cảm giác lúc sắp đến gần mục tiêu lúc, ma kiếm khí tức lại đột nhiên bình tĩnh lại, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Những cái kia ma tộc các đại năng trong nháy mắt đã mất đi truy tung mục tiêu, trên mặt thần sắc từ hưng phấn chuyển thành chấn kinh, tiếp theo trở nên tức giận không thôi. Một vị dáng người khôi ngô ma tộc đại năng đỗng nhiên một quyền nện ở bên cạnh trên đá lớn, cự thạch trong nháy mắt hóa thành một mịn, hắn giận dữ hét, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Thật vất vả phát giác được cường đại như thế lực lượng ba động, vậy mà liền dạng này biến mất. Một vị khác thân mang hắc bảo ma tộc đại năng hít mắt, hừ lạnh một tiếng, hừ, mặc kệ lực lượng này nguồn gốc từ nơi nào, nó đã xuất hiện tại ma giới, liền tuyệt không thể để nó tùy tiện chạy đi. Mặc dù bây giờ đã mất đi mục tiêu, nhưng chúng ta đã biết kỳ quái khí tức đại khái địa điểm. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía trung quanh cái khác đại năng, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia ngân lệ, lập tức triển khai thám thức lục soát, cho dù là đào sâu ba thước, cũng phải đem nó tìm ra. Thế là, những này ma tộc cấp tốc hành động. Bọn hắn phân tán ra đến, hướng về ma kiếm khí tức xuất hiện khu vực xuống lại đi qua. Mỗi một vị đại năng đều phóng xuất ra cường đại ma lực, cảm giác hết thể trung quanh động tĩnh. Bọn hắn trô đến, cắt bay đá chạy, ma khí tung hành. Một chút nhỏ yếu ma thú cùng ma tộc, cảm nhận được cỗ này áp lực cường đại, nhao nhao tránh về xảo huyệt, không dám phát ra một tia tiếng vang. Ngoại giới còn bị kinh động, trong thôn càng là đưa tới thôn trưởng cùng mấy vị tộc lao chú ý bọn hắn ở trong thôn cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này ba động lúc, đều là sắc mặt đại biến. Thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc, lập tức cùng mấy vị tộc lao liếc nhau, theo sau cùng Lê Nguyệt cùng nhau hướng phía Lâm Tiêu chỗ tiểu viện nhanh chóng chạy đi. Mấy người vừa bước vào tiểu viện, liền thấy cầm trong tay ma kiếm Lâm Tiêu. Thôn trưởng ánh mắt trong nháy mắt bị ma kiếm hấp dẫn, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia chấn kinh, theo sau lông mày chăm chú nhăn lại, ánh mắt bên trong để lộ ra cảnh giác cùng nghi hoặc. Mấy vị tộc lão cũng nhao nhao lộ ra thần sắc kinh ngạc, trong đó một vị tóc trắng xóa tộc lão nhịn không được hoảng sợ nói, cái này, đây là cái gì đồ vật? Tại sao lại có như thế cường đại bản tộc khí tức? Lê Nguyệt theo sát tại thôn trưởng phía sau, nhìn thấy Lâm Tiêu bình yên vô sự, trong lòng có chút thở dài một hơi, nhưng khi ánh mắt của nàng rơi trên ma kiếm lúc, cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nàng vô ý thức tới gần Lâm Tiêu, nhẹ giọng hỏi, Lâm Tiêu, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Vừa rồi tại sao ngươi nơi này sẽ có cường đại như thế ma lực ba động? Lâm Tiêu nhìn xem phản ứng của mọi người, trong lòng cũng là phi thường kỳ quái. Dù sao nơi này người mạnh nhất Lê Nguyệt cũng chỉ có chút cơ thực lực, Lâm Tiêu không sợ người khác lên lòng xấu xa, thực sự không được còn có thể một ý niệm trở về Lam Tinh. Thế là nâng lên ma kiếm chậm rãi mở miệng, ta cũng không rõ lắm, mang theo nó đi vào ma giới sau, nó lại đột nhiên bắt đầu hấp thu ma lực, vừa mới dừng lại. Thôn trưởng tiến lên một bước, quan sát tỉ mỉ lấy ma kiếm, ánh mắt bên trong tràn đầy ngưng trọng. Đúng lúc này, một vị cao tuổi tộc lão đột nhiên chỉ vào ma kiếm, âm thanh run rẩy điệu nói ra, cái này, thanh kiếm này, thế nào cùng chúng ta trong cấm địa bích họa bên trên ma kiếm tương tự như vậy? Lời vừa nói ra, mọi người đều là giật mình. Sắc mặt của thôn trưởng trong nháy mắt trở nên càng thêm nghiêm trọng, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía vị kia tộc lão, vội vàng hỏi, ngươi xác định? Tộc lão nặng nề mà nhẹ gật đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng hồi ức, ta nhớ được rõ ràng, kia bích họa bên trên ma kiếm, thân kiếm hình dạng, đường vân, còn có cái này tán phát khí tức, đều cùng thanh kiếm này giống nhau như lúc, hẳn là. Lê Nguyệt nghe tộc lão, trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc, nàng nhìn về phía Lâm Tiêu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Lâm Tiêu, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Tại sao thanh kiếm này hội hợp chúng ta cấm địa bích họa bên trên giống như? Thanh kiếm này nơi phát ra với một vị tên là Lâm Thanh Huyền tiền bối. Lâm Tiêu chậm rãi nói. Lâm Thanh Huyền. Thôn trưởng trong lòng đại chấn, bởi vì căn cứ truyền thuyết, lúc trước cứu bọn hắn bị kia ma tộc cường giả tự xưng ma đế Thanh Huyền, hẳn là tiểu tử này thật là tiên đoán người. Lâm Tiêu nhìn xem sắc mặt biến hóa không ngừng thôn trưởng trong lòng nghi hoặc, hẳn là người thôn trưởng này không biết Lâm Thanh Huyền. Vẫn là nói đây hết thảy đều là mình nghĩ sai, cái thôn này cùng Lâm Thanh Huyền cũng không có quan hệ. Thôn trưởng suy nghĩ thật lâu, tựa hồ là xuống một cái quyết định trọng đại, Lâm tiểu hữu, nhưng nguyện theo chúng ta tiến về cấm địa một chuyến. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là kinh hãi, cấm địa bình thường là chỉ có thôn trưởng mới có thể tiến nhập địa phương, càng không nói người ngoài. Cái gì? Thôn trưởng nghĩ lại, lai lịch người này không rõ. Lúc này một vị tộc lao đứng ra phản đối nói, ý ta đã quyết, vị tiểu hữu này có được cường đại như thế ma tộc chí bảo, tất nhiên cùng tộc ta có lớn lao nguồn gốc, xảy ra sự tình, trách nhiệm từ một mình ta gánh chịu. Lâm Tiêu gặp thôn trưởng như thế tin tưởng, trong lòng cũng là có chỗ xúc động, xem ra người thôn trưởng này tất nhiên là nghe qua Lâm Thanh Huyền danh hiệu, cho nên mới lại như thế chuyển biến. Thế là vội vàng ôm quyền cảm tạ, đa tạ thôn trưởng tin tưởng, ta tất nhiên sẽ không làm bất cứ uy hiếp gì thôn chuyện. Lê Nguyệt một mặt tò mò nhìn Lâm Tiêu, trong lòng âm thầm suy đoán, xem ra cái này Lâm Tiêu xác thực 89/10 là trong dự ngôn người. Thôn trưởng trầm ngâm một lát, nhìn nói với Lâm Tiêu, Lâm tiểu hữu mà theo ta tới. Lâm Tiêu trong lòng tuy có rất nhiều nghi hoặc cùng bất an, nhưng cũng hiểu rõ đây có lẽ là cởi ra bí ẩn mấu chốt, liền bắt đầu đem ma kiếm thích đáng thu vào chữ vật đại, cùng thôn trưởng cùng nhau hướng phía cấm địa phương hướng đi đến. Trên đường đi, không khí ngột ngạt mà ngột ngạt, thôn trưởng bước chân vội vàng, cau mày, tựa hồ đang suy tư cái gì. Lâm Tiêu cũng không có hỏi nhiều, chỉ là yên lặng đi theo thôn trưởng phía sau. Rất nhanh, bọn hắn đi tới thôn cấm địa lối bảo. Các ngươi lại chờ đợi ở đây, ta mang theo Lâm tiểu hữu đi bảo. Thôn trưởng quay đầu hướng mấy vị tộc lão cùng lên nguyệt bàn giao đạo, lập tức tiếp tục phía trước dẫn đường. Cấm địa cổng vào bị một tầng nồng đậm sương mù màu đen bao phủ, trong sương mù ẩn ẩn tản ra một cỗ thần bí mà khí tức nguy hiểm. Lâm Tiêu bị hun ho khan vài tiếng, trong lòng oán thầm, cái này đại lao đem nơi này làm như thế âm trầm làm cái gì? Sợ người khác tiến đến rồi. Chương 159. Kỳ quái huyết tượng, hai tộc bí ẩn. Chương 159. Kỳ quái huyết tượng, hai tộc bí ẩn, 1/2. Thôn trưởng dừng bước lại, thần sắc nghiêm túc nhìn xem Lâm Tiêu, trốn cấm địa này chỗ sâu, ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết cùng nguy hiểm, cho dù là ta, cũng chưa từng đi vào qua. Tình huống bên trong đến tột cùng như thế nào, ta cũng không rõ ràng. Ngươi mang theo ma kiếm đi vào, có lẽ có thể tìm tới một chút manh mối, nhưng nhất định phải vạn phần cẩn thận. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, nhìn qua kia thần bí cấm địa cửa vào, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu khẩn trương cùng chờ mong. Thôn trưởng, ngài yên tâm, ta biết cẩn thận. Thôn trưởng vỗ vỗ Lâm Tiêu bả vai, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia lo lắng cùng mong đợi, như gặp được nguy hiểm, lập tức ra. Nói xong, thôn trưởng lui sang một bên, nhìn xem Lâm Tiêu từng bước một bước vào kia phiến sương mù màu đen bên trong. Lâm Tiêu bước vào sương mù sau, cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt trở nên mơ hồ không rõ, xung quanh tràn ngập một cỗ khí tức ấm lãnh, nhường hắn nhịn không được dùng mình một cái. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, mỗi một bước đều đi được cực kỳ cẩn thận, để phòng lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Lâm Tiêu đế giày vừa đạp vào cấm địa gạch xanh, trong túi chứa vật ma kiếm đột nhiên đánh văng ra chói buộc, xuất hiện ở Lâm Tiêu trước mặt. Ồ, hẳn là ma kiếm chi linh giác tỉnh, có ý thức rồi. Lâm Tiêu trên dưới dò xét ma kiếm, nhưng không có lại phát hiện ma kiếm có cái gì khác biệt, cũng không để ý tới nữa cái khác, tiếp tục đi lên phía trước. Mê vụ dần dần yếu bớt, phía trước xuất hiện một tòa thanh đồng môn, Lâm Tiêu tò mò tiến lên dò xét. Đột nhiên, lửa xanh lam sấm từ thanh đồng môn khe hở tuôn ra, đem hắn túm vào đầy trời cốt nhận đường hành lang. Ngàn vạn thanh treo ngược cong lưới đao hàn quang lạnh tấu xương, lưới đao mặt chiếu ra vô số cái Lâm Tiêu, có thân khoác vô cực tông đạo bảo huy kiếm chả ma, có chán sinh ma giác thống linh bạc quân, có vung vẩy hồn phiên thu hoạch vạn linh, thậm chí còn có hai mắt xích hồng chân đạp thi núi. Mỗi thanh cốt nhận đều phát ra thê lương rít lên, phóng xuất ra đối ứng hình ảnh sát chiêu. Phúc. Một thanh cốt nhận sát qua cánh tay trái, công kích xuyên qua kim quang chú phòng ngự thương tổn tới Lâm Tiêu nhục thân. Từng chuôi cốt đao nhanh chóng đánh tới, Lâm Tiêu giơ lên ma kiếm gian nan ngăn cản. Làm thanh thứ bảy cốt nhận đâm về tim lúc, Lâm Tiêu trong lòng kinh hãi, liền muốn không kịp phòng ngự. Lúc này, ma kiếm đột nhiên tự chủ lượn vòng đó nữa. Cầm kiếm chuôi hổ khẩu chỗ truyền đến phòng, là ma kiếm hướng nó truyền lại cái nào đó tin tức. Lâm Tiêu phúc trí tâm linh cắt vỡ bàn tay, đem máu bôi ở khắc lấy huyền chữ danh kín bên trên. Chanh, ma kiếm hấp thu huyết dịch sau, thân kiếm hiện hiện thời kỳ thượng cổ Lâm Thanh Huyền khắc xuống châm nôn, cầm kiếm này người, làm rách ra cùng nhau, xem bản tâm. Tất cả cốt nhận đột nhiên đứng im, lưới đao lưng xoay chuyển lộ ra óng ánh mặt kính. Trong kính cái bóng cái chán hiện hiện màu máu sen văn, cùng cấm điệu tế đàn bên trên đồ đẳng hoàn toàn phù hợp. Cốt nhận trận liệt tầm vang đổ sụp, hóa thành đầy đất ngọc trắng mảnh vỡ, mỗi phiến đều chiếu đến Lâm Thanh Huyền phủ kiếm mà cười tàn ảnh. Đại lao đây là làm cái gì, người một nhà còn làm những này? Lâm Tiêu trong lòng một trận không hiểu đấu, đều là người một nhà, thế nào còn làm những thứ này? Xuyên qua cốt nhận trận trong mấy mắt, mặt đất hóa thành sôi trào huyết trì. 12 cỗ quan tài đồng tại đáy ao như ẩn như hiện, tiếng la khóc từ trong quan tài truyền ra, ma tộc đều nên xuống dưới vô gian địa ngục. Van cầu các ngươi buông tha hải tử. Không phải tộc ta trong lòng đã suy nghĩ khác. Lâm Tiêu kỳ quái nhìn một màn trước mắt, không biết đại lao lại là tại làm cái gì thành tựu. Chỉ gặp nguyên bản mãnh liệt huyết trì chẳng biết lúc nào lại chậm rãi ngưng kết, hóa thành một tòa tản ra băng lãnh quang trạch hắc diệu thạch tế đàn. Trên tế đàn, hai ngọn cổ phát thanh đồng đang lơ lửng giữa không trung, lặng lặng tiêu đốt, tản mát ra quỷ dị quang mang. Bên trái thanh đồng đăng bên trong, ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực. Mà phía bên phải thanh đồng đăng bên trong, thiêu đốt lên quỷ dị ma diễm, linh ma tộc đồ đằng ở trong đó điên cuồng loạn động, kia vặn vẹo đồ án phảng phất tận chứa vô tận ma lực cùng lực lượng thần bí. Ánh mắt tiếp xúc đến bộ thứ ba khắc lấy bông lúa văn quan tài lúc, 12 tòa quan tài trên không huyễn tượng đột nhiên hiện, trăm vạn năm trước nguyện dạng, một vị không có tu vi ma tộc ngụy trang thành thợ thủ công đang dạy nhân tộc phàm nhân giã luyện tinh sát. Đột nhiên kiếm quang bạo khởi, tu sĩ chính đạo đem tôi vào nước lạnh công tượng đính tại lò luyện bên trên, tư truyền ma kỹ, tội đáng chết vạn lần. Sắp chết ma tộc lại đem giã luyện cầu nhét vào nhân tộc học đồ trong lực, cuối cùng nhất bị đạo hỏa thiêu cháy thành cho bụi. Thấy rõ sao? Lâm Thanh Huyền thanh âm tại huyết trì quanh quẩn, đây cũng là bọn hắn kiên trì chính nghĩa. Huyễn tượng tán đi, một mảnh giáp vai chậm rãi rơi vào Lâm Tiêu trong tay, nó tản ra làm người sợ hai khí tức, kia là đồ diệt ba tòa thành trì sau lưu lại ngập trời sát khí, vẹn vẹn tới gần, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó vô tận sát ý cùng huyết tinh. Huyễn tượng lại xuất hiện, kia là Huyền Thiên Tông tổ sư dẫn theo môn hạ đệ tử, cầm trong tay lưới dao, đối ma tộc ý tu triển khai vô tình đổ sát hình tượng. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ đan vào một chỗ, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, đã từng chăm sóc người bị thương các thầy thuốc ngã vào trong vũng máu, hình tượng vô cùng thê thảm. Huyễn tượng lần nữa biến mất, xuất hiện một bản cổ phát linh thuốc bí điển, cố vàng trang sách phảng phất gánh chịu lấy tuế nguyệt nặng nề, trên đó kỹ càng ghi lại chữa trị ôn dịch 3000 phương thuốc, là vô số thầy thuốc trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh. Huyễn tượng lại hiện lộ, linh ma tộc các trưởng lão không để ý tự thân an nguy, thi triển cường đại ma lực, vì nhân tộc thôn trang chống cự khí thế hung hung thiên hai. Cùng phong gào thét, mưa to mưa như chút nước, thân ảnh của bọn hắn tại trong tai nạn lộ ra nhỏ bé như vậy, nhưng lại kiên định như vậy, dùng lực lượng của mình thủ hộ lấy vô tội sinh mệnh. Lần này xuất hiện là một tờ nhiệm huyết minh hẹn, đây là một khối ký đầy tiên ma hai giới đại năng tên sách lụa, mỗi một cái tên phía sau đều ẩn giấu đi một đoạn không muốn người biết cố sự, mà kia vết máu loang lổ, càng là nói đã từng phân tranh cùng thỏa hiệp. Huyễn tượng không tiếp tục xuất hiện, Lâm Tiêu nhìn xem trong tay ba kiện vật phẩm, trong lòng là rời sông lấp biển, đồng thời đối tu tiên giới kiên trì chính ác lên nồng đậm chất vấn, cái này nhân tộc hành động so với ma tộc, tựa hồ không thua bao nhiêu, ma tộc thật là tà ác sao? Đương nhiên, thế đàn trung ương xuất hiện một khung thiên bình lặng lặng đứng sừng sững, thiên bình hai bên trên khay khắc lấy thiện cùng ác hai cái bắt mắt chữ lớn, phảng phất tại im lặng xem kỹ lấy thế gian vật vật. Lâm Tiêu trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu sứ mệnh cảm giác, hắn chậm rãi lấy ra vừa mới lấy được ba kiện tín vật, trịnh trọng bày ở trên tế đàn. Chính giữa tế đàn thiên bình bắt đầu kịch liệt rung động, phát ra kéo kẹt tiếng vang, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Đột nhiên, thiên bình bên trên quả cân nước toát ra, lộ ra nửa viên ngọc giản phía trên khắc lấy Lâm Thanh Huyền tự biết, ma diễm nhưng hạ tế thế thuốc hay, đạo hỏa cũng đốt vô tội sinh linh. Lâm Tiêu nhìn qua hàng chữ này, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, hắn tựa hồ ẩn ẩn đụng chạm đến một cái liên quan với tiên ma, thiện ác bí mật kinh thiên, mà bí mật này có lẽ đem hoàn toàn thay đổi hắn với cái thế giới này nhận biết. Xem ra Thanh Huyền tiền bối tại ma giới phát hiện rất nhiều bí mật, cho nên sau đó mới có thể không còn hỏi đến tu tiên giới hai tộc tranh đấu. Chương 160. Lâm Tiêu lựa chọn, Ma kiếm chi hồn. Chương 160. Lâm Tiêu lựa chọn, Ma kiếm chi hồn, 1/2. Huyễn tượng sau đó, chỉ gặp kia hắc diệu thạch tế đàn ầm vang vỡ ra, chậm rãi dâng lên hai tòa tản ra u quang hình đài. Bên trái, một cây toàn thân đen nhánh huyền thiết trụ đứng sừng sững lấy, trên cây cột một huyền tiên tông đương đại trưởng môn, hắn giờ phút này đã nhập ma, quanh thân bị nồng đậm hắc sắc ma khí bao phủ, thất khiếu không ngừng tuôn ra làm cho người buồn nôn hắc vụ, kia mặt mũi vặn vẹo cùng điên cuồng ánh mắt, phảng phất tại nói nội tâm rẽ rủa cùng trầm luân. Mà phía bên phải, là một cây huyết hồng sắc ngọc trụ, trụ khóa lại ở đúng là thủ hộ nhân tộc ma tộc thánh nữ. Nàng khuôn mặt tuyệt mỹ lại mang theo vài phần tiểu thụy, cứ việc thân ở khung cảnh, hai tay lại còn tại không ngừng kết ấn, thi triển trì rũ thuật vì thụ thương phạm nhân chữa thương, hắn thần thái kiên định mà dịu dàng, cùng bên trái điên cuồng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Truyền đi. Một cái băng lãnh lại không mang mảy may tình cảm thanh âm trên không trung vang lên, phảng phất từ cựu địa ngục truyền đến. Cùng lúc đó, vàng bạc song nhận chống rông hiện hiện tại Lâm Tiêu trước mắt xoay chậm chậm. Chứ ma vệ đạo, hoặc nghịch thiên cải mệnh. Thanh âm kia lần nữa thúc giục nói, quanh quẩn tại mảnh này thần bí không gian, để cho người ta nhịp tim cũng không khỏi tự chủ tăng tốc. Màu vàng kim lưới đao có chút rung động, phát ra du dương thanh tâm chú kia tinh khiết âm phủ phảng phất mang theo xua tan hắc ám lực lượng, ý đồ tịnh hóa chung quanh ma khí, mà màu bạc lưới đao thì khẽ đều, vang vọng quỷ dị cửu u quyết kia âm trầm làn điệu phảng phất tại gọi về bóng tối vô tận cùng tà ác. Tại cái này một chính một tà thanh âm xen lẫn bên trong, một tòa đồng hồ cắt chẳng biết lúc nào xuất hiện ở một bên, có ánh hạt cắt bắt đầu chậm chậm lưu động, mỗi rơi xuống một hạt đều phảng phất là vận mệnh đến ngược. Cùng này đồng thời, dưới hình dài nham tương bắt đầu chậm rãi dâng lên, khí tức nóng bỏng đập vào mặt, trong không khí tràn ngập gay mũi mùi lưu hình. Lâm Tiêu ánh mắt run lên, đột nhiên giơ tay lên bên trong kiếm, không chút do dự hướng phía Huyền Thiên Tông nhập ma tổ sư lão đầu chém tới. Phá! Hắn hét lớn một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy quyết tuyệt cùng lực lượng. Một kiếm này mang theo hắn đối thiện ác hiểu, mang theo hắn đối thế gian thành kiến phản kháng. Ha ha ha, đại lao cũng quá coi thường ta đi, ta cũng không phải tu tiên giới những cái kia cố chấp tu sĩ. Nhận hiện đại giáo dục cao đẳng Lâm Tiêu trong lòng hiểu rõ, căn bản không tồn tại cái gì tuyệt đối thiện ác, bất quá là tranh đoạt lợi ích, xét xử đều là người thắng biết. Cho nên Lâm Tiêu mới có thể đi tu luyện ta công, hắn thấy, công pháp là vô tội, nắm tay người nào lớn, người đó là chân lý. Lâm Tiêu xuất kiếm trong ngay mắt, vàng bạc song nhận giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại dẫn dắt, đống nhiên bắn ra, lấy cực nhanh tốc độ chặt đứt tất cả xiềng xích. Trong chốc lát, hình đài hóa thành vô số quang vũ tiêu tán trên không trung, kia quang mang chói mắt nhường Lâm Tiêu vô ý thức nhắm mắt lại. Đợi quang mang tan đi, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ gặp nguyên bản mãnh liệt nham tương chẳng biết lúc nào đã ngưng kết, hóa thành một vị tựa hồ đến từ vô tận vực sâu hình người hư ảnh. Chính là độ kiếp kỳ ma đế Thanh Huyền, hắn áo bào đen ra thân, áo bào đen bên trên treo lên huyết hồng sắc ma văn, những cái kia ma văn như cùng sống vật, tại quanh người hắn chậm rãi du tẩu, vặn mèo, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Đầu đội một đỉnh khảm nạm lấy quỷ dị đá quý màu đen giữ tợn ma quan bên trên rỗi ra bén nhọn sừng đâm, phản phất là đến từ địa ngục răng nanh. Khuôn mặt trở nên lạnh lùng mà ta mị, làn da bảy biện ra một loại tái nhợt màu sắc, trong hai con ngươi thiêu đốt lên quỷ dị ngọn lửa màu tím đen, ngọn lửa kia bên trong quần quần lấy vô tận oán niệm cùng điên cuồng, gần là đối với xem một chút, liền có thể để cho người ta linh hồn trận chiến. Khóe môi nết lên một vòng như có như không mỉm cười, để cho người ta nhìn không thấu hắn tâm tư. Thân hình vẫn như cũ cao lớn thẳng tắp, lại nhiều hơn mấy phần cảm giác áp bách, quanh thân còn cuốn nồng đậm lại bạo ngược ma khí, những nơi đi qua, vạn vật đều bị hắc ám cùng sợ hãi bao phủ, phảng phất hắn chính là thế gian tất cả tà ác cùng hủy diệt đồng nguồn. Lâm Tiêu trong lòng kém chút kêu thành tiếng, lúc này trước mặt Lâm Thanh Huyền, thật sự là quá đẹp rồi, so với cái kia tu sĩ chính đạo Lâm Thanh Huyền, nhưng quá thuận mắt rất nhiều. Ma đế Thanh Huyền khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, lại mang theo một tia vui mừng, trong tay của hắn, nâng chính là ma kiếm thiếu thốn kiếm hồn. Người cuối cùng hiểu rõ. Lâm Thanh Huyền hư ảnh chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần tang thương cùng cảm khái, nên chém nhất định xưa nay không là ma tộc hoặc nhân tộc, mà là che đậy thật lòng thành kiến công xiềng. Dứt lời, hắn đem kiếm hồn nhẹ nhàng theo vào Lâm Tiêu trong tay ma kiếm. Một cỗ cường đại mà tinh khiết lực lượng trong nháy mắt tràn vào ma kiếm trong cơ thể. Ma kiếm một trận bù bù, lúc này, Lâm Tiêu ngạc nhiên phát hiện, trong tay ma kiếm như cùng sống vật, tản mát ra trận trận bi thương khí tức. Cảm nhận được ma kiếm kia vội vàng lại thân mật bù bù, Lâm Thanh Huyền hư ảnh trên mặt hiện ra một vòng hiểu ý mỉm cười, ánh mắt của hắn dịu dàng địa rơi vào ma kiếm phía trên, phản phất tại cùng một vị đã lâu láo hưu tạm biệt. Từ đây về sau, Lâm Tiêu chính là chủ nhân của ngươi, hảo hảo phụ trợ với hắn. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ có gặp lại một ngày. Thanh âm của hắn tại mảnh này sắp sụp đổ trong cấm địa ung dung quanh quẩn, mang theo một tia không thể nghi ngờ chắc chắn. Lâm Minh, Thương Huyền giới tương lai, liền giao cho ngươi ma đế Thanh Huyền đối Lâm Tiêu một câu. Lâm Tiêu còn chưa hiểu Lâm Thanh Huyền ý tứ, chỉ thấy một đoàn hắc vụ hướng phía chính mình bay tới. Lâm Tiêu vô ý thức liền muốn chống cự, lại phát hiện mình toàn thân bị giam cầm, ngay cả một cái ý niệm trong đầu đều không thể điều động, phảng phất tư tưởng đều bị khống chế. Hắc vụ trực tiếp bay vào Lâm Tiêu mi tâm, Lâm Tiêu lập tức cũng khôi phục tự do, không kịp cảm thán độ kiếp kỳ cường đại, đội vàng xem xét bay vào thức hải hắc vụ, chỉ gặp hắc vụ hóa thành một viên màu xám trùng sáng. Tại thức hải bên trong không ngừng xoay quanh. Lâm Minh chớ buồn, đây là một môn công pháp ma đạo, cùng Thái Hương Ngự Thiên Quyết nhưng thực hiện bổ sung, rất nhiều diệu dụng, tập chi thì biết. Vừa dứt lời, cấm địa giống như là bị phát động một loại nào đó hủy diệt cơ quan, run rẩy kịch liệt, Lâm Thanh Huyền hư ảnh cũng dần dần hóa thành tinh quang tiêu tán. Lâm Tiêu có thật nhiều nghi hoặc không được đến giải đáp, Ma Đế Thanh Huyền thế nào biết hắn, còn gọi hắn Lâm Minh. Độ kiếp đại năng gọi mình Vi Minh. Lâm Tiêu cảm thấy cái này đầy đủ hắn thổi một vạn năm, chỉ là có thể không có người tin tưởng. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, to lớn hòn đá từ đỉnh động nhao nhao rơi xuống, nện ở trên mặt đất tóe lên quần quần bụi mù. Bốn phía vách tường bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách cấp tốc lan tràn, như là một tấm to lớn mạng nện, đem toàn bộ cấm địa bao phủ trong đó. Lâm Tiêu lúc đầu nghĩ vận chuyển thổ độn rời đi, lại phát hiện vách tường bị một cô ma lực bao khỏa, căn bản là không có cách trốn vào trong đó. Cho nên đành phải thi triển tung địa kim quang nhanh chóng rời đi. Lâm Tiêu cầm thật chặt ma kiếm, tại cái này hỗn loạn cùng sụp đổ bên trong, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng ma kiếm biến hóa. Nguyên bản băng lãnh lại tràn ngập lệ khí thân kiếm, giờ phút này lại tản ra ôn hòa quang mang, thân kiếm có chút rung động, tựa hồ đang hoan hô nhẹ cẫng. Theo cấm địa sụp đổ, ma kiếm phảng phất cũng tại tránh thoát một loại nào đó trói buộc, tỏa ra tân sinh. Chương 161. Thôn lai lịch, thần ma song tu. Chương 161. Thôn lai lịch, thần ma song tu, 1/2. Kiếm tích bên trên kia đã từng làm cho người sợ hãi chu ma hai chữ, tại quang mang chiếu rọi lặng yên tăng dã, giống như là bị tuế nguyệt dòng lũ cọ rửa mà đi. Ngay sau đó, hai cái mới tinh minh văn chậm rãi hiện hiện, vấn tâm. Hai chữ này mới vừa xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ cổ pháp mà khí tức thần bí, phản phất tại nói một đoạn bị lãng quên lịch sử, lại giống là tại dẫn đạo Lâm Tiêu đi tìm kiếm nội tâm chân chính đáp án. Cùng lúc đó, vô số mảnh vỡ ký ức giống như thủy triều tràn vào Lâm Tiêu não hải. Hắn thấy được trăm vạn năm trước, giữa thiên địa một mảnh hỗn độn, tiên ma phân tranh không ngừng. Tại ma giới, linh ma tộc bị cái khác thế lực ma tộc nô dịch, sinh hoạt trong nước sôi lửa bỏng. Lâm Thanh Huyền cầm trong tay chuôi kiếm này, lấy sức một mình, vì linh ma tộc chém ra một đầu tràn ngập hy vọng sinh lộ, cứu vô số bị nô dịch linh ma tộc. Sau đó, linh ma tộc được sự giúp đỡ của Lâm Thanh Huyền, tìm được một chỗ như thế ngoại đảo nguyên sơn cốc, thành lập nên đảo nguyên thôn. Ở chỗ này, bọn hắn nghỉ ngơi lấy lại sức, dần dần khôi phục sinh cơ, chuyển thừa lấy thuộc về văn minh của mình. Thôn trưởng trông thấy chấn động không chỉ cấm địa, đã sớm sớm rời đi. Chỉ là một lát, Lâm Tiêu liền từ trong cấm địa vọt ra. Khi hắn cuối cùng bước ra cấm địa một khắc này, tựa hồ có bình minh tia nắng đầu tiên xuyên thấu ma giới kia vô tận vĩnh đêm. Ánh mặt trời vàng chói vậy ở trên người hắn, vì hắn dắt lên một tầng thiêng liêng quang huy. Lúc này Lâm Tiêu, lọn tóc cuối chẳng biết lúc nào nhiễm lên một tầng ngân bạch, phảng phất gánh chịu tuế nguyệt tăng thương. Mà tại cấm địa lối vào, tòa kia xúc lập vạn năm bia cổ, tại Lâm Tiêu bước ra trong nháy mắt ầm vang vỡ vụn. Theo bia cổ vỡ vụn, bị che giấu vạn năm chân luôn cuối cùng lộ ra chân dung, thần ma bản đồ nguyên, thiện ác nhất niệm dắt. Tâm hướng quang minh chỗ, vạn pháp đều tự nhiên. Thôn trưởng cùng mấy vị tộc lão nghe được cấm địa truyền đến kịch liệt tiếng vang, liền vội vàng chạy đến xem xét. Chỉ gặp cấm địa lối vào, tòa kia đứng sừng sững vạn năm bia cổ đã vỡ vụn, nguyên bản bị che giấu chân ngôn hiện lộ không bỏ sót. Thôn trưởng ánh mắt vừa chạm đến chân ngôn, thân thể chấn động mạnh một cái, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Môi của hắn run nhẹ nhẹ, vô ý thức quay đầu nhìn về phía bên cạnh tộc lão nhóm, mà tộc lão nhóm cũng giống vậy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mặt nhìn nhau. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết? Một vị tộc lão âm thanh run rẩy, kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Thôn trưởng chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt phức tạp, đã có đối cổ lão tiên đoán trở thành sự thật rung động, lại có đối tương lai mong đợi cùng lo lắng. Trong lòng bọn họ đã hiểu rõ, trước mắt đây hết thể dấu hiệu cho thấy, Lâm Tiêu thu được ma đế truyền thừa, mà Lâm Tiêu chính là cái kia lưu truyền đã lâu trong dự ngôn, đem cải biến bọn hắn linh ma tộc vận mệnh thậm chí toàn bộ ma giới cách của người. Thôn trưởng cùng tộc lão nhóm liếc nhau, rồi sau đó bước nhanh về phía trước, thôn trưởng cung kính xoay người hành lễ, nói ra, nhận được ý trời, ma đế người thừa kế phủ xuống. Kể từ hôm nay, ngài chính là chúng ta linh ma tộc tôn quý nhất khách quý. Tộc khác lão cũng nhao nhao hành lễ, thái độ khiêm tốn mà thành khẩn. Lâm Tiêu nhìn xem một màn này, có chút không biết làm sao, nhưng hắn có thể cảm nhận được đám người thành ý, hắn liền vội vàng tiến lên đỡ dậy thôn trưởng, nói ra, thôn trưởng, không biết các ngươi đây là ý gì. Thôn trưởng trình ngay ngắn thần sắc nói ra, ma đế Thanh Huyền, diễn thử thiên cơ. Nói nhân tộc tài tuấn, tất gặp đào nguyên cổ thôn, đến ta chuyển thừa, nhận này trách nhiệm. Người này là đào nguyên chi vọng, ma giới biến đổi bắt đầu, như hút ánh sáng phá sương mù, sóng to khúc dạo đầu. Lâm Tiêu nghe xong một mặt dấu chấm hỏi, chỉ là cũng hiểu đại khái ý tứ, ma đế tiên đoán, có một cái nhân tộc sẽ đến đào nguyên thôn, đạt được chuyển thừa của hắn, cải biến đảo nguyên thôn vận mệnh. Theo sau, thôn trưởng cùng tộc lao nhóm vây quanh Lâm Tiêu, trở về thôn. Trên đường đi, tất cả mọi người tại khe khẽ bàn luận, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Trở lại thôn sau, thôn trưởng cố ý cử hành một trận yến hội long trọng, đem trong làng thức ăn tốt nhất và rượu ngon đều đem ra, chiêu đãi Lâm Tiêu vị này ma đế người thừa kế. Đồng thời chiêu cáo toàn thôn trưởng giả, ma đế tiên đoán đã thực hiện, đảo nguyên thôn dân tương lai ngày nào, có lẽ có thể rời đi nơi đây, đi ra bên ngoài rộng lớn tiên địa bên trong đi ngao du. Toàn bộ thôn đều đắm chìm trong một loại đã hưng phấn vừa khẩn trương trong không khí, tất cả mọi người biết, từ giờ khắc này, thôn của bọn họ, thậm chí toàn bộ ma giới, đều sẽ bởi vì Lâm Tiêu đến, mà xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại dài rằng giặc thuế nguyệt trường hà bên trong, đào nguyên thôn tựa như một tòa ẩn nấp với ma giới chỗ sâu thần bí đảo hoang. Nó nương tựa theo tự nhiên địa lý bình chướng cùng ma đế Thanh Huyền thủ hộ pháp trận, vì các thôn dân cấu trúc lên một đường không thể phá vỡ an toàn hàng rào. Trăm vạn năm đến, ngoại giới chiến hỏa bay tán loạn, thế lực phân tranh đều bị ngăn cách bên ngoài, các thôn dân tại mảnh này yên tĩnh thổ địa bên trên, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, trải qua nhìn như an ổn sinh hoạt. Nhưng mà, phần này nhìn như mỹ hảo an ổn, kỳ thực cũng giống một tòa vô hình lồng giam. Nhất đại lại một đời thôn dân, tại cái này nhỏ hẹp thiên địa bên trong phồn diễn sinh sống, bọn hắn đối ngoài thôn thế giới nhận biết, vẹn vẹn dừng lại tại truyền thuyết xa xưa cùng trong tưởng tượng. Mỗi khi mặt trời lặn thời gian, nhìn trời bên cạnh kia phiến bị ma giới sương mù bao phủ phương xa, rất nhiều trong lòng người đều dũng động đối không biết khát vọng, bọn hắn khát vọng đi ra đảo nguyên thôn, đi xem một chút bên ngoài rộng lớn vô ngân thế giới, đi cảm thụ thế giới khác nhau, đi tìm kiếm sinh mệnh càng nhiều khả năng. Bây giờ, Lâm Tiêu đến, tựa như một đường bạch phá hắc ám ánh dạng đông. Hắn thân phụ ma đế truyền thừa, nghiệm chứng tiên đoán chân thực. Thôn trưởng từ trên người hắn, thấy được đánh vỡ cái này trăm năm qua giam cầm hy vọng. Lâm Tiêu cùng mọi người uống một phen, trong lòng cảm thán, tựa hồ không hiểu thấu lại trên lưng đảo nguyên thôn phần này nhân quả. Cơm nước non nê, Lâm Tiêu bị thôn trưởng mời đến thôn chỗ sâu trong sân nghỉ ngơi. Theo thôn trưởng nói nơi này là ma khí nhất sung túc địa phương, có lẽ có thể gia tốc Lâm Tiêu tiến độ tu luyện. Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu bật cười, nghĩ thầm hắn căn bản không hấp thu được ma khí tu luyện, đột nhiên lại nghĩ đến vừa mới đạt được ma đế thanh huyền công pháp, có lẽ đã có thể hấp thu ma khí. Nghĩ đến đây Lâm Tiêu mừng rỡ trong lòng, đội vàng đáp ứng. Tại thôn trưởng dẫn dắt xuống tới đến trong sân, đợi thôn trưởng sau khi đi, Lâm Tiêu nhanh chóng ngồi xếp bằng xuống, tâm thần đắm chìm đến thức hải chùm sáng bên trong. Cảm nhận được Lâm Tiêu giải đọc, chùm sáng nhanh chóng diễn biến thành một bản công pháp, Phệ Thiên Ma La Kinh Hỗn Độn Sơ Khai Ma Ảnh Dấu, Cửu U Thâm Nguyên Phun Tà Mang. Ma La mở thế nghịch tâm dương, xương máu tế nhật khắp bát hoang. Linh phong gào thét thần hỗn đảng, vạn tượng vào bụng phun phong mang. Nuốt tinh phệ tháng luyện ma quang, nghịch loạn càn khôn thế nhật nhạt. Tâm như bản thạch trí như thép, ma đạo định phong ta độc trưởng. Phương pháp này nhưng nối thẳng độ kiếp kỳ, lấy vô biên ma lực đột phá gông cùng xiềng xích, thành tựu ma đạo chi tiên. Ngoa tạo, lại là độ kiếp công pháp, không hổ là đại lão a. Đây là muốn ta chuyển ma tu tiết tấu. Lâm Tiêu không hiểu Lâm Thanh Huyền dụ ý, muốn chuyển ma tu chỉ có thể vứt bỏ một thân linh lực tu vi, thu nạp ma khí lại tu luyện từ đầu. Làm lại qua, thế nào có thể? Liền không có thần ma song tu biện pháp sao? Chương 162, Linh Ma Tương Dung, Lôi Kiếp chợt hiện. Chương 162, Linh Ma Tương Dung, Lôi Kiếp chợt hiện, 1/2, đại lao vậy mà như thế an bài, tất nhiên có tác dụng ý, tuyệt đối không phải là mặt ngoài như vậy đơn giản, trước thử tu luyện một đợt lại nói. Lâm Tiêu tự nói một câu, lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu lĩnh ngộ Phệ Thiên Ma La Kinh nếm thử hấp thu giữa thiên địa ma khí. Trước đó dựa vào luyện hồn đại pháp hấp thu ma khí không cách nào luyện hóa, mà lại linh lực trong cơ thể cũng phi thường bài xích ma khí, cho nên Lâm Tiêu cũng chỉ bất quá là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Vận chuyển công pháp trong nháy mắt, hắn cơ hồ không có phí cái gì khí lực, liền bén nhạy bắt được từng kia từng sợi ma khí, chính không kịp chờ đợi hướng phía đan điền của hắn dũng mãnh lao tới. Những này ma khí linh động mà sinh động, giống như là tìm được kết cục, vui sướng xuyên thẳng qua với kinh mạch ở giữa, cấp tốc xông hướng đan điền trúc cơ đạo đài. Quả nhiên có thể. Lâm Tiêu không khỏi tự lẩm bẩm, thần trí của hắn phảng phất linh động chim bay, nhẹ nhàng lướt qua trong đạo đài linh lực cùng ma lực giao hòa kỳ dị đường vân. Theo cảm giác của hắn càng tấu triệt, trong cơ thể 365 chỗ khiếu huyệt giống như là bị một con bàn tay vô hình nhẹ nhàng kích thích, đồng thời rung động, phát ra nhỏ bé mà có tiết tấu vụ vụ âm thanh. Lâm Tiêu tâm ý khẽ động, tay trái chậm rãi nâng lên, chỉ gặp một đoàn tản ra nhu hòa ánh sáng trắng bạc ánh trăng thanh khí tại lòng bàn tay hội tụ. Đây là hắn lấy Thái Hư Ngự Thiên Quyết cô động mà thành linh lực tinh hoa, tinh khiết mà linh hoạt kỳ ảo. Tay phải cũng theo đó nâng lên, nơi lòng bàn tay quần quần lấy một đoàn đậm đặc như mực cửu u ma lực. Đây là Phệ Thiên Ma La Kinh thúc dục lực lượng, bạo ngược mà thần bí. Làm cái này hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt tại đan điền trúc cơ đạo đài gặp nhau lúc, một trận kịch liệt va chạm không thể tránh được. Lâm Tiêu trong lòng căng thẳng, vốn cho là cả hai có thể sẽ bài xích lẫn nhau, có thể ra hồ hắn dự liệu chính là, trong dự đoán nguy cơ cũng không phủ xuống. Tương phản, cái này hai cố lực lượng tại ngắn ngủi rằng có sau, lại như cùng âm dương song ngư, bắt đầu xoay chậm chậm giao hòa. Bọn chúng lẫn nhau truy đuổi, phụ thuộc lẫn nhau, cộng đồng phát họa ra một bức thần bí mà hài hòa hình tượng, một loại cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, tựa hồ đang tại Lâm Tiêu trong cơ thể lặng yên thanh nén. Tốt giao hòa, thế nào âm dương ngư đều đi ra rồi? Đây không phải Lam Tinh đạo giáo đồ vật sao? Đúng, gia nhập đạo kinh thử nhìn một chút. Theo hô hấp của hắn thổ nạp, đôi môi ở giữa không ngừng đọc thầm lấy tối nghĩa khó hiểu đạo kinh. Trong chốc lát, giữa thiên địa ma lực giống như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại triệu hoán, như là mãnh liệt thủy triều, hướng phía thân thể của hắn điên cuồng vọt tới. Những này ma lực tại trong kinh mạch của hắn mạnh mẽ đâm tới, nhưng lại tại Lâm Tiêu cường đại luyện hóa năng lực dưới, nhanh chóng bị phân giải, hấp thu, dung nhập vào đan điền trúc cơ trong đạo đài. Thời gian lặng yên trôi qua, tu luyện thời gian tại yên tĩnh cùng chuyên chú bên trong bay nhanh lưu chuyển. Đến ngày thứ 7 đêm khuya, trong mật thất đột nhiên nổi lên một trận ba động kỳ dị. Lâm Tiêu quanh thân trong lỗ chân lông, chậm rãi chảy ra ngân hắc giao nhau sương mù, những này sương mù phảng phất có sinh mệnh, tại xung quanh thân thể của hắn xoay quanh quẩn, tản mát ra thần bí mà cường đại khí tức. Nếu như lúc này có người có được thiên nhãn thông, lấy siêu phàm nhãn lực nhìn rõ Lâm Tiêu trong cơ thể, chắc chắn bị cảnh tượng trước mắt cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Chỉ gặp Lâm Tiêu trong cơ thể hai mạch nhâm đốc lại xảy ra kỳ dị đổi chỗ. Nguyên bản dọc theo cổ sống hướng lên quán thông dương mạch, giờ phút này lại chậm rãi chìm vào khí hải, phảng phất tại tìm kiếm lấy mới nghỉ lại chỗ, mà kia nguyên bản chiếm cứ tại đan điền âm mạch, lại như ngựa hoang mất cương, sông thiên linh mà đi. Trên đường đi, kéo theo lấy chung quanh kinh mạch đều nổi lên tia sáng kỳ dị. Không chỉ có như thế, hắn mỗi một chỗ đại huyệt bên trong đều chán phóng nửa kim nửa mực tịnh đế liên. Những này hoa sen nóng ánh sáng long lanh, cánh hoa có chút rung động, tâm sen chỗ không ngừng phun ra nuốt vào lấy hỗn độn chi khí, khí tức kia bên trong ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng, phản phất kết nối lấy thiên địa bản nguyên. Càng kinh người hơn chính là, Lâm Tiêu trong mạch máu chảy xuôi không còn là bình thường máu tươi, mà là một loại lôi cuốn lấy tinh mạch thể lỏng năng lượng. Những này tinh mạch tại năng lượng bên trong lóe ra hào quang nhỏ yếu, theo Lâm Tiêu mỗi một lần hô hấp, năng lượng tại vàng bạc song sắc ở giữa kỳ diệu địa chuyển đổi. Hấp khí lúc, năng lượng khuynh hướng màu vàng kim, như là mặt trời mới mọc, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng, hơi thở lúc, năng lượng thì khuynh hướng ngân sắc, đúng như trong bầu trời đêm hành tinh, thần bí mà thâm thúy. Mà quỷ dị nhất cảnh tượng, thuộc về hắn vận chuyển chủ nhật lúc hình tượng. Làm Lâm Tiêu dẫn dắt đến linh lực trong cơ thể cùng ma lực bắt đầu vận chuyển chủ nhật, sau lưng của hắn chậm rãi hiện ra Thái Hư Ngự Thiên Quyết chủ nhật tinh đồ. Kia tinh đồ bên trong, đầy sao lấp lóe, mỗi một khỏa tinh thần đều tản ra ánh sáng nhu hòa, bọn chúng đan vào lẫn nhau, tạo thành một bức mênh mông mà thần bí vũ trụ bức tranh. Cùng lúc đó, lồng ngực của hắn thì hiện hóa ra Phệ Thiên Ma La Kinh Cửu U Ma Văn. Những ma văn này vặn bẹo mà dữ tợn, tản ra nồng đậm màu đen khí tức, phản phất đến từ Cửu U địa ngục nguyên rủa. Tại cái này hai bức đồ đằng trô giao giới, từng đầu tân sinh hỗn độn mạch lạc chính lặng yên lan tràn. Bọn chúng như là linh động rắn, tại Lâm Tiêu mặt ngoài thân thể uốn lượn rũ đầu, không ngừng mà hấp thu đến từ tinh đồ cùng ma văn lực lượng, dần dần trở nên tráng kiện mà cường đại. Tại ma giới kia phiến bị đậm đặc ma khí lâu dài bao phủ trên trời cao, phong vân đột nhiên biến sắc. Nguyên bản tĩnh mịch nặng nề bầu trời, giống như là bị một con vô hình cự thủ xé mở một lỗ lớn, mây đen quần quận như mãnh liệt như thủy triều quần quận hội tụ. Ngay sau đó, một đường trước nay chưa từng có cựu sắc lôi kiếp ầm vang phủ xuống. Cái này lôi kiếp chi uy, rung động thiên địa, mỗi một đạo lôi quang đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Càng kỳ dị hơn là, cái này lôi kiếp bày biện ra dị tượng, đúng là sách sử bên trong chưa bao giờ có ghi chép. Ngoại giới tìm kiếm ma kiếm dị động các ma tộc đột nhiên phát giác được trên bầu trời kia cố dị thường bàng bạc lại quỷ dị năng lượng ba động. Dương mắt nhìn lên, chỉ gặp kiếp lôi tách ra cựu sắc lôi quang, như là từng trôi lưỡi dao, đem nặng nề ma vân hoạch đến phá thành mảnh nhỏ. Đây là cái gì lôi kiếp? Chưa bao giờ thấy qua như vậy dị tượng. Một thân hình nhỏ gầy, hai nhọn như truy ma tộc trinh sát cả kinh tiêu lên, thanh âm bên trong tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Mặc kệ là cái gì, cái này lôi kiếp uy lực vượt quá tưởng tượng, trong đó nhất định ẩn giấu đi đại cơ duyên. Một dáng người khôi ngô, phía sau sinh ra màu đen cánh rơi ma tộc tướng linh ánh mắt sáng rực, trong mắt lóe ra tham lam quang mang, lớn tiếng hạ lệnh, toàn thể nghe lệnh, tốc độ cao nhất hướng phía kiếp lôi rơi xuống phương hướng tiến lên. Trong chốc lát, những này ma tộc giống như là người được mùi máu tươi cá mập, từ bốn phương tám hướng hướng phía lôi kiếp trung tâm điên cuồng dũng mãnh lao tới. Phi hành ma tộc triển khai màu đen cánh, như tia chớp màu đen giống như vạch phá bầu trời, mang theo trận trận bén nhọn gào thét. Trên mặt đất ma tộc thì khu xử giữ tợn ma thú, dơ lên quần quần màu đen bụi mù, một đường phi nước đại. Bọn hắn có cầm trong tay tản ra ưu quang ma khí, có trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân còn quấn quỷ dị màu đen phù văn, đều không kịp chờ đợi muốn tại trận này trong lôi kiếp được chia một chén canh. Trên đường đi, các ma tộc mạnh mẽ đâm tới, phàm là gặp được vật ngăn trở, vô luận là hiểm trở ma sơn, vẫn là chạy xuôi kịch độc ma hà, đều bị bọn hắn lấy cường đại ma lực cưỡng ép đột phá. Trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mau chóng đuổi tới lôi kiếp chỗ, thu hoạch khả năng này tồn tại lực lượng thần bí, dù là phía trước là đồng rồng hang hổ, cũng vô pháp ngăn cản bọn hắn tham lam bước chân. Chương 163. Không cách nào ngăn cản, diệt thế lôi kiếp. Chương 163. Không cách nào ngăn cản, diệt thế lôi kiếp. 1/2, dẫn đầu đập vào mi mắt, là kia từng đạo màu tím kiếp lôi, bọn chúng trên không trung không ngừng bật mèo, biến ảo trở thành đủ loại hư ảnh. Những này hư ảnh khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra cường đại linh lực ba động, bọn hắn cầm trong tay pháp bảo, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại nói đối Lâm Tiêu khuyên bảo, lại giống là đang ngăn trở hắn tiếp tục tiến lên. Cùng lúc đó, màu máu điện quang như linh động giao lòng, trên không trung xuyên thẳng qua, xen lẫn, ngưng tụ thành ma đế chinh phạt tứ phương lúc trôi này vì phong lấm lấm chiến kích. Chiến kích phía trên, huyết tinh chi khí tràn ngập, phản phất tại hướng thế nhân lộ ra được ma đế đã từng vô thượng uy nghiêm cùng chiến công hiển hách, mỗi một đạo huyết quang lấp lóe, đều để phía dưới ma giới đại địa vì đó rung động. Mà tại kia kinh khủng nhất hỗn độn lôi bạo trung ương, lại chậm rãi hiện ra thiên đạo chí nhãn hình dáng. Con mắt này to lớn vô cùng, đôi mắt bên trong lóe ra phủ văn thần bí, nó quan sát thế gian vạn vật, phản phất tại xem kỹ lấy Lâm Tiêu nhất cử nhất động, hắn tán phát uy áp mạnh mẽ, làm cho cả ma giới sinh linh đều cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu, phản phất chỉ cần nó nhẹ nhàng ngáy mắt, trong thiên địa tất cả đều đem hôi phi yên diệt. Đối mặt khủng bố như thế lôi kiếp, Lâm Tiêu nhưng không có lùi bước chút nào, chi ý hắn nghịch sông trời cao, quanh thân hỗn độn chi khí điên cuồng phun trào, ở xung quanh hắn tạo thành một cái cự đại tinh xoáy. Cái này tinh tuyền bên trong, linh lực cùng ma lực lẫn nhau giao hòa, va chạm ra vô số hoa mỹ hỏa hoa, phản phất là một cái vi hình vũ trụ, ẩn chứa vô tận huyền bí cùng lực lượng. Lôi kiếp, ta quân a, ta thích gặp phải sẽ đánh. Làm đạo kiếp lôi thứ nhất mang theo hủy thiên diệt địa khí thế đánh rất lúc, Lâm Tiêu làm ra một cái kinh thế tiến hành. Chỉ gặp hắn tay trái cấp tốc bóp ra Thái Hư Ngự Thiên Quyết trích tinh thức trong chốc lát, một cỗ cường đại lực hút từ lòng bàn tay của hắn truyền ra, phản phất muốn đem trên trời tinh thần đều hái xuống tới. Cùng lúc đó, tay phải kết xuất Phệ Thiên Ma La Kinh Thôn Tiên Ấn màu đen ma văn tại lòng bàn tay của hắn cấp tốc lan tràn, tản mát ra một cỗ thôn phệ vạn vật khí tức khủng bố. Tại hai loại lực lượng cường đại dẫn dắt dưới, vạn trượng lôi bạo lại như bị thuần phục dã thú, ngoan ngoãn hướng lấy Lâm Tiêu đan điền dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, Lâm Tiêu thân thể bị lôi quang hoàn toàn bao phủ, ánh sáng chói mắt chiếu sáng toàn bộ ma giới. Phía dưới quan chiến linh ma tộc đám người, nhao nhao che mắt, không dám nhìn thẳng cái này kinh khủng chẳng cảnh. Trong lòng bọn họ tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi, không rõ Lâm Tiêu vì sao muốn làm ra hành động điên cuồng như thế, chẳng lẽ hắn thật muốn bằng vào sức một mình đối kháng cái này đến từ thiên đạo trừng phạt. Theo lôi quang dần dần tan hết, Lâm Tiêu thân ảnh xuất hiện lần nữa trong tầm mắt của mọi người. Hắn lúc này, cái trán hiện ra một đường thần bí hỗn độn đạo văn, kia đạo văn lóe ra tia sáng kỳ dị, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa cổ xưa nhất bí mật. Sợi tóc của hắn hơi bạc nửa hắc, tại không có một tia gió không trùng tùy ý múa, phản phất tại nói hắn vừa mới kinh lịch trận kia kinh tâm động phách chiến đấu. Lâm Tiêu lơ lửng với giữa không trung, quanh thân bị cướp lôi quang mang chiếu rọi đến sáng trưng, tại thành công thu nạp đạo thứ nhất lôi kiếp chi lực sau, hắn thiết thực cảm nhận được thân thể của mình xảy ra kỳ diệu thay biến. linh lực cùng ma lực vốn phải là thủy hỏa bất dung túc địch, lẫn nhau bài xích, đối kháng. Mà bây giờ, bọn chúng lại như là bị thuần phục mãnh thú, dịu dàng ngoan ngoãn địa nghe theo Lâm Tiêu điều khiển. Hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tâm sở dục điều khiển hai loại lực lượng, để bọn chúng tại thể nội xen lẫn, dung hợp, tiến tới phóng xuất ra viễn siêu di vãng năng lượng cường đại. Lâm Tiêu thử điều động linh lực, chỉ gặp một đường tinh khiết bạch sắc quang mang trong nháy mắt bao trùm tay phải của hắn, tản ra nhu hòa mà ấm áp khí tức. Ngay sau đó, hắn lại điều động ma lực, sương mù màu đen như mãnh liệt như thủy triều phun lên tay trái, kia nồng đậm hắc ám khí tức để cho người ta không rét mà run. Giờ phút này, hai tay của hắn phảng phất nắm trong tay quang minh cùng hắc ám lưỡng cực, chỉ cần nhẹ nhàng vung lên, liền có thể dẫn phát một trận thiên địa biến sắc phong bạo. Nhưng mà, không đợi Lâm Tiêu tới kịp tinh tế phẩm bị cỗ này hoàn toàn mới lực lượng, đạo thứ hai cùng đạo thứ ba lôi kiếp liền dẫn càng thêm khí thế bằng bạc, như thái sơn áp đỉnh giống như ầm vang đánh xuống. Cái này hai đạo lôi kiếp, khách quan với đạo thứ nhất, uy lực đâu chỉ mạnh mấy lần. Lôi quang thời gian lập lòe, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều vỡ ra đến, không gian chung quanh đều tại lực lượng kinh khủng này xuống dưới bặm mẹo, biến hình. Lâm Tiêu trong lòng run lên, không gian có chút lười biếng, ý gì? Còn tới. Hắn cấp tốc đem linh lực trong cơ thể cùng ma lực hỗn hợp, trước người ngưng tụ thành một đường không thể phá vỡ hộ thuẫn. Hộ thuẫn mặt ngoài, vàng bạc song sắc quang mang giao thế lấp lóe, tạo thành một tầng phù văn thần bí bình chướng, ý đồ chống cự cái này hùng mãnh lôi kiếp. Nhưng khi lôi kiếp chạm đến hộ thuẫn trong nháy mắt, Lâm Tiêu liền cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng mãnh liệt đánh tới, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy lên. Hộ thuẫn tại lôi kiếp trùng kích vào, bắt đầu xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Lâm Tiêu cắn chặt răng, liều mình điều động lực lượng trong cơ thể, ý đồ chữa trị hộ thuẫn, nhưng theo lôi kiếp duy trì liên tục công kích, hắn dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm, một loại trước nay chưa từng có không còn chút sức lực nào cảm giác xông lên đầu. Hai cánh tay của hắn bắt đầu mỏi như, hai chân cũng có chút như nhũn ra, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia mỏi mệt cùng khẩn trương. Cái này lôi kiếp có chút không giống a. A. Lâm Tiêu quanh thân linh lực cùng ma lực điên cuồng cuộn, miễn cưỡng chống lại đạo thứ hai cùng đạo kiếp lôi thứ ba, nhưng quần áo của hắn đã bị lôi quang đốt đến rách tung tóe, sợi tóc lăng loạn địa bay múa, khóe miệng còn mang theo một tia máu tươi. Hắn biết rõ lực lượng của mình tại cái này liên tiếp không ngừng lôi kiếp xuống dưới đã tiêu hao hầu như không còn, nhưng mà, thiên đạo lửa giận tựa hồ mới vừa vặn dấy lên. Trên trời cao, lan lộn kiếp vân phảng phất bị một con bàn tay vô hình quấy, càng thêm nồng đậm nặng nề. Sau một khắc, lôi kiếp lại biến hóa thành một đầu to lớn lôi long. Cái này lôi long quanh thân quấn quanh lấy màu tím, màu máu cùng hỗn độn xen lẫn lôi quang, mỗi một chiếc vảy rồng đều lóe ra hủy diệt quang mang, mắt rồng bên trong càng là phun ra từng đạo chói mắt lôi quang, phảng phất nó chính là trong thiên địa này tất cả lực lượng hủy diệt hóa thân. Nó dương nhanh múa đuốt, phát ra đinh thái nhức góc gào thét, thanh âm kia phảng phất có thể chấn vỡ thế gian vật vật, kinh khủng sóng âm như gợn sóng khuyết tán ra đến, chỗ đến, ma giới sông núi đều tại kịch liệt run rẩy, ma hà chúng độc nước cũng sôi trào cuộn cuộn. Diệt thế kiếp lôi. Thôn trưởng hoảng hoảng du du chỉ vào bầu trời kiếp lôi, trong mắt tựa hồ tràn đầy vẻ tuyệt vọng, Lâm Tiểu Hữu đến cùng làm cái gì, dẫn tới ma giới thiên đạo hạ xuống diệt thế kiếp lôi. Lâm Tiêu thức hải bên trong tiểu đỉnh rung động không thôi, một mực tại hướng về Lâm Tiêu chuyển tâu lấy nguy hiểm tín hiệu. Chương 164. Trốn về Lam Tinh, linh lực chuyển đổi. Chương 164. Trốn về Lam Tinh, linh lực chuyển đổi. 1/2. Lâm Tiêu thức hải bên trong tiểu đỉnh rung động không thôi, một mực tại hướng về Lâm Tiêu chuyển tâu lấy nguy hiểm tín hiệu. Tiểu đỉnh còn là lần đầu tiên dạng này, Lâm Tiêu ngửa đầu nhìn qua đầu này lôi long, trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng hàn ý, hắn tựa hồ cảm nhận được từ nơi sâu xa một cỗ thiêng liêng lại bàng bạc như vực sâu ý chí khóa chặt hắn. Hắn biết rõ, lấy mình trước mắt trạng thái, căn bản là không có cách chống lại cái này lực lượng hủy thiên diệt địa. Như cái này lôi long tại đảo nguyên thôn rơi xuống, toàn bộ thôn chắc chắn trong nháy mắt hóa thành cho tàn, vô số vô tội sinh mệnh cũng đem thảm tao tàn sát. Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Tiêu giang chống đỡ lấy mọi mệnh thân thể, vận chuyển trong cơ thể còn sót lại lực lượng, thi triển tung địa kim quang như mũi tên rời cùng hướng phía đảo nguyên thôn bên ngoài bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, ở trên bầu trời lưu lại một đạo mơ hồ màu vàng kim tàn ảnh, mang theo một trận gió lớn. Ngay tại hắn vừa bay ra đảo nguyên thôn phạm vi trong nháy mắt, lôi long gầm thét đáp xuống, kia thân thể khổng lồ che khuất bầu trời, những nơi đi qua, không gian đều bị bóp méo thành từng đạo vết nước màu đen. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, Lâm Tiêu bị chói mắt cường quang bao phủ. Quang mang mãnh liệt chiếu sáng toàn bộ ma giới bầu trời, phảng phất ban ngày phủ xuống. Mà lúc này, ngoại giới các ma tộc mới vừa vặn đổi tới. Bọn hắn nhìn qua kia bị lôi quang bao phủ thân ảnh, trên mặt lộ ra chấn kinh cùng thần sắc tham lam. Cái này, đây là người nào? Lại độ khủng bố như thế lôi kiếp. Một ma tộc tiểu binh lắp bắp nói, quản hắn là ai, cái này trong lôi kiếp tất có đại cơ duyên chờ hắn bị lôi kiếp đánh chết, chúng ta liền đi cướp đoạt di vật của hắn. Một ma tộc tướng lĩnh trong mắt lóe ra tham lam và mang, lớn tiếng hạ lệnh. Chúng các ma tộc nhao nhao ma quyền sát trưởng, chuẩn bị tại lôi kiếp kết thúc sau, đối Lâm Tiêu triển khai cướp đoạt. Lôi quang tiêu tan trong nháy mắt, toàn bộ ma giới phảng phất bị nhấn xuống yên lặng hóa, tĩnh mịch một mảnh. Vừa mới còn bị lôi kiếp quang mang chiếu lên giống như ban ngày bầu trời, giờ phút này quay về hắc ám, đậm đặc ma khí lần nữa tràn ngập ra, ý đồ che giấu trận này kinh tâm động phách tai nạn dấu vết lưu lại. Lâm Tiêu nguyên bản chỗ vùng không gian kia đã sớm bị lôi long lực lượng kinh khủng triệt để xé rách, nguyên bản kiên cố không gian biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh sâu không thấy đáy hư vô, tựa như trong vũ trụ đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, thôn phệ tất cả vật chất cùng tia sáng. Không gian chung quanh giống như là bị bóp méo tấm gương, không ngừng chết xạ ra quỷ dị quang mang, từng đạo vết nứt màu đen như là giữ tợn vết sẹo trong không khí tùy ý lan tràn. Những cái kia vết rách bên trong, thỉnh thoảng có cường đại không gian phong bạo tràn ra, phát ra từ tiếng vang. ma giới pháp tắc bắt đầu chữa trị bị phá hư không gian, từng tia không gian chi lực đan vào lẫn nhau, cuốn quanh, như là sợi tơ, bắt đầu bệnh lên mới không gian cơ cấu. Nơi xa chạy tới các ma tộc, bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngây người tại chỗ, hồi lâu nói không ra lời. Bọn hắn muốn cho là, chỉ cần chờ đợi lôi kiếp kết thúc, liền có thể đến cướp đoạt khả năng này tồn tại cơ duyên, nhưng ai có thể nghĩ đến, cái này lôi kiếp uy lực lại kinh khủng đến đem tất cả đều hóa thành hư không. Cái này sao có thể? Một ma tộc binh sĩ âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng khó có thể tin. Kia người độ kiếp, liền như thế bị lôi kiếp triệt để xóa đi rồi. Ma rơi trên bầu trời, kiếp vân đã mất đi mục tiêu, bắt đầu trở nên hỗn loạn bắt đầu. Nguyên bản ngưng tụ thành lôi long lôi quang cũng dần dần tiêu tán, hóa thành từng đạo rải rác tia chớp, ở trên bầu trời lung tung lấp lóe. Dần dần, kiếp vân bắt đầu chậm rãi tản ra, lôi kiếp lực lượng cũng theo đó yếu bớt, cuối cùng, tất cả đều khôi phục bình tĩnh, phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách lôi kiếp chưa hề phát sinh qua. Lam Tinh, Lâm Tiêu chống rông xuất hiện tại kinh đô Thái Hành Sơn cách đó không xa khe núi bên trong. Áo quần hắn lam lũ, sợi tóc lăng loạn, quanh thân còn tản ra nhàn nhạt ma lực ba động. Hắn nhìn qua quen thuộc vừa xa lạ cảnh vật xung quanh, thở phào một hơi, nhếch miệng lên một tia đắc ý, ta quản ngươi cái gì kiếp, có bản lĩnh đuổi tới nơi này đến. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lại hiện lên một tia suy tư, chỉ là cái này lôi kiếp vì sao cường đại như thế, cho ta áp lực so kia kiếm tông trong tông còn kinh khủng vô số lần, mụ nội nó, ta bị trời phản rồi. Lâm Tiêu lách mình trở lại bí cảnh không gian bên trong, trước đó chống cự hai đạo lôi kiếp đã móc rông thân thể của hắn, nhất định phải trở về hảo hảo khôi phục. Lần này nã nã cổ thế mà chưa hề đi ra nên đón Lâm Tiêu, nhường Lâm Tiêu có chút kỳ quái, thần thức thả ra ngoài, phát hiện nã nã cổ đang tại phủ không đảo dưới trong rừng rậm cùng con khỉ chơi quên cả trời đất. Lâm Tiêu không khỏi lắc đầu bật cười, hắn bắt đầu có chút hâm mộ nã nã cổ không buồn không lo. Lập tức ngồi xếp bằng xuống xuất ra linh thạch khôi phục, Lâm Tiêu nội thị bản thân mới phát hiện, hắn trúc cơ đạo đài đã hoàn toàn biến thành một nửa hắc hơi bạc hình cầu, mặc kệ từ cái gì phương hướng đi xem, đều là một cái đạo gia âm dương ngư bộ dáng. Tốt gia hỏa, tu cái công pháp ma đạo, cho ta đem đạo đài đều tu biến hình. Lâm Tiêu trong lòng không hiểu, chỉ là cảm giác trạng thái của mình tốt vô cùng, trong cơ thể hai loại năng lượng không chỉ có thể tùy ý điều động, còn có thể dung hợp sử dụng. Thiên ma đồng tu. Vì sao chưa từng có nghe nói qua, mà lại ma giới thiên đạo rất hiển nhiên phi thường bài xích, thế mà hạ xuống như vậy kinh khủng lôi kiếp muốn tiêu diệt ta. Lâm Tiêu một chán dấu chấm hỏi, căn bản không hiểu rõ mình là cái gì tình huống, đành phải tiếp tục khôi phục linh lực. Làm luồng thứ nhất linh khí thuận đầu ngón tay tràn vào kinh mạch, hắn cũng không có ôm cái gì đặc biệt chờ mong, chỉ coi là một trận bình thường linh lực bổ sung. Nhưng khi cố này linh khí tràn vào âm dương ngư trúc cơ đạo đài sau, lại có một nửa chuyển hóa làm ma lực. Linh lực giống như là bị một đôi tay vô hình lôi kéo, tại trong đạo đài quỷ quyệt lưu chuyển, trong chớp mắt lại bắt đầu hướng về ma lực chuyển hóa. Nguyên bản tinh khiết linh lực, tại đạo đài kỳ dị lực lượng tác dụng dưới, màu sắc dần dần ám trầm, hóa thành từng tia từng sợi ma lực, cùng lúc trước tại ma giới thu nạp ma lực không khác chút nào. Lâm Tiêu đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mừng rỡ trong lòng, khắp khuôn mặt là không ức chế được hưng phấn. Tốt ra hỏa, đạo này đài còn có cái này tác dụng. Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra ngạc nhiên quan mang. Lập tức, Lâm Tiêu cũng không nói hoài tới nghĩ lại nguyên do trong đó, lập tức ngồi trên mặt đất, ngũ tâm triều thiên, vận chuyển đạo đức kinh phụ trợ hấp thu linh khí. Theo kinh văn mặc niệm, giữa rừng núi linh khí giống như là nhận lấy triệu hoán, chen chúc mà đến, tại quanh người hắn hội tụ thành một đường linh khí vòng xoáy. Những linh khí này liên tục không ngừng mà tràn vào trong cơ thể của hắn, tại âm dương ngư trong đạo đài một bộ phận chuyển hóa làm ma lực, một bộ phận khác thì làm linh lực cùng nhau chứa đựng tại trong đạo đài. Theo hấp thu linh khí càng ngày càng nhiều, Lâm Tiêu bén nhạy phát giác được, mình linh lực dự trữ lượng lại có tăng lên rất nhiều. Hắn thử điều động trong cơ thể linh lực, chỉ cảm thấy trong kinh mạch linh lực bành trướng, mỗi một tia linh lực đều ẩn chứa bàng bạc lực lượng, phản phất tùy thời có thể xông phá trói buộc. Lâm Tiêu trong lòng âm thầm tính ra, chiếu cái này tình thế, linh lực của mình dự trữ chỉ sợ đã viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ, thậm chí cùng tu sĩ kim đan so sánh, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào.